Chương 155, Thẩm Luân bị người đánh. Chương 155, Thẩm Luân bị người đánh. Cái này mẹ nó đúng không? Cái gì gọi là ngươi đưa tiền? Trọng điểm là cái này. Trương Nghị cố nén đuổi người xúc động, nhìn thoáng qua điểm tâm trong hộp điểm tâm, biểu lộ một hồi cổ quái. Ngươi tại sao lại tới chỗ này? Nói thật, không nói thật ta cũng là người ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Tư Đồ Nguyệt nhìn về phía hắn do dự 2 giây, cuối cùng vẫn nói rằng, sư tôn để cho ta thỉnh giáo Ngô sư tỷ làm như thế nào hướng ngươi biểu đạt tâm ý, Ngô sư tỷ liền để ta tự tay làm cho ngươi điểm tâm, sau đó tặng cho ngươi ăn cái nào Ngô sư tỷ. Một bên Vân Hoành đột nhiên hỏi. Tư Đồ Nguyệt nói rằng, mẹ ngươi. Vân Hoành. Đến cùng là mẹ ruột, tốt trợ công. Trương Nghị mặt một chút liền đen. Cái này toàn ra là thật dự định không đem hắn ăn xong lau sạch không bỏ qua. Hắn liền nói cái này điểm tâm bên trên thế nào còn vẽ lấy bên lương. Liền Tư Đồ Nguyệt tình thương này, nếu là biết chiêu này cũng không đến nỗi một mực duy trì khối băng mặt. Tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng chúng ta thật Trương Nghị đang muốn luyện chuyển cự tuyệt. Nhưng lúc này Tào Hùng đỗng nhiên đi đến. Lang Quân, Thẩm Luân bên kia Tào Hùng đi vào Trương Nghị bên thai một hồi nói nhỏ. Sau khi nghe xong Trương Nghị sắc mặt đổi biến. Người đâu? Trong nhà nằm. Tào Hùng nói rằng. Đi Thẩm Trạch nhìn xem. Trương Nghị trực tiếp đứng dậy. Bất quá rời đi thanh lâu sau, hắn lại để cho Vương Tông Hổ đi tìm theo Khúc Châu điều tới tham tướng Tưởng Hoài Trung. Theo Tây Hà trở về, Trương Nghị nhường Tưởng Hoài Trung cũng cùng đi theo. Dù sao hắn muốn cái này 2000 binh mã, không phải vẹn vẹn chỉ là nhường tại Lưu Vân Tông chân núi phát huy tác dụng. Càng quan trọng hơn là Đàm Châu nơi này, thư viện cùng thế gia liên lụy quá sâu, ngày đó tiến hành chỉ có thể nhường thế gia cùng thư viện buông lòng cảnh giác. Hiện tại xử lý xong Lưu Vân Tông sự tình, tự nhiên cũng liền tới thư viện. Thẩm Trạch biết được quý nhân Lâm Môn, Thẩm Luân phụ thân Thẩm Trọng tự mình đi ra đón lấy. Khi hắn nhìn thấy Trương Nghị đứng phía sau Đàm Châu cầm ý gì vệ thiên hộ Tào Hùng lúc, Thẩm Trọng đội vàng chắp tay trước ngực, một loại lễ gặp mặt nghi, liền cùng quân nhân chắp tay như thế, hỏi: "Gặp qua chư vị, không biết quý nhân xưng hô như thế nào?" Tại hạ họ Trương, chính là Thẩm Luân huynh bạn bè, hôm nay biết được Thẩm Luân huynh gặp thai vạ bất ngờ, thế là đến đây thăm viếng. Trương Nghị chắp tay trước ngực đáp lễ hỏi: "Không biết Thẩm Luân hiện tại nhưng tại quý phủ bên trong?" Thẩm Trọng thở dài nói rằng: "Đa tạ Lang quân ý tốt, theo hôm qua bắt đầu khuyến tử một mực tại trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, Lang quân như muốn gặp Luân nhi, lão hủ cái này mang các ngươi đi." Làm phiền. Trương Nghị lại lần nữa chắp tay trước ngực nói. Thẩm Trạch bên trong, Thẩm Luân chỗ sân nhỏ. Vừa vào cửa Trương Nghị đã nghe tới một cỗ nồng đậm dược thiện vị. Hắn nhìn thấy nằm trên giường Thẩm Luân, liền vội vàng tiến lên ra hiệu đối phương không cần đứng lên. Nhưng Thẩm Luân vẫn kiên trì ngồi dậy từ trên giường hỏi: "Trương Minh, ngươi sao tới?" Trương Nghị nói rằng: "Ta nghe người ta nói ngươi bị đánh, cho nên mới nhìn xem." Nghe vậy Thẩm Luân đắng chát cười một tiếng, một chút việc nhỏ còn nhường Trương Minh cố ý đi một chuyến, nói là tự xưng, hổ thẹn. "Ngươi biết người đánh ngươi là ai?" Trương Nghị hỏi. Đối phương tự xưng là Lưu Vân Tông đệ tử. Thẩm Luân nói rằng, lời này vừa nói ra, Trương Nghị trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vân Hoành cùng Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lông mày cau lại không nói gì. Vân Hoành trực tiếp gấp: "Không có khả năng, ta tông đệ tử lại như thế nào ương ngạnh không tuân theo quy củ, cũng sẽ không đối người đọc sách độc thủ." Trên đường tới, hắn cùng Tào Hùng hỏi thăm một chút Thẩm Luân tình huống. Khi biết Thẩm Luân nhường Trương Nghị coi trọng nguyên nhân sau, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm ngạo mạn chi tâm. Vị này là nghe được Vân Hoành tự xưng ta tông đệ tử Thẩm Luân lúc này hiếu kỳ xem ra. Trương Nghị nói rằng: "Lưu Vân Tông thiếu tông chủ, huynh đệ của ta, Lưu Vân Tông thánh nữ chị dâu ta." Vân Hoành chen miệng nói. Trương Nghị lặng lẽ trừng đi. Vân Hoành vội vàng túi lầu xuống. Hóa ra là thiếu tông chủ ở trước mặt, thất kính. Thẩm Luân có chút chắp tay nói: "Khu khu cụ có thể lời nói không nói hai câu." Hắn chính là một hồi ho nhẹ. Trương Nghị vội vàng nhường hắn đừng nói chuyện, sau đó một tay cầm ở Thẩm Luân cổ tay, dùng chân khí thay đối phương đuốt lên khí huyết về sau. Trương Nghị lại để cho Vân Hoành tiến lên xem xét một phen. Một lát sau, Vân Hoành sắc mặt biến cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Luân thể nội lưu lại chân khí, thế mà thật đúng là xuất từ Lưu Vân Quyết. Phải biết công pháp này thật là hắn Lưu Vân Tông bí mật bất truyền. Như thế đủ để chứng minh người xuất thủ chính là Lưu Vân Tông đệ tử. "A Minh, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Quản xuống câu nói này, Vân Hoành tại chỗ rời đi. Trương Minh Thẩm Luân mong muốn mở miệng khuyên can, lại bị Trương Nghị ngăn lại: "Tùy hắn đi." Ngay sau đó hắn liền hỏi: "Lưu Vân Tông người vì gì sẽ đối với ngươi ra tay, ngươi cũng đã biết?" Thẩm Luân khẽ lắc đầu: "Nhưng ta có thể cảm giác được đến, đối phương xác nhận muốn phế ngực ta bên trong hạo nhiên khí, nhưng bởi vì tu vi cũng không cao lại thêm chi không có kinh nghiệm, cho nên chỉ là đem ta đả thương. Khi đó trùng hợp lại có người bên ngoài đi ngang qua, bởi vậy vận khí ta tốt nhặt được một đầu trở về. Tu hạo nhiên khí người đọc sách chính là có điểm này không tốt. Mặc dù đơn thuần nhằm vào yêu tú uy lực bên trên, có đôi khi người đọc sách luận võ phu thủ đoạn càng hữu hiệu. Nhưng nếu bàn luận một đối một đánh nhau, thì như lúc ấy còn tại trúc đạo cảnh Trương Nghị liền dám cùng đại nho cứng đối cứng." Nghe vậy Trương Nghị sắc mặt tâm trầm. Lưu Vân Tông đệ tử vô cớ ra tay, loại sự tình này hắn phải tin, hắn chính là đồ đần. Cho nên cái này phía sau không cần phải nói, tất nhiên là Ngô, Tống, Trần hoặc là cái khác một vài gia tộc đang làm chuyện xấu. Bên ngoài cầm Thẩm Luân không có cách nào, vậy thì sau lưng làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta Trương Nghị nói rằng. Trương huynh Thẩm Luân vừa định mở miệng, lại bị Trương Nghị ngắt lời nói: "Thẩm huynh, có một số việc không phải ngươi nuốt xuống quả đắng liền có thể kết thúc. Ngày đó nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy vào, cũng sẽ không có hôm nay chi tai họa. Cho nên chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nghe vậy Thẩm Luân khẽ khẽ thở dài: "Trương huynh, không được tạo quá giết nhiều nghiệt, kỳ thật thế gia bên trong cũng không ít người vô tội, bọn hắn chỉ là bị bất đắc dĩ lôi cuốn trong đó. Ta minh bạch. Trương Nghị vô vô mu bàn tay của hắn nói, mấy ngày nay ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, cái gì đều không cần muốn. Thẩm Nôn nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, Trương Nghị lúc này mới rời đi thẩm trạch. Xế chiều hôm đó Tư Đồ Nguyệt cũng trở về Lưu Vân Tông. Đối với nữ nhân này, hắn thật không thể làm gì. Hắn không phải chỉ có thể dùng nửa người dưới suy nghĩ man, không phải lấy thân phận của hắn dạng gì nữ nhân không có. Cho nên đóa này hoa hồng có gai có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Nhưng vấn đề là, chuyện này tạm thời kẹt tại chỗ này hắn cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngày kế tiếp, không thể không nói Vân Hoành hiệu suất làm việc chính là cao. Lúc đầu Trương Nghị cho là hắn ít nhất phải 2-3 ngày thời gian, không nghĩ thế mà một đêm liền giải quyết. Trương Nghị hiếu kỳ hỏi, hai người này ngươi từ chỗ nào bắt được? Vân Hoành cười lạnh nói, lúc đầu hôm qua ta cũng muốn về tông môn sau lại điều tra một phen, nhưng thật vừa đúng lúc tại Lăng Ba Độ khẩu gặp hai người bọn họ, thế là uống vài chén rượu, lời gì đều moi ra tới. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm. Vân Hoành tiểu tử này, ngây thơ là thật ngây thơ, nhưng thông minh cũng là thật thông minh. Các ngươi đều ra ngoài, ta cùng hắn hai hỏi một chút lời nói. Nghe nhà này bên trong Tào Hùng cùng Vân Hoành đang muốn quay người rời đi, nhưng Trương Nghị đột nhiên nghĩ đến cái gì gọi là ở Vân Hoành hỏi. Hai người bọn họ tên gọi là gì? Tiền Đình Hiên, Bạch Thanh Huyền. Trương Nghị khẽ bước cằm. Chờ Vân Hoành rời đi, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng trước mắt cái này hai tên run lẩy bẩy Lưu Vân Tông đệ tử sau. Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra ba trụ mùi thơm ngát, hắn một bên hướng phía chân trời bái vừa nói, ta đến hỏi, các ngươi đáp. Ăn ngay nói thật, ta hài lòng, các ngươi sống. Ta không hài lòng, cái này ba nén hương chính là cho các ngươi bên trên. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 156, này ba người mưu đồ bí mật tạo phản. Chương 156, này ba người mưu đồ bí mật tạo phản là Tống gia, Tống Văn Hiên sai bảo chúng ta làm, còn có Trần gia, Trần ứng Chu gia, Chu Vi Tiên đối với hai người này, Trương Nghị đều không cần thẩm vấn. Tông sư chi thế vừa mở, kia một dao một hổ trực câu câu nhìn chằm chằm hai người. Hai người liền một mạch đem tất cả mọi người bán đi. Lấy Tống, Trần hai nhà tiểu bối cầm đầu, Tuần, Vệ, Phùng ba nhà tiểu bối cũng có tham dự, chung cho hắn 2-1 ngàn lượng bạc dòng xem như thù lao, nhường hai người bọn họ phế đi thẩm luôn một thân hạo nhiên khí. Nhưng may mà hai người bọn họ tu vi cũng không cao, hơn nữa đối với hạo nhiên khí cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Cho nên cưỡng ép ra tay cũng chỉ có thể đem thẩm luôn đánh thành trọng thương. Cũng bởi vì lúc ấy động tĩnh huyên náo quá lớn, thẩm luôn trốn thẩm ra mặc dù chán nản, nhưng ở Vĩnh Điện phủ cuối cùng có chút danh vọng. Như thế thẩm luôn mới may mắn trốn qua một kiếp. Nghe xong hai người trần thuật, Trương Nghị không có nửa điểm mềm lòng, quay người đối mặt ngoài cửa sổ đưa lưng về phía hai người nói: "Thương Thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Tiền Đình Hiên, Bạch Thanh Huyền kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày phán định thành công. Tiền Đình Hiên, thân thuộc, huynh đệ, Bạch Thanh Huyền, thân thuộc, huynh đệ." Vừa dứt tiếng, hai người lập tức sử sốt, đồng thời trong lòng có chút mừng thầm. Kết bái, thật là, vì sao? Bất quá lại vừa nghĩ tới Trương Nghị thân phận, còn có ngày ấy tại Lưu Vân Tông tình huống, ngay tại hai người cho là mình muốn phong hồi lộ chuyển lên như diều gặp gió thời điểm, Trương Nghị trực tiếp đưa tay làm vỡ nát hai người thiên linh. Đến chết hai người bọn họ đều không muốn minh bạch, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 100 lượng bạch ngân, ngân phiếu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, Lưu Bất Quyết, 5 vị trí đầu tầng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Trương Nghị nội tâm chưa nói tới cái gì thất vọng không thất vọng. Dù sao chỉ là hai tiên thiên tu vi đệ tử mà thôi. Coi như tuân gia tới sửa là, chuyển đổi thành trước mắt hắn tông sư cảnh đoán chừng cũng không nhiều ít. Bất quá cái này Lưu Vân Quyết cũng là có chút ý tứ. Nghe Vân Hoành nói, dường như đây là Lưu Vân Tông độc môn công pháp. Mặc dù tại Lưu Vân Tông nội bộ đã nát đường cái, nhưng dẫn ra ngoài tới trong giang hồ lại ít càng thêm ít. A huynh một lát sau Vân Hoành đẩy cửa tiến đến, khi hắn nhìn thấy nằm trên đất hai tên đệ tử thi thể, hắn không khỏi sửng sở. Trương Nghị giải thích nói, hai người này cấu kết thế gia. Ta ra tay nặng một chút. Đây là quả báo của bọn hắn, biết rõ tông môn cùng thế gia sớm muộn thủy hỏa bất dung, thế mà còn như thế lòng tham, coi như bọn hắn không chết ở A huynh trong tay, về tông môn cũng là sống không bằng chết. Thân làm Lưu Vân Tông con của trưởng giáo, Vân Hoành chưa từng là cái gì nhân từ nương tay hạ người lương thiện. Lại thêm hiện tại chiều hướng phát triển, trước kia Tây Hà rất nhiều thế gia cùng Lưu Vân Tông hợp tác chuyện làm ăn, bây giờ bị Trương Nghị làm thành Lưu Vân Tông một nhà độc nhất nắm giữ. Cho nên hắn lời nói này nói cũng không sai. Chờ Đam Châu những thế gia này kịp phản ứng, sớm muộn sẽ phòng bị Lưu Vân Tông, thậm chí là dứt khoát làm cắt chém. Yên tâm, hai người này sẽ không chết vô ích, Lưu Vân Tông ta cũng biết làm đền bù. Trương Nghị vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vân Hoành trong lòng một hồi cảm động, A huynh không cần như thế, nhưng có phân phó, đệ nguyện hiệu chi. Đồng thời hắn cũng đang âm thầm bổ sung một câu, tốt nhất là có thể đem Tư Đồ Nguyệt cưới đi, cái kia chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở. Theo Trương Nghị ra lệnh một tiếng, số lớn Cẩm Y Liễu vệ dốc toàn bộ lực lượng. Tống Văn Hiên cùng Trần Lững còn có Chu Gia Chu Bì Tiên, ba người còn tại quán rượu uống rượu đàm luận Phong Nguyệt. Ai không biết, ba người bọn họ tử kỳ đã tới. Lần này thật sự là đáng tiếc, Thẩm Nôn thế mà không chết. Vũ phu trung quy là vũ phu, thô bị không chịu đổi, làm lên sự tình đến đều như vậy để cho người ta không như ý. Kỳ thật Thẩm Nôn không chết cũng rất tốt, dạng này tối thiểu nhất thư viện bên kia sẽ không quá nhiều truy cứu. Đúng vậy à, lần này trọng thương đủ để cho hắn tu dưỡng mấy tháng, chúng ta mang thai cũng có thể thành tịnh một chút. Chỉ là đáng tiếc không có phế bỏ hắn trong lồng ngực trước kia hạo nhiên khí, không phải ta ngược lại thật ra hiếu kỳ về sau hắn còn mặt mũi nào mặt tại thư viện đặt chân. Tống Văn Hiên bưng chén rượu lên cười nói, hai vị hiền đệ kỳ thật không cần quá nhiều chấp nhất việc này. Thẩm gia xuống dốc, không cần đời thứ ba liền sẽ biến thành hàn môn, đời này đã định trước chỉ có ngưỡng vọng chúng ta thế gia hiển quý phận. Nghe vậy hai người một hồi tán động, ba người nâng chén cùng uống. Phanh! Đúng lúc này nhã gian cửa bị người theo bên ngoài đá văng. Ba người đồng loạt xem ra, cẩm y thị vệ. Không chờ ba người mở miệng, cầm đầu bách hộ nói thẳng. Tống Văn Hiên, Trần Lững, Chu Vi Tiên, ba người các ngươi chuyện xảy ra. Nghe vậy Tống Văn Hiên đứng người lên vỗ bàn một cái nổi giận nói, làm càn, các ngươi triều đình nhưng khuyên an dám ở này dương oai, có biết ta chính là Tống Thị Đức cùng nhau về sau Đức cùng nhau, tên đầy đủ Tống Đức, chính là Thế Tông Hoàng Đế thời kỳ nổi danh hiền tướng, còn hắn tôn về sau lại phụ tá Hiến Tông, Mục Tông Hoàng Đế hai đời đế vương. Thẳng đến Duệ Tông Hoàng Đế lúc, Tống gia lại ra một vị năng thần, trợ giúp Duệ Tông Hoàng Đế giai đoạn trước đặt vững Sùng Linh chi trị cơ sở. Đây cũng là vì sao Đàm Châu chi địa Tống gia như thế thịnh vượng căn bản nguyên do. Đức cùng nhau nếu là biết hắn con cháu đời sau bên trong gia người một phế vật như vậy, đoán chừng có thể khí theo trong quan tài nhảy ra. Không chờ Tống Văn Hiên nói xong, ngoài cửa đi tới một người. Thinh linh chính là Trương Nghị. Là ngươi? Tống Văn Hiên con người hơi co lại. Trương Nghị nhìn về phía cái kia bách hộ nói, cùng những người này nói lời vô dụng làm gì? Đại nhân, ti chức bách hộ vừa định mở miệng giải thích, nhưng không đợi hắn lời nói ra miệng, Trương Nghị đưa tay lấy chân khí dẫn dắt. Tên này bách hộ bên hông tú xuân đao bay thẳng ra. Tống Văn Hiên, Chu Vi Tiên, Trần Lững ba người liền cơ hội phản ứng đều không có. Một vệt hàn mang hiện lên, ba người trong nháy mắt bị đeo đầu. Thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cẩm Y Liễu vệ bách hộ càng là sợ hãi. Sát phạt như thế quả quyết, còn lại là đối như Tống Văn Hiên, Trần Lững, Chu Vi Tiên dạng này hiển quý con em thế gia, đổi lại trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tú Xuân đao trở về trong vỏ, Trương Nghị lường bách hộ một cái thản nhiên nói, ngươi nếu là không biết rõ như thế nào bắt người, quay đầu bản công có thể nhường Tào Hùng thật tốt dạy ngươi. Nghe vậy bách hộ đội vàng sợ hãi nói, ti chức biết sai. Này ba người ý đồ mưu phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ mọi thứ, còn lại khẩu cung thật tốt chỉnh lý. Trương Nghị nhìn ba người thi thể một cái sau đó thản nhiên nói, ti chức cung tiễn đại nhân. Bách hộ thân thể cung thấp hơn. Vĩnh Điền phủ, chi phủ nha môn. Lúc này chi phủ Bưu Chi Cổ ngay tại sau nha đọc sách, nghĩ đến gần nhất phủ đại đại nhân một mực cao ốm, hắn muốn hay không đi tự mình thăm viếng. Dù sao Đam Châu khoảng cách Tây Hà lại không xa. Ai ngờ lúc này một cái nha dịch vẻ mặt kinh hoàng xông vào. Đại nhân, việc lớn không tốt. Hô trướng, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Bưu Chi Cổ trừng mắt nổi giận nói. Nghe vậy nha dịch sợ hãi đứng thẳng nguyên địa. Bưu Chi Cổ lần nữa ngồi xuống khí định thần nhàn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tống gia công tử Tống Văn Hiên, Trần gia Trần Lững còn có Chu gia Tuần vì đó chết tại Bát Tiên lâu. Nha dịch thấp giọng nói. Cái gì? Bưu Chi Cổ lập tức bị cả kinh nguyên địa đứng lên, là người phương nào gây nên? Cẩm Y Liễu vệ. Nha dịch nói rằng. Bưu Chi Cổ cho mày, Cẩm Y Liễu vệ êm đẹp làm sao lại đối với hắn ba người đạo thủ? Ngươi cũng đã biết bọn hắn tuân chính là ai mệnh lệnh. Tiểu nhân, không biết. Phế vật. Đại nhân, còn có một chuyện. Nha dịch thận trọng nói. Nói. Bưu Chi Cổ sắc mặt nhìn không tốt nói. Nha dịch thấp giọng nói, vừa rồi thành phòng vệ sở sai người truyền lời, nói ngoài thành có người xuất 2000 tinh binh nắm khiến vào thành, bọn hắn muốn ngăn không được nghe xong lời này, Bưu Chi Cổ sắc mặt đổi biến. Bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái từ ngữ để hình dung, cái kia chính là trời sập. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 157, Tống gia trên dưới một tên cũng không để lại. Chương 157, Tống gia trên dưới một tên cũng không để lại. 2000 tinh binh là khái niệm gì? 800 người liền đủ tạo phản, bị xét nhà diệt cửu tộc. 2000 người tiến đánh một cái huyện thành dư xài. Càng đừng đề cập là tinh binh. Cái gọi là tinh binh chỉ là binh lính tinh nhuệ, không phải không chính hiệu binh có thể so sánh. Đại can tuyển nội quy quân đội độ, 12 người là một đội, đội trưởng gọi là tinh. Đơn giản mà nói chính là cái này 2000 người, tùy tiện ném một cái ra ngoài đều có dẫn đầu 12 người tác chiến năng lực. Tu vi bên trên tối thiểu nhất cũng phải là luyện thể cảnh sau tam trọng. Hiện tại Vĩnh Điền phủ tới 2000 tinh binh, hết lần này tới lần khác hắn còn không biết. Chi phủ phản ứng đầu tiên tự nhiên là nơi này có người muốn tạo phản, mà cái này 2000 người sợ là trung tâm điều đến đàn áp. Cùng lúc đó, Tống, Trần, Thứ Tư nhà, Tao Hung tự mình dẫn người đi cái này ba nhà phụ thượng. Tống gia gia chủ cũng chính là Tống Văn Hiên phụ thần, lúc đầu chính cùng bạn bè tại đường bên trong uống trà. Quản gia bỗng nhiên kinh hoàng đến báo, gia chủ không xong, Cẩm Y Liễu vệ xông tới cửa. Cẩm Y Liễu vệ. Nghe xong lời này, Tống gia gia chủ cùng bạn bè lập tức không bình tĩnh. Trước một hồi Đam Châu Cẩm Y Liễu vệ nội sát tham nhũng, bọn hắn hợp tác không ít người đều bị chặt. Theo sát lấy Tây Hà bên kia Cẩm Y Liễu vệ lại náo loạn lên, nghe nói không ít thế gia bên cạnh mạch còn bởi vậy bị dính líu đi vào. Cho nên trận này bọn hắn thật là không ít lo lắng hãi hùng. Vốn cho rằng mấy ngày nay gió êm sóng lặng, chuyện này liền phải bén đã qua. Không nghĩ, Cẩm Y Liễu vệ cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Triệu Minh. Tống gia gia chủ nhìn về phía bạn bè. Bạn bè lúc này hiểu ý, đã Tống Minh có chuyện quan trọng, vậy chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Tống gia gia chủ khẽ bước cằm, sau đó nhường quản gia đem bạn bè từ cửa sau đưa tiễn. Chính mình thì dự định đi cửa trước ứng phó Cẩm Y Liễu vệ. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới chính là, cái này bạn bè chân trước vừa bước ra cửa sau, lập tức liền bị người dùng đao gác ở trên cổ. Ngươi là người phương nào? Bạn bè xem xét đối phương một thân giáp trụ, sau lưng còn đứng lấy hơn 10 tên mặc giáp binh sĩ, lập tức bị dọa đến tạ giấy đều ướt. Nghỉ, chớ có vô lễ, ta chính là bà ngươi Trần, ngươi sữa. Không phải chờ hắn nói xong, tên này giáo úy trực tiếp một quyền vung mạnh đi qua. Bạn bè trong nháy mắt bị đánh ngộp. Ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, kia giáo úy nói thẳng, trói lại chắn miệng, một lát nữa đợi tướng quân xử lý. Nặng. Tống gia chính viện, một đám hộ viện võ sư vây quanh Tống gia gia chủ gia trung viện. Còn chưa tới tiền viện, hắn liền phát hiện toàn bộ tòa nhà đều bị Cẩm Y Liễu vệ phong tỏa. Các ngươi là người phương nào dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ, có biết nơi đây chính là ta Tống thị gia đình? Tống gia gia chủ lập tức giận không kìm được. Những này Cẩm Y Liễu vệ không bắt người cũng không nháo sự tình, chỉ là cứ như vậy lặng lặng đứng đấy không nói một lời. Nhìn thấy không người trả lời, Tống gia gia chủ liền phải mạnh mẽ xuống tới. Nhưng lúc này một gã Cẩm Y Liễu vệ thí bách hộ đi tới. Tống gia chủ tốt nhất vẫn là an tâm ở chỗ này đợi. Chúng ta Thiên Hộ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, còn mời Tống gia chủ không được để cho ta chờ khó xử. Đối phương ngoài miệng nói khách khí, nhưng ngữ khí cử chỉ lại không có nửa điểm thương lượng ý tứ. Tống gia gia chủ xem xét địa bộ này, cũng không khiến trong nhà võ sư tới cứng, chỉ là hừ lạnh nói: "Tốt, ta ngược lại muốn xem hắn Táo Thiên Hộ là cái gì cái ý tứ." Ti chức tham kiến quốc công. Tưởng Hoài Trung tiến lên không mình hành lễ nói. Trương Nghị nhìn lướt qua đối phương phía sau vũ khí biểu thị rất hài lòng, trong khoảng thời gian này qua lại lưỡng địa buôn tàu vất vả tưởng tướng quân. Tất cả vì quân phụ, ti chức chưa nói tới vất vả. Tưởng Hoài Trung khiêm cung nói. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, cưỡi ngựa đi đầu, Tưởng Hoài Trung đội vàng đuổi theo. Tưởng tướng quân tổng quân đã bao nhiêu năm? Trương Nghị hỏi. Tưởng Hoài Trung nói rằng, năm thứ 11. Một mực tại Khúc Châu. Trương Nghị có chút ngoài ý muốn. Tưởng Hoài Trung giải thích nói, ti chức sớm nhất là Đông Nam biên quân, từng tại cung soái dưới trướng hiệu lực, chí thánh 4 năm cung soái phạm vào kiếm kỵ, thánh nhân hủy bỏ cung soái binh quyền, ti chức chờ bộ hạ cũ liền bị điều đi nội địa vệ sở. Bây giờ tại Khúc Châu là năm thứ 2. Dựa theo đại càn binh bộ quy định, nội địa vệ sở là 3 năm một đuổi. Mà đối với chí thánh 4 năm cái này cái cọc sự tình, Trương Nghị cũng nghe người nói qua. Nữ đế đổi bên cạnh soái về sau, đậu nhà phế vật thân thích lên này, 3 tháng ném đi 27 thành. Đây cũng là vì sao dù là tới năm ngoái cung biến trước đó, đậu nhà chỉ có đậu doãn vô cùng đậu doãn văn cái này hai huynh đệ vẫn như cũ sinh động tại triều đình nguyên nhân. Bởi vì không có quá lớn năng lực, cho nên còn không có phạm quá nhiều sai lầm. Đồng thời Trương Nghị cũng may mắn, còn tốt một mực không có nhường nữ đế cầm quyền xuống dưới. Không phải lại có 10 năm thậm chí 20 năm. Trời mới biết đại càn lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Tưởng tướng quân xuất từ cung soái dưới trướng, nghĩ đến đối với tài dùng binh hẳn là rất có tâm đắc. Trương Nghị hỏi. Tưởng Hoài Trung cố gắng đè xuống tâm tình kích động nói rằng, về quốc công lời nói, tâm đắc chưa nói tới, ti chức cũng không dám khoe khoang có bao nhiêu năng lực, nhưng đồng dạng dụng binh bày trận, ti chức vẫn là thành thạo. Nghe vậy Trương Nghị lại hỏi, Khúc Châu ngươi hết thảy có bao nhiêu người? 5000 người, nhưng có 3000 người là bản sứ binh cùng tạp binh hỗn hợp, cái này 2000 người tuyệt đại nhiều đều là tại Đông Nam biên trấn lúc liền theo ti chức. Tưởng Hoài Trung giải thích nói. Trương Nghị vớt cằm nói, nay bên trên đăng cơ sắp đến, Đông Nam hai châu 27 thành bị di địch chiếm gần 10 dư trở, một khi quốc triều chậm quá mức nhì, châu kia nay bên trên tất nhiên muốn thu phục. Cho nên dưới mắt sắp tới lúc dùng người, tưởng tướng quân hiểu bản công ý tứ. Ti chức minh bạch, chỉ cần quốc công có dùng đến ti chức địa phương, ti chức tất nhiên xông pha khói lửa không chối tử. Tưởng Hoài Trung lập tức biểu trung tâm nói, giống hắn loại người này, lý lịch năng lực cũng không thiếu, thiếu nhất tự nhiên là chỗ dựa. Mà đối với trước mắt vị này tuổi trẻ quốc công, Tưởng Hoài Trung tự nhiên có chỗ nghe thấy. Cho nên nhằm vào Trương Nghị ném đi ra cành ô liu, hắn tự nhiên cũng nguyện ý lên đội vàng đi đón. Không bao lâu Trương Nghị đã đến Đam Châu Vĩnh Điển phủ Tống gia. Lúc này Cẩm Y Liễu vệ đã đem toàn bộ Tống trạch bao bọc vây quanh. Đại nhân, Tào Hùng tiến lên chắp tay nói. Trương Nghị tung người xuống ngựa nhìn trước mắt Tống trạch hỏi, người đều ở bên trong? Tào Hùng nói rằng, đều ở bên trong, đại nhân cần phải gặp được thấy một lần. Thấy ta? Bọn hắn cũng xứng. Trương Nghị nhìn về phía Tào Hùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, Đam Châu Vĩnh Điển phủ Tống gia tư tàng tiền triều dư nghiệt mưu đồ bí mật tạo phản, Tống Văn Hiên cùng bạn bè đã cúc hai. Ngoại trừ Vĩnh Điển phủ Tống gia gia chủ Tống Tư Thành cùng trong nhà nữ quyến bên ngoài, những người còn lại một tên cũng không để lại. Nặng. Phân phó xong Tào Hùng về sau, Trương Nghị trực tiếp quay người mang theo Tưởng Hoài Trung bọn người chạy tới chi phủ nha môn. Trong viện, Tống gia gia chủ Tống Tư Thành cưỡng chế lấy nội tâm không yên tĩnh đợi Tào Hùng đến. Không bao lâu hắn chỉ nghe thấy tiền viện truyền đến trận trận tiếng bước chân. Khi thấy Tào Hùng một phút này, Tống Tư Thành liền hỏi: "Tào Thiên Hộ, ngươi đây là ý gì phốc?" Không phải chờ hắn nói cho hết lời, Tào Hùng trong tay Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ, trực tiếp một đao đem hắn bên cạnh một gã võ sư chém thành hai nửa. Ấm áp máu tươi tung tóe Tống Tư Thành nửa người. Ngay sau đó không chờ hắn phản ứng, Tào Hùng trực tiếp hạ lệnh. Dự quốc công có lệnh, Tống gia tư tàng tiền triều Dương Nghiệt mưu đồ bí mật tạo phản, Tống Tư Thành chi tử Tống Văn Hiên cùng bạn bè đã cung khai. Tống Trạch trên dưới ngoại trừ Tống Tư Thành cùng gia quyến, đám người còn lại một tên cũng không để lại.
Chi phủ nha môn. Vưu Chi Cổ khi biết 2000 tinh binh vào thành, Tống, Trần, thứ tư nhà bị cầm ý liễu vệ vây quanh. Vĩnh Điển phủ Tống gia chỉ là Giang Nam Tống gia một cái chi nhánh, Trần, Chu đồng lý, hắn bỗng cảm giác đại sự không ổn liền phải đi ra ngoài cầu viện. Nhưng ai biết không đợi hắn đi ra nha môn đại môn, hai đội người mặc tinh giáp binh sĩ liền nện bước chỉnh tề bộ pháp chạy đến. Vưu Chi Cổ thấy thế sắc mặt biến hóa, ngay sau đó hắn lại trông thấy một thiếu niên thân mang cẩm y liễu đai lưng ngọc dưới hông ngựa cao to. Bên cạnh thân còn đi theo một gã người mặc giáp trụ tướng quân. Vưu Chi Cổ đội vàng bước nhanh về phía trước. Tại hạ Vĩnh Điển phủ không chờ hắn mở miệng nói xong, Trương Nghị bên cạnh Vương Tông Hổ liền quát lên. Dự quốc công ở trước mặt Vưu Chi Cổ còn không hành lễ. Đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 158, uy hiếp chương 158, uy hiếp dự quốc công. Đối với trước mắt vị này tuổi trẻ quốc công, Vưu Chi Cổ tự nhiên là như sấm bên tai. Dù sao xem như quan địa phương, bọn hắn những người này đối chuyện khác có thể không quan tâm, thậm chí đối bản công nhân viên chức làm đều có thể sắp xếp thứ hai. Nhưng đối trong kinh triều đình, nhất là trung tâm động tĩnh nhất định phải xếp số 1. Không phải ngày nào chết như thế nào, lúc nào thời điểm chết đoán chừng đều là cái cuối cùng biết. Mà ngày đó cũng biến về sau, thái tử Hưng bị phế, nữ đế ẩn cư nhân trường cung. Thái tử Trinh thượng bị, cũng thực hành giám quốc quyền lực. Vưu Chi Cổ tự nhiên đã sớm nhờ quan hệ nghe ngóng tốt bên trong môn môn đạo đạo. Cho nên đối Trương Nghị, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Hạ quan Đam Châu Vĩnh Điển phủ Vưu Chi Cổ tham kiến quốc công. Một phen sau khi hành lễ, Trương Nghị rảo bước tiến lên nha môn đại môn, đi ngang qua đối phương bên cạnh lúc nói rằng: "Vưu đại nhân, trong đường nói chuyện." Nghe vậy Vưu Chi Cổ trong lòng có chút đắn đo khó định vị này tuổi trẻ quốc công ý đồ đến, nhưng dưới mắt loại tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì đi theo bảo. Một canh giờ sau, Trương Nghị theo chi phủ nha môn rời đi. Không ai biết, cái này trong vòng một canh giờ hắn cùng Vưu Chi Cổ nói cái gì. Chẳng qua là khi nhị phủ ta quan tiến vào đường bên trong đã thấy Vưu Chi Cổ đang mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi trên ghế. "Vưu đại nhân, dự quốc công hắn vừa đi." Vưu Chi Cổ thản nhiên nói. Nghe vậy nhị phủ giật mình. "Trinh Minh." Trầm mặc một lát sau, Vưu Chi Cổ mở miệng nói. "Có hạ quan." Nhị phủ đội vàng nói. "Giúp ta đi Thanh Hồ mời một chút Tống, Trần, nô ba nhà gia chủ, liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn." Vưu Chi Cổ nói rằng. Nghe này nhị phủ trong lòng nghi hoặc. Bởi vì Vưu Chi Cổ trong miệng Thanh Hồ, chính là Đam Châu Thanh Hồ phủ, chính là Tống, Trần, nô ba nhà tộc địa chỗ. Mạng muội mời Tống, Trần, nô ba nhà tới đây, chỉ sợ lúc này nhị phủ còn có chút chần chờ. Nhưng người nào biết không đợi hắn nói xong, Vưu Chi Cổ trực tiếp nhìn về phía hắn nói: "Ngươi nói cho bọn hắn, nếu như không muốn bọn hắn ba nhà tại Vĩnh Điển phủ mạch này bị xóa đi, liền ngoan ngoãn tới gặp ta." Mặt khác Vưu Chi Cổ ngự khí dừng lại, nói tiếp: "Việc này cũng liên quan đến hai người chúng ta tương lai sinh tử, chính mình không được khinh thị." Lời này vừa nói ra, nhị phủ vẻ mặt khẽ biến, "Việc này giao cho ta đi làm, còn mời đại nhân yên tâm." Dứt lời hắn liền không có chút gì do dự lúc này để cho người ta chuẩn bị xe dự định thân phó Thanh Hồ. Chờ đường bên trong lần nữa chỉ còn lại Vưu Chi Cổ một người. Hắn lúc này mới yếu ớt thở dài, cả người cùng ngồi phịch ở trên ghế như thế. Vừa rồi Trương Nghị cùng Vưu Chi Cổ đàm luận một canh giờ, kỳ thật không nói chuyện khác, liền một cái hoạch tâm ý tứ. Nay bên trên sẽ phải đăng cơ, đối Cẩm Y Liễu vệ hiện trạng rất không hài lòng. Cho nên lần này tới Giang Nam cũng không phải là nhằm vào thế gia, mà là phụ mệnh chỉnh đốn Cẩm Y Liễu vệ cùng chèn ép những cái kia giang hồ thế lực. Về phần Tây Hà giết đến những người kia cùng Đàm Châu nơi này muốn người bị giết, đều là bởi vì cùng Cẩm Y Liễu vệ cùng giang hồ thế lực có liên lụy. Tiếp theo Vĩnh Điển phủ Chu gia, Tiền gia, Lâm gia cái này ba nhà hắn ăn chắc. Bởi vì cái này ba nhà người tham gia tới mưu hại Thẩm Nôn một chuyện bên trong, mà Thẩm Nôn người này lại bị nay bên trên coi trọng. Hiện nay bị người đánh sượng mặt giường, nay bên trên tức giận, hắn cần dùng cái này ba nhà cùng Vĩnh Điển phủ Tống gia một số người làm bàn giao. Tìm tới hắn Vưu Chi Cổ, chính là nhường Vưu Chi Cổ nói cho Thanh Hồ Tống gia, Vĩnh Điển phủ Tống gia hắn Trương Nghị có thể bí mật vụng trộm giữ lại huyết mạch không đổi tận giết tuyệt. Nhưng cần Thanh Hồ Tống gia đem Vĩnh Điển phủ Tống gia sổ sách giao ra, nói cách khác dùng tiền tiêu hai, dùng Vĩnh Điển phủ Tống gia tiền đến lắng lại nay bên trên lửa giận. Đối với cái này Vưu Chi Cổ mặc dù ngay từ đầu nửa tin nửa ngờ, dù sao Thẩm Nôn người này cũng liền Vĩnh Điển phủ bản địa người đọc sách còn biết một chút, Lý Trinh chưa từng tới bao giờ Giang Nam như thế nào lại biết. Nhưng dưới mắt tình hình khó khăn, Trương Nghị nói cái gì hắn cũng chỉ có thể tin cái gì, cho nên cũng không dám nhiều do dự. Bởi vì Lý Trinh cũng không phải nữ đế thượng vị không có pháp lực không có cậy bảo, toàn bộ nhờ trung tâm đảng phái nội đấu nắm cân bằng. Mà Lý Trinh đường đường chính chính Lý làm tôn thất đích hệ huyết mạch, trời sinh liền mang theo kế thừa hoàng vị pháp lý tính, cho nên Lý Trinh muốn giết người, trừ phi đem toàn bộ thiên hạ buộc một khối, không phải thoáng để người ta chiếm chút lý. Đoán chừng thật đúng là không ai có thể ngăn được. Sau 3 ngày, Cẩm Y Liễu vệ đem Tuần, Tiền, Lâm Tam nhà cùng Vĩnh Điển phủ Tống gia có lui tới một chút tiểu gia tộc sổ sách đã thanh tra không sai biệt lắm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Nghị cùng trong kinh trước kia tới những cái kia khâm sai như thế bọn người đưa tiền tới cửa muốn bàn giao thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ đổ đao bỗng nhiên rơi xuống. Nhất là lấy Tuần, Tiền, Lâm Tam người sử dụng thủ, gần 1000 người chết cóng tại trong đại lao. Một ngày này ngoài thành bãi tha ma lửa theo dạng sáng đốt tới ban đêm còn không có ngừng. Tống, Trần, Nô ba nhà người xem xét điệu bộ này trong nháy mắt luôn cuống. Một ngày trước còn cùng Vưu Chi Cổ lôi lôi kéo kéo ba nhà gia chủ, ngày thứ hai liền thống thống khoái khoái mang theo sổ sách tới cửa. Đây chính là thế gia nước tiểu tính. Làm ngươi không có sáng đau lúc, bọn hắn luôn cho là có thể đưa ngươi nắm. Bọn hắn tự nhận gánh chịu lấy toàn bộ Giang Nam gần một nửa thuế má, tổ tiên ban cho cũng làm cho bọn hắn tại trên quan trường như cá gặp nước. Theo kinh tế tới chính trị tới quan trường, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng khi ngươi bắt đầu giết người lúc, bọn hắn mới biết được sợ, mới biết được ngươi đến thật, mới biết được bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo những này át chủ bài tại đao trước mặt chẳng phải là cái gì. Ngày thứ năm, Vưu Chi Cổ tìm tới Tào Hùng cầu bái kiến Trương Nghị. Chờ Tào Hùng đem hắn đưa đến địa phương sau, Vưu Chi Cổ lập tức lấy ra thành ý. Trương Nghị liếc nhìn sổ sách những ngày bản, thản nhiên nói, Vưu đại nhân biết bản công theo cái này mấy nhà mấy ngày nay tìm kiếm bao nhiêu tiền. Hạ quan, còn mời quốc công giải thích nghi hoặc. Vưu Chi Cổ nội tâm thấp phòng nói. Trương Nghị cười lạnh, lấy tuần, tiền, lâm tăng người sử dụng thủ, quang hiện ngân liền tìm kiếm hiện ra 500 vạn lượng, ngọc khí, đồ cổ, tranh chữ nhiều vô số kể, cộng lại nói ít cũng có 10 triệu lượng. Những vật này bản công như muốn trở về Trường An, quan thuyền hàng liền phải đổ đầy dòng giã bát đại chiếc. Hiện tại ba nhà cầm sổ sách nói cho bản công, những này chính là toàn bộ của bọn họ. Cộng lại không đến 300 vạn lượng. Đến cùng là bọn hắn cảm thấy bản công đốc. Vẫn là ngươi cảm thấy bản công đốc. Nghe xong lời này Vưu Chi Cổ kém chút bay nhảy một chút quỳ trên mặt đất. Quốc công thứ tội, hạ quan đã cùng ba nhà cực lực tranh thủ. Hạ quan thật không biết không đợi hắn nói xong, Trương Nghị liền đưa tay ngắt lời nói. Ngươi chuyển cáo bọn hắn, ba nhà chứng cứ phạm tội liên lụy quá sâu, nhất là còn dính đến tạo phản. Nếu quả thật nhường nay bên trên biết chuyện này, vậy cái này Giang Nam cái này đỉnh điển phủ bên trong tới liền không đơn giản chỉ là cái này 2000 tinh binh, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì bản công thật không thể cam đoan. Bản công lại cho bọn hắn 3 ngày, nếu như sau 3 ngày bọn hắn còn không bỏ ra nổi một cái nhường bản công kết quả vừa lòng, quyền kia công chỉ có thể thượng thư thanh thánh tài. Hạ quan minh bạch. Vưu Chi Cổ một bên lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói. Đưa mắt nhìn Vưu Chi Cổ rời đi, Trương Nghị nhịn không được yếu ớt thở dài. Cái này Giang Nam việc cần làm thật khó làm. Đều loại trình độ này, ba nhà còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong lòng còn có may mắn. Hơn nữa hắn xem chừng, trong khoảng thời gian này Tống, Trần, Nô ba nhà cũng tuyệt đối không có nhàn rỗi. Lý Trinh trên bàn tám thành đều chất đầy vạch tội hắn tấu chương. Đầu nhi, muốn ta nói cùng cái này ba nhà còn nói lời vô dụng làm gì, đao sáng lên không tin bọn hắn không ngoan ngoãn bỏ tiền. Lúc này một bên Vương Tông Hổ đề nghị, đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 159, xếp hàng chương 159, xếp hàng nghe vậy Trương Nghị nhịn không được mạn đầu hắc tuyến mắng, Lan, ngươi hiểu trái trứng. Ba nhà nếu là dễ giết như vậy, hắn đã sớm giết. Không nói trước ba nhà chiếm cứ Giang Nam nhiều năm, trong tộc nhân khẩu đông đảo. Hắn nếu ngay cả căn rút lên, không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền đại án. Hơn nữa ở trong đó thế tất yếu liên lụy đến toàn bộ Giang Nam quan trường. Đến lúc đó Giang Nam quan trường chấn động, các ti nha môn vận chuyển làm sao bây giờ? Lại thêm tam đại thế gia cầm giữ Giang Nam chín thành thuế má. Ba nhà khẽ đảo, triều đình có lẽ sẽ phát một món tiền nhỏ, có thể qua đi đâu? Giang Nam thuế má mấy ngã. Như thế không có 5, 6, 7, 8 năm khẳng định không khôi phục lại được, hơn nữa ba nhà khẽ đảo đến lúc đó lên không thể nghi ngờ là một cái khác ba nhà, cho nên trị phần ngọn còn cần trị tận gốc. Mặt khác Giang Nam thế gia có chết hay không kỳ thật đều không quan trọng, chân chính trọng yếu là tam tính đại gia cùng những cái kia quan trung thế gia. Giang Nam có biến, thế tất sẽ khiến những người kia cảnh giác. Đến lúc đó triều đình vừa loạn, thiên hạ thế tất cũng đi theo loạn. Trừ phi Lý Trinh thật không muốn thiên hạ này, dự định đem tất cả đẩy nã làm lại. Không phải trị tận gốc còn cần trị tận gốc, mà cái này căn bản là tại Hàn Môn cùng thế gia tranh đấu bên trên. Đây cũng là vì sao hắn đến một lần Giang Nam, làm tất cả sự tình đều là ở một bên chen ép một bên chân an thế gia nguyên nhân. Để bọn hắn biết, chính mình chuyến này cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Tống Minh, vị này quốc công rõ ràng chính là định để chúng ta cắt thịt ta. 300 vạn lượng còn chưa đủ, hắn rốt cuộc muốn nhiều ít. Đam Châu nơi nào đó trong trang viên, lúc này ba nhà tụ họp chính đang thương nghị đối sách. Vừa rồi Vưu Chi Cổ đến đem Trương Nghị ý tứ truyền đạt tới. Ba người mặt ngoài cho khuôn mặt tươi cười, ngoài miệng nói nhất định. Nhưng chờ Vưu Chi Cổ vừa đi, Trần, Nô hai nhà trước biểu đạt không vui. Tống gia gia chủ quét hai người một cái, khẽ khẽ thở dài nói, triều đình thế lớn, xem ra lần này ta không cắt thịt là thật không được. Nghe vậy Trần, Nô hai người lông mày nhíu chặt. Tống gia gia chủ uống một ngụm trà nóng nói tiếp, vị này quốc công ý tứ rất rõ ràng, hắn lần này đến Giang Nam cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Nếu như thế chúng ta cần gì phải trêu chọc hắn? Ta Ngô thị tại Vĩnh Điển phủ một mạch đều sắp bị hắn giết hết, cái này cũng chưa tính nhằm vào. Nô gia gia chủ hừ lạnh nói, đó là bọn họ tự tìm. Tống gia gia chủ nói rằng, việc này các ngươi cũng đều hiểu qua, nếu không phải trong nhà tử đệ đánh cái kia gọi Thẩm Luân thư sinh, lại nơi nào sẽ xảy ra bây giờ chuyện như thế. Một người thư sinh đáng giá đường đường một vị quốc công đại động can qua như vậy, ta nhìn đây rõ ràng chỉ là lý do. Nô gia gia chủ nói rằng, Tống gia gia chủ trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, hắn đều nói đến đây phân thượng, gia hỏa này thế mà vẫn để ý không rõ hiện thực. Hiện tại chuyện này tới loại trình độ này, đã không phải là bọn hắn ba nhà tại Vĩnh Điển phủ mạch này vì cái gì chết. Thậm chí có thể nói vị này tuổi trẻ quốc công đến cùng phải hay không nhằm vào bọn họ cũng đều không quan trọng. Trọng yếu là thái độ của triều đình. Còn có hắn ba nhà căn cơ. Tống, Ngô hai nhà, căn cơ tại triều đình, ở quan trường, chỉ cần những cái kia làm quan bất tử, hôm nay tổn thất bao nhiêu tiền ngày sau liền có thể kiếm về bao nhiêu tiền. Mà Trần gia căn cơ tại thư viện. Chỉ cần thư viện còn tại, kia Trần gia cũng sẽ không ngược. Cho nên bọn hắn ba nhà muốn chỉ là triều đình một cái thái độ. Một cái sẽ không đối bọn hắn dễ động thủ thái độ. Theo Tống huynh góc nhìn, chúng ta ứng cầm nhiều ít. Trần gia gia chủ không giống Ngô gia gia chủ đội vã như vậy nóng nảy, suy nghĩ một phen sau hỏi. Tống gia gia chủ dùng ngón tay gõ một cái mặt bàn, chín thành. Chín thành. Ngô gia gia chủ lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay cả Trần gia gia chủ cũng không nhịn được có chút trầm mặc. Tống gia gia chủ nói tiếp, lần này bị cắt thịt tám thành là không trốn mất. Cùng nó bị từng bước ép sát, chẳng bằng chủ động một chút. Vĩnh Điền phủ chuyện làm ăn không có nhiều, còn lại mấy năm tỉnh một tỉnh cũng liền hiện ra, nhường ra đi chín thành đem còn lại một thành xem như an gia phí, chúng ta cũng coi là hao tài tiêu thai, chúc mừng năm sau tân đế đăng cơ. Nghe vậy Trần gia gia chủ nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Mà Ngô gia gia chủ thấy này cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Sau đó ba người lại hàn huyên một hồi, chờ Ngô gia gia chủ sau khi rời đi. Tống gia gia chủ mới nhịn không được thở dài nói, Ngô gia trung quy là sụt dốc, tích tài minh tính tình bội vàng sao động, thế hệ này Ngô gia lại không rất sáng chói người, cứ theo đà này, tích tài minh chỉ có thể hại chính mình. Ngô gia chiếm cứ Giang Nam mấy trăm năm, so chúng ta hai nhà đều muốn giải, thịnh cực mà suy vốn là quy luật tự nhiên. Trần gia gia chủ đuốt cằm nói. Tống gia gia chủ một hồi lắc đầu bật cười sau liền không có lại bàn luận việc này, mà là bắt đầu cùng Trần gia gia chủ thương lượng năm sau thuế má sự tình. Lần này triều đình cắt thịt của bọn hắn khẳng định phải theo địa phương khác bù trở về. Trên phương diện làm ăn, Vĩnh Điền phụ tuần, tiền, rừng ba nhà rơi đài, những này chống ra số định mức hắn hai nhà tự nhiên chia đều. Chỉ là làm Trần gia gia chủ không nghĩ tới chính là, cái này Tống gia gia chủ thế mà đang còn muốn năm sau thuế má bên trên tỉnh. Há miệng ra liền chặt rơi một nửa. Lá gan này là thật lớn. Bạch Lộc thư viện, lão sư. Trần giảng tịch vào cửa hành lễ nói. Sơn trưởng thả ra trong tay thư quyển, ngươi đã đến, vào nói lời nói. Trần giảng tịch đi vào cửa cùng Sơn trưởng ngồi đối diện. Sơn trưởng hỏi, nghe nói ngươi mấy ngày nay trong nhà chuyện thật nhiều. Cực khổ lão sư mong nhớ. Trần giảng tịch thở dài nói, trong nhà một lát sau bối phạm vào một chút ngây ngô sự tình liên lụy trong tộc. Sơn trưởng cười nhạt nói, đại tộc sinh sôi, luôn có vàng trao lẫn lộn, ngươi không nên tự trách cũng không cần ảo não. Đệ tử minh bạch. Trần giảng tịch gật đầu nói, ngươi đối bị kia tuổi trẻ quốc công hận. Sơn trưởng hỏi. Trần giảng tịch nói rằng, chưa nói tới hận. Trần gia những năm này hành vi đệ tử đều nhìn ở trong mắt, thế nhân đều lấy ác nhỏ mà vì đó, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Trong lòng lương thiện tận tán, nên có này báo ứng. Sơn trưởng hài lòng nuốt cằm nói, thiên lý chi đề, là một loại ác biến thành trạng thái bình thường, thế nhân đều cảm thấy ta không vì chi, cũng có hắn là ta nếu vì hình bóng vang quá mức bé nhỏ thời điểm, vậy cái này thiên hạ lật út liền không xa vậy. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta cùng ngươi Bắc Quốc du lịch lúc, từng tại Tùng Châu lúc phạt ngươi viết câu nói kia. Trần giảng tịch cung kính nói, đệ tử nhớ kỹ tổ chim bị phá không chứng lành. Sơn trưởng than nhỏ nói, đại càn chấp trưởng xã tắc quá lâu, thiên hạ này người đã sớm quên chiến loạn nỗi khổ. Bọn hắn chỉ có thể theo trên sử sách nhìn thấy thay đổi triều đại bốn chữ, coi là thiên hạ này coi như loạn lên, nhiều nhất chính là thay cái chủ nhân thay cái dòng họ, bọn hắn trước kia như thế nào về sau vẫn như cũ như thế nào. Nhưng mà bọn hắn có thể từng nghĩ tới, như là một ngày có ngoại tộc nhập chủ Trung Nguyên, bọn hắn lại nên làm như thế nào? Ngoại tộc? Trần giảng tịch sững sờ. Sơn trưởng ung dung nói, lúc này không giống ngày xưa, đại càn cũng không phải tiền hạ. Tiên hạ thời điểm, di địch không thịnh hành, vạn yêu không quốc, thiên hạ dù có đại loạn, Thần Châu cũng sẽ không lục trầm. Bây giờ Đông Nam di địch bị thế gia cho ăn mấy trăm năm, phương Bắc nơi xa vạn yêu đã có quốc chi hình thức ban đầu. Lần này như thiên hạ đại loạn, đại càn thế nhỏ, thế tất văn hóa thay đổi, văn minh phục diệt. Nghe vậy Trần giảng tịch kinh hãi. Rất hiển nhiên, hắn cùng những người khác như thế, đều chưa hề nghĩ tới những này. Ngay sau đó Sơn trưởng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại hỏi: Thẩm Luân bên kia, ngươi có thể từng đi xem qua? Về lão sư, đệ tử còn chưa có đi qua. Trần giảng tịch vội vàng nói. Sơn trưởng nói rằng, ngươi tự mình đi nhìn một cái đi, kẻ này chi đạo, mấy ngày nay ta cũng tại lặp đi lặp lại quan sát. Như cảm thấy phù hợp, liền thu làm đệ tử. Thời đại thay đổi, thế gia không có khả năng một mực hưng thịnh, thư viện cũng không có khả năng một mực siêu nhiên thế ngoại. Nếu có một ngày thiên hạ thế cục có biến, bất kể như thế nào, đều không được quên ban đầu tâm cùng trong lồng ngực trước kia hạo nhiên khí. Đệ tử minh bạch. Trần giảng tịch không người mà bái. Đệ cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luôn lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 160, cho Thẩm Luân lời khuyên chương 160, cho Thẩm Luân lời khuyên từ lúc Trần giảng tịch tự mình đi thẩm trạch một chuyến thăm hỏi Thẩm Luân về sau, cũng không biết cái này Đàm Châu học sinh lại tại chúng cái gì gió. Nguyên một đám nhao nhao lấy đồng môn danh nghĩa tiến về thẩm trạch thăm hỏi Thẩm Luân, khiến cho cuối cùng Thẩm Luân khổ không thể tả, chỉ có thể nhường người nhà đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà khi Trương Nghị biết chuyện này, nhịn không được một hồi nhịn không được cười lên. Vị kia Trần giảng tịch đi tìm Thẩm Luân, liền không có nói là chuyện gì. Tào Hùng cười nói, ty chức nhường thuộc hạ hỏi thăm một chút, theo Thẩm gia hạ nhân nói xong giống như là Trần Giảng Tịch cố ý thu Thẩm Luân là học sinh. Bất quá Thẩm Luân lại từ chối. Nghe vậy Trương Nghị có chút hiếu kỳ, hắn vì sao cự tuyệt? Tào Hùng nói rằng, giống như nói cái gì đạo khác biệt không cùng chí hướng. Nghe này Trương Nghị lắc đầu bật cười. Gia hòa này, chính mình thật không biết nên nói đối phương kiên cường đâu, vẫn là không biết tốt xấu. Trần Giảng Tịch đó là cái gì thân phận? Bạch Lộc thư viện đương đại sơn trưởng đệ tử, Giang Nam Trần gia nổi danh nhất nhìn người một trong, thánh hiền Trần Tử đích hệ huyết mạch. Có dạng này một vị lão sư, đổi thành người bên ngoài, đoán chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Có thể duy trì có hắn, thế mà cự tuyệt. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này mới là hắn nhận biết Thẩm Luân. Cũng chỉ có người loại này mới xứng chống lên thánh hiền chi tư bốn chữ này. Về phần lão sư phương diện, kỳ thật hắn là Thẩm Luân đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ là chuyện này còn cần chờ đến năm hồi kinh, hắn mới có thể đi xử lý. Đầu nhi, chuẩn bị xong. Lúc này Vương Tông Hổ đi đến. Trương Nghị khẽ bước cầm đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tào Hùng nói rằng: "Ngày mai ta liền muốn rời khỏi đi Giang Châu, ngươi trước tiên ở nơi này xử lý những này kết thúc công việc chuyện, chờ làm xong liền đến Giang Châu tìm ta." Nghe vậy Tào Hùng sững sờ, "Đại nhân, Bạch Lộc thư viện bên này nhường Thẩm Luân chính mình phát huy liền tốt." Trương Nghị nói rằng: "Bạch Lộc thư viện học sinh mặc dù đối triều đình lòng cảm mến vẫn như cũ rất thấp, nhưng dưới mắt tình huống này nhưng không để hắn áp đặt, đem những này người đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì Lý Trinh nếu muốn đối phó thế gia, chân chính bắt đầu ra tay, chuyện thứ nhất khẳng định là muốn quét sạch triều đình. Lúc đó quan viên chống chỗ còn cần thông qua khoa cử nhường người đọc sách đến bổ khuyết. Như vậy lúc này lại có người muốn hỏi: tác giả, làm quan vì sao cần phải là người đọc sách, trực tiếp theo tầng dưới chốt để bạt tư lại không được? Đáp án là làm không sai không được. Huyện úy, huyện thừa, thậm chí huyện lệnh, cưỡng ép theo tầng dưới chốt để bạt ứng cơn cấp bách trước mắt cũng không phải không thể. Nhưng dính đến trong triều đình trụ cột, dính đến quan ở kinh thành, dính đến chân chính cao tầng quản lý, theo dưới đấy để bạt cái kia chính là thật tại làm loạn. Tiếp theo liền xem như cưỡng ép để bạt, đó cũng là đặc thù ví dụ, khẩn cấp chi tuyển. Dù sao tư lại phần lớn là địa phương bên trên người, một khi thời gian lâu dài bão đoàn sưởi ấm, kia thế tất liền sẽ trở thành địa phương bên trên thổ hoàng đế. Hoàng quyền không giới hương thì cũng thôi đi, một khi hoàng quyền không giới huyện, vậy cái này đại càn tất nhiên loạn. Cho nên đối diện với mấy cái này người đọc sách, cho dù Trương Nghị không thích, nhưng cũng không thể không tạm thời chịu đựng. Tận khả năng bồi dưỡng Thẩm Luân, nhường Thẩm Luân trở thành hàn sĩ nhất hệ lãnh tụ, tương lai một khi đi hướng triều đỉnh cái kia chính là nhất tươi sáng chính trị tín hiệu. Tiếp theo còn có một chút, cái kia chính là thời đại này có thế gia tồn tại, mặc dù phía trước mấy đời hoàng đế đã đang cực lực nâng đỡ Hàn Môn. Thậm chí đương kim tả tướng càng là Hàn Môn xuất thân. Nhưng thời đại này quyền tài sản tri thức tuyệt đại nhiều vẫn như cũng bị thế gia cầm giữ. Cho nên không phải Trương Nghị nhất định phải dùng Bạch Lộc thư viện không thể, mà là thời đại này người đọc sách thực sự quá ít. Nam Phương có Bạch Lộc thư viện, Tứ Đức thư viện chờ một chút, phương Bắc có các đại thế gia môn phiệt tộc học, phổ thông bách tính cả một đời biết chữ không khó, chỉ khi nào liên lụy đến quản lý, liên lụy đến làm quan, kia là thực sự không có đường đi học. Mặt khác chính là Giang Nam thuế má phương diện này, thế gia không phải là không thể động, mà là hiện tại không dám động. Trước theo trực tiếp nhất thuế má sụt giảm nói lên. Không sai, Giang Nam thuế má chỉnh thể chín thành ở thế gia trên tay cầm giữ, gần một nửa tại Ngô, Tống, Trần ba nhà trên thân chịu trách nhiệm, một khi động ba nhà căn bản, kia Giang Nam thế gia chỉ có thể nhổ tận gốc, không phải tất nhiên loạn. Nhưng vấn đề là đem thế gia người giết hết, thu thuế trong nháy mắt bốc hơi là tất nhiên. Bởi vì cổ đại thuế má trưng thu, theo hạch định, thúc giao nộp, vận chuyển tới nhà kho, độ cao ỉ lại một cái khổng lồ, quen thuộc địa phương tình huống ở giữa giai tầng. Tư lại, thân hào nông thôn, tông tộc thủ lĩnh. Những người này tuyệt đại đa số đều cùng thế gia môn phiệt có thiên ti vạn lũ liên hệ, hoặc là phụ thuộc, hoặc là người đại diện. Thế gia bị diệt, bộ này đầu dây thần kinh sẽ lập tức tê liệt hoặc tiêu cực chống cự. Triều đình phái tới lạ lâm quan viên, đối mặt hỗn loạn rộn sách, hộ tịch cùng phức tạp địa phương ân tình mạng lưới, đem nửa bước khó đi, Minh Thanh ngoại trừ, Minh Thanh thời kỳ tổng tập thể lượng cùng thế gia thật không cách nào so sánh được, hoàng quyền uy hiếp cũng so Đường Tống thời kỳ lớn quá nhiều. Cho nên toàn bộ trưng thu hệ thống đều sẽ bởi vì thế gia biến mất mà sụp đổ. Công xưởng đình công, thương nghiệp đình trệ, hậu cần gián đoạn. Tơ lụa, lá trà, đồ sứ, thủy vận, tiền trang, hiệu cầm đồ chờ một chút, thị trường chủ cột tính sản nghiệp đều sẽ lập tức đóng cửa. Dân gian vay mượn cùng vốn lưu động cũng biết lập tức khô kiệt. Đại lượng phụ thuộc vào thế gia sản nghiệp tá điển, công tượng, thương hộ thất nghiệp, hình thành khổng lồ lưu dân. Nông thương thu về quốc hữu điều kiện tiên quyết là xây dựng ở, triều đình bản thân nắm giữ một bộ hoàn chỉnh thương nghiệp vận doanh cùng quản lý ban tử. Tiếp theo dân gian nhất định phải có cỡ lớn thành thục cũng có thể ăn thế gia còn sót lại thị trường chống không tổ chức buôn bán. Mà kiếp này nhà hoành hành thời đại, đại càn căn bản không có loại này tổ chức buôn bán cùng quan phương thương nghiệp vận doanh, quản lý ban tử. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, tất cả tiếp nhận, quá trình này cần đại lượng thời gian. Xã hội bây giờ nơi đó thị nộp thuế nhà giàu đều muốn bị làm thần tài cung cấp, càng đừng đề cập nắm trong tay toàn bộ Giang Nam thế gia đại tộc. Thế gia khó trừ, một tại triều đình, thế gia vây cánh người làm quan đông đảo, một tại dân gian chợ bữa, cầm giữ mạch máu kinh tế người đông đảo. Cho nên muốn hoàn toàn diệt trừ thế gia ảnh hưởng, trừ phi luật thế, như hoàng sạo như thế không cân nhắc hậu quả, chiếu vào ra phả giết, ngược lại cục diện rối rắm cùng hắn cũng không quan hệ. Hoặc là triều đình chính mình nâng đỡ một bộ kinh tế vận doanh thêm quản lý ban tử đi ra, chậm rãi chèn ép cũng quá độ. Bởi vậy Trương Nghị rất rõ ràng, muốn trừ bỏ thế gia, quá trình này nhất định phải điểm ba bước. Chặt đứt giang hồ tông môn cùng thế gia dây dưa, cung cấp trừ bỏ thế gia vũ lực thai hoàng ẩm, quét sạch triều đình, thanh trừ thế gia tại triều đình quyền lên tiếng. Cuối cùng chính là cụ cải tăng lớn đồng, đánh một bàn tay cho một cái táo ngọn, từ từ chia hóa làm hao mòn thế gia ảnh hưởng. Quá trình này có thể sẽ hao phí thật lâu, nhưng cũng nên có người tới làm, tuyệt đối không thể gấp, gấp chính là một bước sai từng bước sai. Làm không cẩn thận Lý Trinh liền sẽ biến thành để tiếng xấu muôn đời muôn vần, mà hắn cũng biết biến thành trong truyền thuyết mê hoặc nhân tâm gian thần định thần. Ngày kế tiếp, Trương Nghị cùng Vương Tông Hổ vừa dự định theo Đam Châu rời đi, ai ngờ vừa tới cửa thành lại thấy được Thẩm Nôn. Lúc này Thẩm Nôn đang bị Thẩm gia lão quản gia đỡ lấy, sau lưng đỗ một chiếc xe ngựa nào đó. Trương Minh. Lúc này Thẩm Nôn cũng là biết Trương Nghị thân phận chính là đương triều dự quốc công, nhưng có ý tứ chính là hắn dường như cũng không bởi vì tầng này thân phận mà cùng Trương Nghị bảo trì tận lực xa lánh. Ngươi không ở trong nhà thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, tới chỗ này làm gì? Trương Nghị cũng không xuống ngựa, nhìn xem hắn hỏi. Thẩm Nôn bất đắc dĩ cười một tiếng, ta là tới nói lời cảm tạ cũng là đến nói từ biệt, những ngày này đã tạ Trương Minh. Không cần cảm ơn ta, ngươi ta đã định trước không cùng đường. Trương Nghị nói rằng, nếu như ngươi thật có lòng báo đáp tại ta, vậy thì nhớ kỹ một điểm, chớ ban đầu tâm. Cái này đại càn có lẽ không hề giống trong lòng ngươi như vậy hoàn mỹ, nhưng nếu có cơ hội vậy liền để nó biến thành trong lòng ngươi hoàn mỹ đại càn. Nói, ghi nhớ. Thẩm Nôn vẻ mặt chân thành nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó liền giục ngựa đi ra khỏi thành. Lang Vân, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về đi. Lao quản gia nói rằng, đưa mắt nhìn Trương Nghị thân ảnh đi xa, Thẩm Nôn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn khẽ bước cằm đi vào toa xe bên trong. Trong đầu không ngừng tiếng vọng vừa rồi Trương Nghị lời nói. Thẩm Nôn không tự chủ được nắm chặt hai tay, mình trước kia có lẽ thật quá bướng bỉnh, thiên hạ cần biến đổi, hành vi người biết được biến báo để cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 161, lục bộ đường quan đều đánh nhau. Chương 161, lục bộ đường quan đều đánh nhau kinh đô, Trường An. Lý Trinh nhìn xem Lạc Vân đưa tới Trương Nghị tự tay viết thư, nội tâm một hồi bành trướng. Tốt tốt tốt, huynh trưởng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Một bên Phùng Định thấy thế trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Từ lúc lần trước Trương Nghị đưa tới tự tay viết thư qua đi, Lý Trinh đã qua vài ngày không có giống hôm nay như vậy vui vẻ. Không có cách nào, nữ đế lưu lại cục diện rối rắm thực sự quá lớn. Không lại dùng tốt về dùng tốt, nhưng lửa trên đặt ở dưới, gan to bằng trời, bất chấp vương pháp chi đổ, thực sự quá nhiều. Không ít người còn luôn yêu thích phỏng đoán bên trên ý, trở lên mặt yêu thích làm tiêu chuẩn làm việc. Lại thêm thà giết lầm tuyệt không buông tha phong cách, tạo thành đoan giả sai án thực sự không phải số ít. Tiếp theo nữ đế cường điệu đệ bản hàn môn, trong này năng thần cắn lại sát thực không ít, tâm hệ bách tính người cũng không thiếu. Nhưng luôn có một đám người là vì cùng thế gia đối nghịch mà tồn tại. Cái này cũng tạo thành hứa, liêu hai đảng, bên ngoài mặc dù hòa hợp êm thấm, nhưng bí mật đã sớm não người đánh thành chó đầu óc. Lại có là ẩn thái tử người bên kia. Nguyên Đông cung chúc quan ngoại trừ cực kỳ cá biệt bị xử tử bên ngoài, tuyệt đại bộ phận Lý Trinh hoặc là đem nó bãi quan, hoặc là chính là tạm thời để đó không dùng ở nhà. Những này đủ loại đều là vấn đề. Ngoại trừ, còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là tiền. Hộ bộ mấy ngày nay không có việc gì liền hướng hắn chỗ này chạy, ngoại trừ khóc lóc kể lể không có tiền vẫn là khóc lóc kể lể không có tiền. Không có cách nào, nữ đế thực sự rất có thể tạo. Chấp trưởng quốc triều 13 năm, thu không đủ chi. Biên quân lương đồng hết kéo lại kéo, quan viên bổng lộc một thiếu lại thiếu. Trước kia nàng bức tả tướng cưỡng chế lấy phía dưới, còn thông qua hữu tướng hứa thế gia chỗ tốt, nhường thế gia bỏ vốn cho nàng tạo cung điện. Nói trắng ra là chính là bán quốc gia tài sản, dùng mối sắt các loại làm ăn, đi đầu thị con đường cho nàng đổi tiền hoa. Một bên khác lại tại triều đình chen ép hữu tướng nhất đảng, cảm thấy những người này uy hiếp hoàng quyền. Hiện tại nàng bị Lý Trinh từ trên long ỷ đuổi xuống tới, ở tại Nhân Trường cung cũng là một thân nhẹ nhõm. Có thể cái này cục diện rối rắm ném cho Lý Trinh. Lý Trinh là thật đau đầu. 800 vạn hiện ngân, còn có gần 700 vạn đồ cổ ngọc khí tranh chữ, nhưng thế gia này thật đúng là có tiền. Lý Trinh nhìn thấy cuối cùng trong lòng không khỏi phát lên một cỗ lửa giận vô hình. Hắn cái này sẽ phải đăng cơ thiên tử đều không có nhiều tiền như vậy. Liên đây vẫn chỉ là giang nam thế gia một góc của băng sơn. Gần ngàn năm thế gia đều như thế. Tam cánh đại tộc, quan trung thế gia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Những gia tộc này ghé vào đại ca nước vạn bách tính trên thân hút vượt qua ngàn năm máu, lại nên có nhiều phỉ. Cố nén trong lòng cỗ này sát ý cùng xúc động kình, Lý Trinh gọi tới Hí Lâu đại đông gia. Điện hạ, Tôn Khanh, ngươi đến xem. Lý Trinh đem Trương Nghị tự tay viết thư nhường Phùng Đĩnh hiện lên cho đại đông gia. Đại đông gia sau khi xem xong, cũng không có biểu hiện nhiều chấn kinh. Nói cho cùng hắn dù sao cũng là nửa cái người giang hồ, cùng bên ngoài những cái kia thế gia đại tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếp xúc, trong lòng tự nhiên cũng có nhất định mong muốn. Trước đó bản cung muốn nói với ngươi hoàng thương một chuyện, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý Trinh hỏi. Đại đông gia nói rằng, hồi bẩm điện hạ, thần đã bí mật tìm 12 nhà thương hội trưởng quỹ, đông gia thương hành tùy thời có thể bắt đầu dùng. Về phần thương hội thủ tướng một từ không phải cận đại mới có, thần dự định nhường Thẩm Kiệt Minh thử một chút. Thẩm Kiệt Minh? Thật là Thương Châu Vân Châu phủ chi phủ Thẩm Kế Nho nhi tử. Đối với Thẩm Kiệt Minh, Lý Trinh tự nhiên quen hay. Đúng là hắn. Đại đông gia nói rằng. Nghe vậy Lý Trinh giật mình. Trương Nghị không chỉ một lần tại hắn trước mặt treo chọc Thẩm Kế Nho đứa con trai này. Trước kia hắn cũng là không có quá để ý, dù sao Thẩm Kế Nho cũng không phải thế hệ theo đường, con của hắn gặp lại làm ăn có tiên phú có thể lại có thể cao đi nơi nào. mà bây giờ thế mà liền đại đông gia Tôn Tề Vân đều đề cử hắn. Xem ra người này chính mình đến chú ý một chút. Tiếp theo chính là Thẩm Kế Nho. Người này có vẻ như quan thanh không tệ, Trương Nghị còn tưởng là lấy mặt của hắn khen qua đối phương. Nếu không điều tới trung tâm thử một chút. Sau đó Lý Trinh lại cùng đại đông gia thương lượng lên liên quan tới đông gia thương hội một chuyện. Nói thật, Trương Nghị nếu là ở chỗ này tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Lý Trinh cùng Tôn Tề Vân đàm luận căn bản cũng không phải là cái gì mẹ nó hoàng thương hoặc là thương hội, mà là điển hình quốc tư bị hình thức ban đầu cùng loại xí nghiệp nhà nước phát triển đường đi. Chỉ có điều trong này khác biệt lớn nhất ở chỗ, hoàng thương không về hộ bộ quản, mà là trực tiếp nghe lệnh của Lý Trinh bản thân. Cái này có chút hoàng đế lấy quyền mưu tư cùng dân tranh lợi cảm giác. Nói thật nếu là gặp phải hoàng đế là minh quân còn tốt điểm, nếu là gặp phải dòng quân hoặc là hôn quân, vậy cái này hoàng thương thật là một lớn đũ ác tính. Ngày kế tiếp, Lý Trinh đem lục bộ đường quan cùng tả tướng triệu tới Văn Hoa Điện. Liên một câu, bản cung hiện tại có tiền. 8 triệu lượng hiện ngân, các ngươi nhìn xem điểm. Lời này vừa ra, tả tướng còn tốt điểm, dù sao hắn biết Trương Nghị hạ giang nam một chuyện. Nếu là không có kiếm chút tiền trở về đó mới là thật quái sự. Mà lục bộ đường quan chỉ cho là Lý Trinh đang đùa bọn hắn, thế là cả đám đều mặt ngoài hòa khí lẫn nhau nhượng bộ. Công bộ đẩy hộ bộ, nói các ngươi hộ bộ chủ tính trung thiên hạ thuế ruộng, ngươi nói cho ai liền cho. Hộ bộ đẩy binh bộ, nói biên quân quân lương đã sớm nên thanh. Binh bộ đẩy lại bộ, nói dưới đáy tư lại phụ cấp cùng một chút bộ môn quan viên bổng lộc cũng nên thanh. Tóm lại một câu, ai cũng không tin Lý Trinh là thật có tiền. Nhưng ai biết làm Lý Trinh nói đã tất cả mọi người từ chối, vậy cái này 800 vạn trước đi vào nô trở về đầu chỗ nào cần tại hướng chỗ nào bắt lúc. Mấy người mới ý thức tới vị này thái tử điện hạ giống như đến thật. Thế là một trận đại càn bản văn hoa điện giảng võ đường liền lên diễn. Ta bên trên sầm 8. Từ công lộ, ngươi mẹ nó một cái thế gia xuất thân chó săn, biết cái gì gọi là thiên hạ vi công. Lại bộ không có tiền hướng xuống phát, ai còn làm việc, trông cậy vào các ngươi những này tại cao cao tại thượng sĩ đại phu lao ra. Biên quân không có bang, toàn bộ nhờ các nơi cứng rắn chen, các ngươi đều tranh, chờ mẹ nó yêu man đánh tới, thiên hạ đại loạn cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Triệu Xuân Hằng, ngươi ít tại chỗ này nói chuyện giật gân, thiên hạ liền tăng cường các ngươi lại bộ, kia đều đừng làm việc, triều đình này dứt khoát họ Triệu tính toán. Ai u, quân tử động khẩu không động thủ. Mắt thấy trong điện loạn thành một đống, hốt bản bay loạn, Lý Trinh thực sự không có mắt thấy. Hắn nhìn về phía tả tướng. Tả tướng bất đắc dĩ thở dài, cũng đủ. Lời này vừa nói ra, quần thần trong nháy mắt tiến tĩnh. Tả tướng xanh mặt, hưởng các ngươi còn thân mang chu tử, bộ dạng này cùng chợ bán thức ăn đánh nhau dân trồng rau có gì khác biệt? Tả tướng, chúng ta lúc này công bộ thượng thư còn muốn mở miệng, nhưng nên tiếp tả tướng ánh mắt, hắn chỉ có thể câm. Tả tướng hít sâu một hơi nói, đồ cổ tranh chữ ngọc khí chiếu quý củ, đi vào nô, hiện ngân lại lấy 100 vạn lượng đi vào nô, công bộ 100 vạn đem năm nay nên tu địa phương đều sửa một cái, qua hết năm điện hạ muốn đăng cơ, đừng lầm đại sự, lại bộ 50 vạn, đem thuộc hạ khất nợ phụ cấp đồng lộc đều thanh lọc một chút, binh bộ 300 vạn đem 9 trấn biên quân thiếu hướng cũng đều thanh lọc một chút, nên trả lại sổ sách còn một chút, lễ bộ bát 30 vạn năm sau ân khoan nên bắt đầu. Chuẩn bị, về phần còn lại hơn 200 vạn lượng, hộ bộ từ bên trong giữ lại 200 vạn xung làm escrow, còn lại chuẩn bị làm cửa ải cuối năm. Đám người nghe nói nhao nhao xưng là, tả tướng cái này an bài công bằng, chỉ có thể nói là đối lập công bằng. Nối lòng công bộ cùng binh bộ, bởi vì sang năm Lý Trinh muốn đăng cơ, triều đình muốn mặt mũi, binh bộ lương đồng sát thực không thể tiếp tục mang xuống, lại thêm binh bộ còn thiếu nợ, cho nên thanh một bộ phận tán một bộ phận, cái này 300 vạn chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không đánh trận, không phải tăng gấp đôi đều quá sức. Còn lại lại bộ, lễ bộ có thể nói là 10 phần keo kiệt. Nhưng hộ bộ cùng hình bộ trực tiếp bị tả tướng loại bỏ. Như thế vừa so sánh, lại bộ cùng lễ bộ tự nhiên là cân bằng rất nhiều. Nếu như thế, vậy thì dựa theo tả tướng nói đi làm a. Lý Trinh ho nhẹ một tiếng nói rằng, quân thần không người mà bái, điện hạ anh minh. Hoài thủy phía trên, Trương Nghị người mặc áo lông chồn đứng ở đầu thuyền nhìn xem bình tĩnh mặt sông, đột nhiên hỏi, hồ tử, ngươi nói cái này mấy trăm vạn lượng bạc đưa trở về, triều đình những người kia có thể hay không bởi vậy đánh nhau? Vương Tông Hổ gãi đầu một cái, làm sao lại? Những cái kia quan văn ta nhìn bình thường mắng chửi người đều không nói chữ thô tục, làm sao lại đánh nhau? Trương Nghị yếu ớt thở dài, khẽ lắc đầu, cũng không cho cái này khờ hàng làm nhiều giải thích. Vẫn là quá non, không hiểu rõ những này quan văn bản tính. Đầu nhi, bến đỏ bên kia có người thật giống như đánh nhau. Vương Tông Hổ đống nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa nói, đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông, xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền, nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 162, toàn cơ bắc thẩm đại hiệp. Chương 162, toàn cơ bắc thẩm đại hiệp Giang Châu, Ngự Giang phủ. Ngự Giang độ khẩu. Lúc này một đám người đang vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt, mà bị xem náo nhiệt chủ yếu có ba người. Một gã 17-18 tuổi cầm ý liễu thiếu niên, bên người theo một đám nô bộc. Một cái dân trồng rau bên người đi theo một cái khóc sức mướt thiếu nữ. Còn có một cái hiệp khách, lúc này đang đem dân trồng rau cùng thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Việc này lại đơn giản điển hình bất quá. Phú gia công tử đùa giỡn nông gia nữ, bị hiệp khách gặp được giáo huấn một trận. Hiện tại hai nhóm người ngay tại giằng co. Thẩm đại hiệp, chuyện này nếu không tính toán, ngược lại tiểu nữ không ngại dân trồng rau lao hán lúc này còn tại quên hiệp khách. Mà cái này hiệp khách cũng không phải người khác, chính là tại Trương Nghị hạ Giang Nam lúc tàu chở khách bên trên gặp phải Thẩm Thanh Vân. Về phần kia phú gia công tử cũng là ngự giang phủ nổi danh ngất thiếu, Tô Thừa Tự. Nhậm lão bá, ngươi không cần sợ, hôm nay có ta Thẩm Thanh Vân tại, nhất định phải cho ngươi đòi cái công đạo không thể. Ban ngày ban mặt Thẩm Mỗ còn không tin cái này ngự giang phủ không có vương pháp. Thẩm Thanh Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe vậy Nhậm lão bá mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bởi vì nếu có tuyển, hắn hiện tại kỳ thật cũng không muốn tiếp tục như vậy rằng có nữa. Nữ nhi của hắn lại không bị giày xéo, hắn chịu một trận đánh đáng là gì? Nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, một khi trêu đến đối phương không vui, vậy hắn cuộc sống về sau lại làm như thế nào qua? Hắn biết Thẩm Thanh Vân là tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, tâm địa thiện lương. Có thể Thẩm Thanh Vân có thể bảo vệ được hắn một lúc, chẳng lẽ lại còn có thể bảo vệ hắn một thế? Người ta thế lớn, liền chi phủ đại nhân sổ sách đều không mua, chờ ngày nào Thẩm Thanh Vân không tại, vạn nhất đối phương có chủ tâm báo bác, hắn cái loại này nghèo khổ tiểu dân như thế nào gánh chịu nổi? Thẩm Thanh Vân, ngươi thì tính là cái gì, coi là luyện qua 2 năm võ công liền có thể vô pháp vô thiên? Tô Thừa Tự mặt mũi tràn đầy khinh thường kêu gào nói, bản công tử nói cho ngươi, tại cái này Giang Đông tứ châu chi địa, tại cái này Giang Châu ngự Giang phủ ta Tô gia chính là vương pháp. Bản công tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, có loại ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Vừa nói Tô Thừa Tự liền đến tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân thở ơ, hắn cười lạnh liền muốn lên tay đi bắt kia dân trồng rau nữ nhi. Không phải chờ hắn tay vượt qua Thẩm Thanh Vân thân vị, Thẩm Thanh Vân đại thủ liền bóp lại cổ tay của hắn. A! Tô Thừa Tự lập tức khuôn mặt bặm mẹo, trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thẩm Thanh Vân mắt lạnh nhìn hắn gần từng chữ, ta nói qua, hôm nay có ta tại ai cũng đừng nghĩ đụng nàng. Dứt lời Thẩm Thanh Vân một tay hất lên, Tô Thừa Tự trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Trung quanh nô bộc thấy thế vội vàng tập hợp một chỗ tiếp nhận nhà mình công tử. Nhậm lão bá, chúng ta đi. Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm lão bá. Nhậm lão bá liên tục gật đầu, chọn đồ ăn nhường nữ nhi theo sau lưng, đang muốn vòng qua đám người rời đi. Nhưng ai biết lúc này một đám bộ khoái nhưng từ phía ngoài đoàn người chen lấn tiến đến. Ai mẹ nó ở chỗ này náo sự đâu? Ai u, Tô công tử, ngài đây là thế nào? Dẫn đầu sai dịch nhìn thấy Tô Thừa Tự bộ dáng như vậy liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hàn đầu ngươi tới vừa vặn, cho ta đem Thẩm Thanh Vân bắt lại, hắn lại dám đánh bạn công tử, quả thực chính là hòa thượng bung rủ, vô pháp vô thiên. Tô Thừa Tự phẫn nộ nói. Nghe vậy Hàn đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Thẩm Thanh Vân bốn mắt nhìn nhau. Hắn trong nháy mắt khó xử. Tô Thừa Tự hắn không thể nghi ngờ là không thể chơi vào. Có thể Thẩm Thanh Vân hắn liền có thể chọc nổi. Người ta Thẩm Thanh Vân thật là thanh danh hiển hách Giang Nam đại hiệp, không nói trước cái này, một thân tiên thiên tu vi dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn cái này bộ khoái. Vẹn vẹn nói này danh đầu, cho dù bọn hắn chi phủ lão gia gặp cũng phải khách khí ứng đối. Cho nên nhường hắn bắt Thẩm Thanh Vân, cái này cùng nhường hắn muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hàn đầu ngươi xảy ra cái gì sững sờ đâu? Còn không tranh thủ thời gian bắt hắn? Không phải có tin ta hay không đi tìm nhà ngươi chi phủ đại nhân cầu công đạo? Nhìn thấy Hàn đầu thở ơ, Tô Thừa Tự lúc này thúc giục nói. Nghe vậy Hàn đầu bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì tiến lên. Thẩm đại hiệp, ngài hà tất phải như vậy trêu chọc Tô công tử, muốn ta nói ngài dứt khoát cho hắn nói lời xin lỗi, đại gia hỏa đều tất cả đều vui vẻ được. Ngươi thân là người quan phủ chính là như vậy chủ trì công đạo. Không hỏi tiền căn hậu quả liền để ta cho hắn xin lỗi, ngươi có biết hay không vừa rồi nếu không phải ta ra tay, Nhậm lão bá đều bị dưới tay hắn đám kia ác buộc đánh chết, liền nhà hắn nữ nhi đều muốn bị xuất sinh này cho giày xéo. Thẩm Thanh Vân có chút tức giận nói. Hàn đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thừa Tự, sau đó quay đầu lại trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, không có ngài nói nghiêm trọng như vậy, Tô công tử chỉ là cùng Nhậm lão bá chỉ đùa một chút, về phần ác buộc ra tay đả thương người, một hồi nhường Tô công tử bồi chút tiền bạc chính là, ngài cần gì phải như thế tích cực đâu? Làm gì tích cực? Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, quan thương cấu kết chính là bởi vì các ngươi có cái loại này vỏ đen chó tại, như hắn cái loại này ác thiếu mới dám phách lối như vậy ương ngạnh làm mưa làm gió, bị người trước mặt mọi người làm nhục như vậy, tượng đất còn có 3 phần lửa. Huống chi Hàn đầu loại này ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen nha môn tiểu lại, thế là hắn hỏa khí vụt một chút bốc lên đi lên. Thẩm Thanh Vân, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lao tử ôn tồn thương lượng với ngươi, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần. Thế nào? Ngươi dự định đến mạnh? Ta ngược lại muốn xem chờ một lúc gặp các ngươi chi phủ đại nhân, hắn có phải hay không cũng như ngươi như vậy? Thẩm Thanh Vân toàn cơ bắp tính tình thật là khiến người ta đau đầu. Bất quá cũng chính bởi vì hắn như thế toàn cơ bắp tính tình, mới khiến cho cái này giang hồ nhiều 3 phần nhược khí. Không phải người người như đều là hiểu được khéo đưa đẩy, cái này giang hồ đã sớm loạn không còn hình dáng. Thật can đảm. Hàn đầu hừ lạnh một tiếng lúc này hạ lệnh, cho ta khóa hắn, mang về nha môn chờ đợi xử lý. Tả hữu bộ khoái thấy thế, nguyên một đám do dự dự không dám lên trước. Đều mẹ nó một đám phế vật, ta không tin hắn còn dám chống lệnh bắt không thành. Hàn đầu thấy này lửa giận trong lòng càng tăng lên, tìm một bên bộ khoái muốn tới xiềng xích liền phải tự mình động thủ. Coi như lúc này một cục đá phá không bay tới. Hàn đầu bị đau nghiêng đầu một cái trực tiếp ngã trên mặt đất. Đầu nhi. Trung quanh bộ khoái thấy thế nhao nhao biểu lộ đột biến vây lại. Ai? Ai mẹ nó liền quan sai cũng dám tập kích. Tại đông đảo bộ khoái nâng đỡ, Hàn đầu đứng người lên thả tay xuống xem xét phát hiện thấy đỏ lên. Hắn lập tức giận không kìm được, trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Ai vừa rồi động thủ tay? Đứng ra. Trung quanh vây xem bách tính nhao nhao theo bản năng lui lại. Chỉ có hai người đi ngược lại con đường cũ theo đám người đằng sau đi đến. Chậc chậc chậc, Thẩm đại hiệp, không nghĩ tới chúng ta tại Giang Châu gặp lại thế mà lại là cảnh tượng như vậy. Người tới chính là Trương Nghị cùng Vương Tông Hổ. Mà Thẩm Thanh Vân nhìn người tới quần áo lộng lẫy, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Có thể chờ sửng sốt 2 giây về sau, hắn trong nháy mắt kinh hỉ nói: "Trương Minh, Vương Hổ huynh đệ." Mới nhận ra đến, Trương Nghị mỉm cười nói: "Ngươi mặc đồ này cùng ngày đó quả thực tưởng như hai người." Thẩm Thanh Vân tiến lên cười to nói: "Nhìn thấy hai người cười cười nói nói, ngược lại mình bị không nhìn." Một bên đầu bị thương Hàn Đầu càng thêm phẫn nộ. Hắn đưa tay dùng đao chỉ vào Trương Nghị nổi giận mắng: "Chính là ngươi mẹ nó ra tay." Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng: "Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu: "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 163, lớn mật, làm càn. Chương 163, lớn mật, làm càn. Trương Nghị đã thật lâu không có bị người dạng này dùng đao chỉ vào, còn lại là trước mặt nhiều người như vậy. Hổ tử, bẻ gãy tay của hắn. Nghe vậy Vương Tông Hổ cười hắc hắc, trực tiếp thân hóa tàn ảnh đi vào Hàn Đầu sau lưng. Hắn một tay đoạt lấy trong tay đối phương đao, ngay sau đó một cái tay khác trực tiếp chế trụ tại Hàn Đầu tay cầm đao trên cổ tay. Đào ngược đột nhiên vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng vang nhỏ, khớp nối đã sai chỗ. Quỳ xuống. Không chờ Hàn Đầu đau kêu thành tiếng, Vương Tông Hổ quát lạnh một tiếng, đoạt đao tay thuận thế hướng hắn khuỵu tay sau nâng lên một chút, dưới chân mất tự do một cái, Hàn Đầu cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Biến cố tới quá nhanh, toàn bộ quá trình chỉ ở một cái mắt. Cho dù ai trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, một đám bộ khoái lấy lại tinh thần, nhao nhao liền phải động đao. Lớn mật làm càn. Không phải chờ bọn hắn có hành động, Vương Tông Hổ liền dẫn đầu lộ ra ngay cái kia khối cẩm y liễu vệ lệnh bài. Chúng bộ khoái thấy thế, nhao nhao đứng ở nguyên địa, không một người dám lên trước. Mặc dù mọi người đều là cho nha môn làm việc, nhưng thân phận khác biệt trùng vi là khác biệt. Cẩm y liễu vệ chính là thiên tử thân quân, cho dù là tầng dưới chót nhất lực sĩ cũng không phải bọn hắn những này bộ khoái có thể trêu chọc. Càng đừng đề cập lúc này Vương Tông Hổ lệnh bài phía trên thật là tinh tường biết. Bắt trấn phủ ti, tiểu kỳ quan vài cái chữ to. Đây chính là thỏa thỏa thất phẩm bá quan. Đương nhiên ngoại trừ, Vương Tông Hổ trên thân còn có một khối lệnh bài. Cái kia chính là Lý Trinh cho hắn còn có Triệu Phi, Đỗ Thành ba người phong tổng ngũ phẩm linh viễn tướng quân ngầm. Tuy nói là hư chức, nhưng quan chức phẩm cấp thật là thực sự. Dù sao một cái ngự giang phủ chi phủ cũng mới bất quá tổng ngũ phẩm mà thôi. Cẩm y địa vệ. Vì trên mặt đất Hàn Đầu trong lòng chấn kinh, hắn biết mình lần này là gây đại họa. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, hai mắt khẽ đảo trực tiếp mất đi. Trương Minh, ngươi cùng Vương Minh Thẩm Thanh Vân lúc này cũng là trong lòng chấn kinh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình mèo nước gặp nhau hai vị bằng hữu, thế mà còn có cẩm y địa vệ cái thân phận này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như vị này Trương huynh thân phận càng không tầm thường. Thẩm huynh, tại hạ không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, dù sao lần này hạ Giang Nam không phải là giải quyết việc công, Trương Nghị ra vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cũng không nhiều so đo, ngược lại cởi mở cười một tiếng, không sao, Trương huynh tuy là quan gia người, nhưng có thể như thế trượng nghĩa ra tay, tối thiểu nhất nhường Thẩm Mỗ cảm thấy thiên hạ này quả đen còn không phải bình thường hắc. Nghe này Trương Nghị sạm mặt lại. Gia hỏa này thật là ít đọc sách ra những lời này là như thế dùng. Ngươi mới là quả đen. Cẩm Ý Liễu vệ. Cẩm Ý Liễu vệ lại như thế nào? Khỏi phải nói ngươi một cái chỉ là tiểu kỳ quan, cho dù ngự giang phủ bách hộ cũng không dám tại bản công tử trước mặt như thế dương ai. Cẩm Ý Liễu vệ thân phận có thể hù đến những này bộ khoái, có thể duy trì có không dọa được Tô thừa tự. Trương Nghị vẻ mặt cổ quái nhìn lại. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc có cua, gặp qua không có đầu óc chưa thấy qua như thế không có đầu óc. Không biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cho dù ngự giang phủ Cẩm Ý Liễu vệ bách hộ thật không dám cầm ngự giang phủ Tô gia thế nào, nhưng đó là ngự giang phủ toàn bộ Tô gia mà không phải ngươi chỉ là một cái công tử ca. Và miệng, đánh tới hắn buốc khói mới thôi. Trương Nghị thực sự không muốn nghe ra hỏa này nhiều bức, mà Vương Tông Hổ cũng không nửa điểm do dự trực tiếp đi hướng Tô thừa tự bên kia. Trung quanh nô bộc thấy thế cả đám đều không dám lên trước. Dù sao bọn hắn chỉ là Tô gia nô bộc mà thôi, không phải tử sĩ. Đương đương ác thiếu cho săn vẫn được, để bọn hắn liều mạng. Một tháng lanh mấy tiền a, dám bán như vậy mệnh. Các ngươi nhìn thấy chính mình trung quanh nô bộc cũng không khỏi tự chủ lui về sau, Tô thừa tự một chút liền luống cuống. Ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, Vương Tông Hổ đã đi tới hắn trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Ba ba hai tiếng tả hữu khai cung. Trực tiếp đánh Tô thừa tự hai mắt sưng mắt nổi đom đóm. Hổ tử, lục soát một chút trên người hắn có tiền hay không túi. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Vương Tông Hổ tạm thời ngừng tay, tại trên người đối phương sờ lên quả thật còn tìm tới một cái túi tiền. Đem túi tiền ném cho Trương Nghị. Trương Nghị tiếp nhận nhìn một chút, trong lòng thầm mắng nhà bức. Bên trong liền hơn 10 lượng bạc vụn cùng không đến 100 lượng ngân phiếu. Liền cái này còn dám trang bức. Tô gia nội tình kém như vậy. Thẩm huynh, ngươi mang vị lao bá này tìm đại phu trước xem bệnh, thêm ra tiền coi như cho bọn họ làm bồi thường. Trương Nghị đem túi tiền đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận cũng bất quá khách khí chắp tay nói, vậy trong này liền xin nhờ Trương huynh ngươi. Trương Nghị khẽ bước cầm chắp tay đáp lấy lại, đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi. Hắn nhìn về phía Vương Tông Hổ bên kia, phát hiện Vương Tông Hổ lúc này vẫn còn đang đánh cái kia mà cố. Về phần những cái kia nô bộc, nguyên một đám đứng ở xung quanh không dám núp đích. Đi đừng đánh nữa. Nhìn thấy hoàn cố đều bị đánh thành heo mặt, Trương Nghị lập tức kêu dừng. Sau đó hắn lại nhìn về phía một bên Tô gia nô bộc nói, trở về nói cho các ngươi biết lao ra, liền nói nhường hắn đến chi phủ nha môn lĩnh người.
Là, tiểu nhân minh bạch.
Một đám nô bộc liền vội vàng gật đầu xưng là.
Trương Nghị phất phất tay, bọn hắn mới dám rời đi.
Chi phủ nha môn.
Trương Nghị nhìn thoáng qua tấm biển bên trên ngự giang phủ ba chữ to, lúc này hướng trong nha môn đi đến.
Người kia dừng bước,
cổng sai dịch ngăn lại hắn.
Nhìn thoáng qua Trương Nghị, sau đó lại nhìn về phía Vương Tông Hổ.
Phát hiện Vương Tông Hổ trong tay còn mang theo một người, nhưng bộ mặt sừng phân biệt không ra bộ dáng.
Thế là sai dịch hỏi, có chuyện gì xung nha?
Đánh trống kêu an, không được.
Trương Nghị hỏi,
làm càn.
Sai dịch hừ lạnh nói, nha môn trọng địa, há lại cho ngươi tự tiện xung vào, coi như ngươi có oan tình vậy cũng muốn trước tìm tụng sư biết đơn kiện, nộp lên sau chờ thả cáo ngày khả năng đăng đường.
Nghe vậy Trương Nghị hơi kinh ngạc,
xem ra ngự giang phủ nha môn nghiệp vụ năng lực không kém đi, liền cổng nha dịch đều quen thuộc cáo trạng quá trình.
Hổ tử.
Vương Tông Hổ một tay mang theo heo mặt hoàn khố tiến lên, một tay từ bên hông lấy ra cẩm y liễu vệ lệnh bài hỏi, có cái này có thể hay không cáo trạng?
Cẩm y liễu vệ.
Hai tên nha dịch thấy thế trong lúc nhất thời có chút khó khăn,
bởi vì theo lý mà nói, cẩm y liễu vệ có ủy khuất có oan tình vậy cũng không về địa phương nha môn quản.
Nhưng vẫn là câu nói kia, người ta là quan, bọn hắn là lại.
Người ta muốn làm gì há lại bọn hắn có thể ngăn được.
Trương Nghị không để ý cái này hai nha dịch, đi vào một bên trống kêu văn trước.
Đông đông đông.
Tiếng trống rất nhanh vang vọng toàn bộ chi phủ nha môn.
Sau nha, ngự giang phủ chi phủ chính cùng ba phủ biệt giá nói chuyện phía bông trà.
Ba phủ biệt giá chỉ là thông phán, nhị phủ ta quan lại xưng nhị đường chỉ là đồng chi.
Đột nhiên nghe thấy trước nha vang lên tiếng trống, hai người đồng thời nhìn lại.
Đại nhân, người nào đánh trống?
Ngự giang phủ thông phán hiếu kỳ xem ra.
Chi phủ lông mày nhíu chặt, gọi tới nha dịch nghe nóng.
Không bao lâu nha dịch đi mà quay lại bẩm báo nói, hồi bẩm đại nhân, là cẩm y địa vệ.
Cẩm y địa vệ.
Chi phủ cùng thông phán hai mặt nhìn nhau, dường như không nghĩ ra cái này cẩm y địa vệ đang khoe khoang trò xếp gì.
Em đẹp đến chi phủ nha môn đánh trống kêu an.
Thế nào?
Ngự giang phủ bách hộ sở cùng giang châu thiên hộ sở không quản sự.
Đi đường tiền nhìn xem.
Chi phủ đứng lên nói.
Không bao lâu chờ hai người tới đường tiền.
Chỉ thấy một người thân mang cẩm y áo lông trồn cùng công tử ca như thế tại đường bên trong đứng đấy.
Một người khác thì thân cao tám thước, trong tay mang theo một cái đầu heo mặt cố.
Ngự giang phủ chi phủ nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi thân thuộc chức gì vì sao đánh trống?
Vương Tông Hổ đem trong tay tô thừa tự ném sang một bên, trực tiếp từ trong ngực lấy ra Trương Nghị khối kia kim bài ngự lệnh đối với hai người quát lệnh nói.
Đương kim dự quốc công ở đây, hai người các ngươi còn dám đứng ở đường tiền cao vị.
Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ.
Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ.
Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân.
Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.
Chương 164, Giang Nam thứ nhất không dính nổi chương 164, Giang Nam thứ nhất không dính nổi dự quốc công.
Như chấm đích thần tới.
Nghe được xưng hô thế này, nhìn thấy cái này bốn chữ lớn, đường đường ngự giang phủ phủ quân đại nhân, chi phủ cùng ba phủ đại nhân kem chút không cho quỷ.
Khâm sai a đại ca, người lớn như thế cổ tay như thế nào còn chơi cải trang vi hành một bộ này.
Đối với có vị quốc công đống nhiên xuôi nam Giang Nam,
hai bọn họ tự nhiên đã sớm nghe nói,
nhưng cụ thể là ai, bọn hắn nhưng căn bản không thể nào biết được.
Bây giờ không nghĩ tới, tại phủ nha thế mà trực tiếp đụng phải.
Hạ quan, Tâu Nghiên, chi phủ, hạ quan, Văn Mặc Quân tham kiến quốc công.
Hai người theo đường trung hạ đến liền đội vàng không người hành lễ nói.
Đồng thời hai người bọn họ lại mau đem gần đây chính mình việc đã làm trong đầu qua một lần, sợ chỗ nào không ổn bị trước mắt vị này quốc công nắm được án.
Trương Nghị nhìn về phía trước mắt vị này chi phủ, hỏi, người họ Tô?
Chính là.
Tâu Nghiên vội vàng nói,
cùng Giang Châu Tô ra là quan hệ như thế nào?
Trương Nghị có vấn đáp.
Nghe vậy Tâu Nghiên do dự một chút, sau đó nói, hạ quan tằng tổ xuất thân Giang Châu Lâm Xuân phủ, cùng Trường Tín phủ Tô gia, đích mạch, xem như họ hàng xa.
Nghe này Trương Nghị giật mình, khó trách Ngự Giang phủ Tô gia công tử nói tại Ngự Giang phủ hắn Tô gia chính là lớn nhất vương pháp, trong lời nói không riêng đưa ngươi thậm chí liền triều đình đều không để vào mắt.
Dứt lời hắn đi vào công đường ngồi ở chủ quan trên chỗ ngồi.
Mà vừa mới nói xong, Tô Nghiên đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đường tiền cái kia heo mặt công tử ca.
Thần sắc hắn khẽ biến.
Tiên đương chi?
Hắn liền nói người này nhìn qua thế nào như thế nhìn con mắt.
Đây không phải Tô gia Tô thừa tự tên hôn đằng kia.
Tô Nghiên phía sau trong nháy mắt chạy ra một tầng mồ hôi lạnh,
lập tức não bổ ra một bộ cầu huyết hình tượng.
Bị đánh thành dạng này, tám thành là đắc tội trước mắt vị này quốc công.
Quốc công chủ tội.
Tô Nghiên thật sâu vái chào, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi, nhưng lại không mất phân tức, Tô thừa tự trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện hành động vô dáng, hạ quan thân làm bản phụ quan phụ mẫu, cũng có quản giáo không nghiêm, ước thúc bất lực chi trách. Kẻ này ngày bình thường thật là kiêu căng chút, ỷ vào trong nhà có chút bố liếng, làm việc khó tránh khỏi mất phân tức, ngay sau đó hắn lại chuyện có hơi hơi chuyện, ngựa khí biến cần thiết, không sai mời quốc công mình dám, ngựa sông Tô ra ở chỗ này kinh doanh mấy lời, tại sửa cầu trải đường, cứu tế thiên thai chờ sự tình bên trên, cũng là thường hữu lực đi.
Tiếp theo trong tộc trưởng đối phần lớn là cẩn thủ bản phận hàng người, lần này ba chạm, thực là cái này Tô thừa tự một người chi tội, mong rằng quốc công nghệ tình tuổi trẻ kiến thức nông cạn, thêm chút trừng trị răn đe liền có thể, không được bởi vậy liên lụy Tô gia toàn tộc.
Văn Mặc Quân ở một bên cúi đầu yên lặng nghe, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng âm thầm thành phẩm chấp miệng.
Tâu Nghiên lời nói này, thỉnh tội là biểu, cắt chém là bên trong, che chở mới là bên trong. Trước tiên đem người cùng gia tộc bỏ qua một bên, lại lấy thường hữu lực đi nhẹ nhàng điểm một cái Tô gia chỗ tốt, cuối cùng đem chuyện lớn hóa nhỏ, đổ cho tuổi trẻ kiến thức nông cạn quả nhiên là một phen dọn nước không lọt quan trường ngôn tử. Khó trách người ta có thể làm chi phủ, hắn lại chỉ là thông phán. Trương Nghị ngồi công đường, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt của hắn đảo qua đường hạ kia sưng mặt hôn mê bất tỉnh Tô Thừa Tự, lại trở về không người chờ Tô chi phủ trên thân. Đường bên trong nhất thời yên tĩnh. Một lát sau, Trương Nghị cười nói, Tô đại nhân không hổ là một chỗ quan phụ mẫu, giáo hóa hai chữ xâm nhập lòng người, không gần như chỉ ở thi thư lễ nhạc, càng tại kỷ cương chuẩn mực, nhất tộc chi dự, tích chi gian nan, thủy chi lại dễ như trở bàn tay. Chuyện hôm nay, bản công tạm không so đo, nhưng ngự giang phủ tập tục, Tô đại nhân xác thực nên thật tốt nghiêm túc một phen. Dù sao vương pháp hai chữ, nặng tựa và cân, há lại thương nhân gia có thể nạo mạn trêu chọc. Tô Nghiên phía sau lưng mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu quần áo trong, đội văn đáp, quốc công gian dạy chính là, hạ quan ghi nhớ ổn thỏa chặt chẽ quan thuốc, thanh minh pháp luật kỷ cương, nhất định không dung như thế nói bừa lại mê hoặc nghe nhìn. Như thế thuận tiện. Trương Nghị đứng người lên, không nhìn nữa Tô Nghiên, ánh mắt nhìn về phía đường bên ngoài, người này đã là ngươi Tô gia tử đệ, liền do ngươi theo luật xử trí, bản công chỉ nhìn kết quả. Quốc công nhìn rõ mọi việc, hạ quan khắc trong tâm khảm. Tô Nghiên lại lần nữa không người nói, ngự giang phủ Tô gia. Tô gia gia chủ Tô Thế Minh ngay tại trong phủ cùng bạn bè đối ẩm. Chợt nghe đến hạ nhân đến báo, Tô chi phủ mời hắn đi chi phủ nha môn. Tô Thế Minh tâm nghi vẫn hỏi, nha môn người không nói chuyện gì? Hạ nhân nói, hồi bẩm lang quân, nha môn người cũng không do nói, chỉ là nhường lang quân mau mau, không được nhường chi phủ đại nhân chờ lâu. Nghe vậy Tô Thế Minh có chút do dự. Tuy nói vị này Tô chi phủ cùng hắn là họ hàng xa, ngày bình thường lui tới cũng không ít, nhưng dĩ vãng phàm là có chuyện tìm hắn, cũng chỉ là để cho người ta truyền lời ước ở bên ngoài gặp nhau. Cho dù nhập nha đường, cũng biết sớm thông báo cáo chi nguyên do, bây giờ lại không một chút giải thích rõ. Cái này khiến hắn nhất thời trong lòng thật là có chút không chắc. Tô Minh, đã là chi phủ đại nhân mời, kia làm không thể bị dở dang. Nhìn thấy Tô Thế Minh do dự, bạn bè nhắc nhở. Nghe vậy Tô Thế Minh lấy lại tinh thần đối với bạn bè cười nói, Thế Minh nói là. Đưa tiễn bạn bè sau, Tô Thế Minh không dám chỉ hoãn mảy may, trực tiếp để cho người ta chuẩn bị xe tiến về chi phủ nha môn. Chờ Tô Thế Minh gặp Tô Nghiên, trên mặt hắn vội vàng trồng chất nụ cười. Xin hỏi tộc huynh hôm nay tìm đệ là có chuyện gì? Tô Nghiên lạnh mặt nói, người Tô gia đích mạch chính là Giang Châu nhà giàu. Ta bất quá một bên lưu mạt chi há có thể xứng đáng Tô lão ra một câu tộc huynh xưng hô. Nghe vậy Tô Thế Minh ánh mắt khẽ biến, trong đầu điên cuồng suy tư. Chính mình gần nhất có phải hay không đã làm gì sự tình đắc tội vị này tộc huynh. Dù sao lấy hướng hai người gặp mặt, mặc dù về mặt thân phận có khác, nhưng nói cho cùng hắn là trưởng tín Tô gia xuất thần, vị này Tô chi phủ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, đối với hắn cũng biết khách khí một chút. Nào giống hôm nay tâm lấy một trương mặt chó, liền cùng hắn thiếu đối phương tiền dường như. Tộc huynh lời ấy, đệ sợ hãi, người ta đều là Tô công huyết mạch. Hôm nay làm sao đến mức như vậy, Tô Thế Minh lúc này còn muốn chấp đối lời nói khách sáo. Nhưng người nào biết không đợi hắn nói xong, Tô Thế Minh trực tiếp ngắt lời nói. "Đủ, ta hôm nay cũng không cùng ngươi lung tung lôi kéo. Ta cứ việc nói thẳng đem, quý phủ công tử Tô Thừa Tự hôm nay tại bến đò đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vừa lúc bắt gặp đường triều quốc công cải trang vi hành, Tô Thừa Tự cãi lại ra cùng ngôn, xương Tô gia chính là ngự giang phủ lớn nhất vương pháp nghe Tô Nghiên đem chuyện ngọn nguồn êm tai nói." Tô Thế Minh sắc mặt đều nhanh khó coi thành sắc sắc. Trong lòng của hắn mắng to, nghịch tử an nghịch tử này là yếu hại chết Tô gia. Ngày bình thường ngang ngược càn rỡ còn chưa tính, hôm nay thế mà còn bắt gặp đương triều quốc công. Tùy theo hắn lại đối Trương Nghị một hồi oán trách. Ngươi nói ngươi êm đẹp một vị quốc công, thế nào xuất hành như thế tùy ý còn cải trang vi hành, đây không phải bảy mình muốn lừa ta chờ đại tộc người. Đệ sợ hãi. Lúc này Tô Thế Minh chỉ có thể miệng nói sợ hãi, cũng cam đoan chính mình mang Tô Thừa Tự sau khi trở về khẳng định chặt chẽ quản giáo. Nhưng người nào biết Tô Nghiên lại hừ lạnh nói, mang về. Ngươi là làm cho cả Tô gia đều đắc tội vị này tuổi trẻ quốc công. Tô Thế Minh không hiểu. Tô Nghiên cũng lời giải thích rõ, chỉ là nói hôm nay ta bảo ngươi tới, một là cho vị kia bồi tội, hai là cáo chi ngươi, Tô Thừa Tự gần nhất chỉ có thể chờ tại chi phủ nha môn trong đại lao. Cái này, khuyên tử người yếu vậy ngươi liền thay hắn ngồi tù. Tộc huynh chớ giận, người yếu mới muốn nhiều rèn luyện. Tô Thế Minh xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghiên lười nhắc lại cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều, nói thẳng, đi với ta thấy vị kia, vận khí tốt người ta không so đo, còn không có chuyện gì, nhiều lắm là hao tài tiêu thai. Vận khí không tốt, ngươi liền chuẩn bị nhường trường tín Tô gia cho ngươi tìm quan hệ a. Nghe vậy Tô Thế Minh yên lặng. Rất hiển nhiên hắn còn không có ý thức được tại Trương Nghị vị này quốc công trước mặt, hắn Tô gia cái giấm cũng không bằng. Chương 165, Sông Dương Sơn, Vấn Tiên Quan. Chương 165, Sông Dương Sơn, Vấn Tiên Quan. 2 tháng trước, chỉ cần một Đàm Châu một cái Tây Hà liền chết nhiều ít người. Người khác không biết rõ, hắn Tô Nghiên thân làm ngự giang phủ chi phủ còn có thể không biết rõ. Hơn nữa chuyện này mặt ngoài đến xem, vị này quốc công chỉ là tại nghiêm túc cầm ý liễu vệ nội bộ cùng nhằm vào những cái kia trà trộn giang hồ người. Nhưng hắn có một loại dự cảm việc này tuyệt đối không đơn giản. Đến một lần giang nam, không tham không cần, không tìm những cái kia thế gia đại tộc dọa dẫm bắt chẹt, ngược lại một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cuối cùng giết chết mấy cái không lớn không nhỏ gia tộc, đem Tống, Nô, Trần ba nhà tại Đàm Châu Vĩnh Điển phủ một mạch bảng chi cùng đủ, Lương hai nhà tại Tây Hà Thành Tuyển phủ một mạch bảng chi toàn bộ xét nhà. Cụ thể bao nhiêu tiền, hắn không rõ ràng, nhưng Tô Nghiên suy đoán tuyệt đối có gần ngàn vạn lượng. Những bạc này một khi đưa trở về, coi như kết quả là vị này quốc công đối giang nam thế gia không động tâm nghĩ, nhưng trên long ỷ vị kia liền không nhất định. Về phần nói quan trung thế gia cùng tam tính đại gia đồng khí liên chi, cái này căn bản là chuyện thiếu lâm. Hắn Tâu Nghiên liền xuất thân thế gia, hắn không so với ai khác tin tưởng thế gia nội bộ là chuyện gì xảy ra. Kim thượng nếu thật muốn động Giang Nam thế gia, Giang Nam có lẽ thực sẽ loạn bên trên nhất thời, tam cánh đại tộc cùng quan trung thế gia cũng biết thật cảnh giác. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Một khi Kim thượng có tiếp nhận Giang Nam thuế má chuẩn bị ở sau, có lôi kéo tam cánh đại tộc cùng quan trung thế gia cử động. Kia Giang Nam thế gia nhìn như khổng lồ, trên thực tế cũng chỉ là thu được về châu chấu. Về phần nói Kim thượng sẽ hay không diệt trừ tam cánh đại tộc cùng quan trung thế gia, tại Tâu Nghiên xem ra cũng là tuyệt đối không thể. Dù sao có thể ăn Giang Nam thuế má lớn như thế thể lượng tồn tại, cũng chỉ có hai phe này. Hơn nữa cái này không chỉ là cá nhân hắn nhận biết, càng là toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người nhận biết. Trừ phi Kim thượng tạo phản, thật muốn đem tất cả đẩy ngã làm lại, không phải tam tính không diệt được, quan trung thế gia có lẽ sẽ tổn thương nhưng căn cơ vẫn như cũ vững chắc. Sau nha. Đầu nhi, Tô Chi phủ cầu kiến, hỏi ngài muốn hay không nhìn một chút Tô Thế Minh. Vương Tông Hổ giải thích nói, chính là cái kia Hoàn Cố cha. Nghe vậy Trương Nghị cười nói, hắn cũng là không dính nổi, không có tự tác chủ trương. Đã tới, vậy thì nhìn một chút. Nặng. Không bao lâu, Tô Nghiên liền mang theo Tô Thế Minh đi tới sau nhà. Thảo dân gặp qua quốc công văn phúc. Tô Thế Dân vào cửa là được lễ. Trương Nghị hướng nơi đại mã kim đao ngồi xuống, trên mặt mang như có như không cười. Bản công vừa đến Giang Châu liền nghe nói, Giang Châu lớn nhất vương pháp họ Tô, như thế có chút ý tứ. Nghe vậy Tô Thế Minh phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu, trong lòng lập tức đem chính mình chính thê thăm hỏi một lần. Sớm biết dạng này, đầu một cỗ hẳn là bôi đến trên tường. Hắn làm sao lại sinh như thế nữ tử? Quốc công thứ tội, quyền tử tuổi nhỏ vô tri, bị trong nhà yêu chiều quá mức, cho nên khẩu xuất của ngôn, va chạm quốc công hổ uy, này đều thảo dân không biết dạy con chi tội nói được nửa câu. Tô Thế Minh nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt sững sờ. Như vậy cử động, nhường Tâu Nghiên không tự chủ được lông mày cau lại. Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở, quốc công ở trước mặt không được mất lễ. Ai ngờ Trương Nghị còn tưởng rằng là đối phương biên không ra tử, vì vậy nói: "Ngươi cũng đừng ở chỗ này cho bản công nhận sai, việc này đã phát sinh ở Ngự Giang phủ chính là Tô đại nhân chỉ hạ, vậy liền từ Tô đại nhân tự hành xử lý." Quốc công rộng lượng, thảo dân bái phục. Một nén nhang sau, Tô Thế Minh đi theo Tâu Nghiên sau khi rời đi nha. Tâu Nghiên lúc này mới mặt lộ vẻ không vui nói: "Lâu xem vô lễ, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Tô gia nhà học ngươi cũng học được chó trong bụng." Tô Minh chớ giận, tiểu đệ chẳng qua là cảm thấy vị này quốc công có chút quen mắt mà thôi, Tô Thế Minh nói rằng. Nghe vậy Tâu Nghiên vừa định gian dạy: "Người ta là đường đường dự quốc công, tự Trường An mà đến. Ngươi chính là Giang Nam Tô gia bảng chi gia chủ, hai ngươi tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ, ngươi cảm thấy nhìn quen mắt cái rắm." Nhưng ai biết không đợi hắn lời nói ra miệng, Tô Thế Minh đột nhiên nói: "Tô Minh phải chăng nhớ kỹ từ đường bên trong bức họa kia?" "Từ đường?" Tâu Nghiên sững sờ. Xem như Tô gia người, tuy là bảng chi mặt lưu, nhưng cuối cùng thân phận cao quý, cho nên trưởng tín Tô gia từ đường, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. "Nhớ kỹ, thế nào?" Tâu Nghiên hồ nghi nói. Tô Thế Minh bỗng nhiên tay phải nắm tay đệm tại tay trái bàn tay, "Không sai, chính là bức họa kia. Bức kia tổ cô xưa cùng tổ cô ra họa, ta liền nói vị này quốc công thế nào như thế nhìn con mắt. Xin hỏi tộc huynh vị này quốc công có phải hay không tự Trường An mà đến?" Tâu Nghiên biểu lộ ngốc trệ nhẹ gật đầu. Tô Thế Minh vui vẻ nói, đối mặt, năm đó người kia cũng là tự Trường An mà đến. Ta cái này về Trường Tín tìm đại huynh bọn hắn hỏi một chút, nói không chừng ta Tô gia có tin mừng dứt lời hắn cũng không lo được Tâu Nghiên phản ứng gì, cũng không lo được con của hắn tình huống như thế nào, trực tiếp liền hướng nha môn bên ngoài chạy. "Tô thừa tự, là ta đậu phộng." Tâu Nghiên nhìn xem chính mình vị này họ hàng xa tộc đệ bóng lưng sừng sốt một chút. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua sau nhà phương hướng. Trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình. Tô gia vị này tổ cô sữa nhắc tới cũng là đầy đủ truyền kỳ, tại Trường Tín Tô gia đều nhanh thành cấm kỵ. Vị này tổ cô sữa là Tô gia đời trước lao thái gia ấu nữ, chân chính giả mới có con. Tự tiểu kiều sinh quân nuôi, chính là vị kia lão thái gia hòn ngọc quý trên tay. Nhưng cùng lúc cũng dưỡng thành không nhận trói buộc hành vi to gan tính tình. Lại thêm thở thiếu thời si mê thoại bản, tổng thích xem những cái kia phú gia thiên kim đánh vỡ thế tục thành kiến bồi giang hồ đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa nội dung. Cho nên chờ đến xuất các tuổi tác, không chờ lao thái gia khâm định hôn sự, liền dẫn một cái tùy thân nha hoàn chạy. Sau đó qua mấy năm trở lại, liền dẫn một người đàn ông. Lúc ấy Tô gia đời trước lao thái gia kèm chút không có bởi vậy bị tức chết. Kết quả không ngoài sở liệu, cha con hai người đại xảo một hung. Vị này tổ cô sữa liền theo nàng nam nhân rời đi Giang Nam Tô gia. Về sau Tô lão thái gia dưới cơn nóng giận kém chút đem vị này tổ cô sữa theo Tô gia ra phả bên trên xóa tên. May mắn mà có thế hệ này lão thái gia ra mặt thuyết phục, mới đưa việc này bình ổn lại. Về sau thế hệ này Tô lão thái gia thật vất vả chịu chết Tô gia người lời trước. Từ hắn cầm quyền sau, liên lực bài chúng nghị đem vị này tổ cô sữa chân dung mời đến từ đường bên trong. Bởi vậy tại Tô gia, đại gia bí mật đều rất có ăn ý, có thể không đề cập tới vị này tổ cô sữa chưa kể tới. Dù sao người nào không biết, vị kia tổ cô xưa cùng thế hệ này lao thái gia mặc dù trên lệch lấy bối, nhưng tuổi tác bên trên lao thái gia so vị này tổ cô vệ ưu lớn trọn vẹn hơn 30 tuổi. Sở dĩ năm đó vị kia tổ cô xưa căn bản chính là lao thái gia một tay mang theo tới, hoàn toàn chính là làm nữ nhi nuôi. Tô Thế Minh, Tô Nghiên bên này phản ứng, Trương Nghị tự nhiên không biết rõ. Đồng thời hắn cũng không suy nghĩ nhiều có quan hệ năm đó ông nội hắn kia cái cọc sự tình. Dù sao Giang Nam Tám Châu đất rộng nhiều người. Tô, Mặc Cho, Trần, Nô vậy cũng là nhân khẩu đến hàng vạn mà tính thế gia vọng tộc. Cho nên trời mới biết cái kia chưa từng gặp mặt mãi mãi là cái nào Tô gia thiên kim xuất thân. Sau 3 ngày, Tưởng Hoài Trung mang theo cái kia 2000 bộ khúc cũng tới Giang Châu. Chú đóng ở Lăng Thủy một vùng. Lăng Thủy xem như Hoài Thủy một cái nhánh sông, đi Lăng Thủy có thể thẳng tới Giang Dương Sơn. Mà Giang Dương Sơn bên trên chính là Vấn Tiên Quan, nơi ở mặt khác có một chút đáng nhắc tới. Vấn Tiên Quan cùng cái khác giang hồ thế lực khác biệt, như Lưu Vân Tông, Viêm Thiên Tông trở giang hồ tông môn, mặc dù ngày bình thường cũng biết quản nạp thu đồ, nhưng nói cho cùng dù sao cũng là giang hồ lùng cỏ, cho nên càng nhiều thời điểm nhưng thật ra là thuộc về nửa ẩn cư trạng thái, người ngoài tùy tiện không cho lên núi. Mà Vấn Tiên Quan, người ta là đường đường chính chính danh sơn đạo quán, ngày bình thường không ngừng phổ thông bách tính sẽ đi trên núi kính hương, thậm chí ngày lễ ngày Tết, Giang Đông tứ châu còn có không ít quan to hiển quý cũng sẽ đi trên núi đạo quán tình nguyện. Lăng Thủy phía trên, Trương Nghị cùng Thẩm Thanh Vân đi thuyền mà đến. Đang lúc hai người cười cười nói nói, Trương Nghị nghe Thẩm Thanh Vân giới thiệu cái này Giang Nam thứ nhất động thiên phúc địa thời điểm, có đạo nhân đã ở bên bờ chờ thật lâu. Xin hỏi thật là Trường An tới quý nhân ở trước mặt. Nghe vậy Trương Nghị hơi biến sắc mặt. Hắn còn chưa tới Vấn Tiên Quan, Vấn Tiên Quan bên trong lại có người đã biết hắn muốn tới. Lớn này. Chương 166, không nói võ đức chương 166, không nói võ đức đạo nhân thanh âm cách xa nhau trăm trượng truyền đến, trên thuyền nhỏ ba người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trương Minh. Thẩm Thanh Vân phát hiện Trương Nghị ánh mắt có chút không đúng, quay đầu lại nhìn về phía bên bờ. Thẩm huynh, xem ra cái này Vấn Tiên Quan cũng không phải là rất hoan nên ta ạ. Trương Nghị mặt không chút thay đổi nói. Toàn bộ đại hạ biết hắn hành tung cứ như vậy mấy người. Hoàng Cung, Đam Châu cùng Tây Hà, Giang Châu Phủ Nha, còn có bên cạnh hắn mấy người này. Hoàng Cung trước tiên có thể loại trừ, cho dù những người kia cho Đam Châu cùng Tây Hà mật báo qua, nhưng nhiều nhất biết hắn tới hai chỗ này thời gian, tới Giang Châu cùng Vấn Tiên Quan thời gian cụ thể bọn hắn là tuyệt đối không thể biết cặn kẽ như vậy cùng chuẩn xác. Đam Châu cùng Tây Hà cũng là có khả năng. Bên cạnh hắn mấy người này, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân, những người khác sát suất cũng rất nhỏ. Vậy còn dư lại chính là Giang Châu Phủ Nha. Đồng thời bọn hắn sát suất cũng là lớn nhất. Ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Thẩm Thanh Vân đầu góc toàn cơ bắp quy nhất gần, nhưng là hắn không ngu ngốc. Biết được Trương Nghị là người của triều đình, cũng minh bạch giang hồ cùng triều đình từ xưa liền không cùng. Hiện tại Trương Nghị mạo muội đến đây, người ta khẳng định có kiêng kỵ. Mà trọng yếu nhất là, chính như Trương Nghị nói tới như vậy, hắn còn chưa tới Giang Dương Sơn, kia Vấn Tiên Quan người là thế nào sớm biết hắn muốn tới. Hiểu lầm. Ta ngược hy vọng thật chỉ là hiểu lầm. Trương Nghị cười lạnh, sau đó nói, Thẩm huynh nắm chặt. Nghe vậy không chờ Thẩm Thanh Vân kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trương Nghị dưới chân rung động, làm con thuyền trực tiếp lăng không bay lên. Cảnh tượng này trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ Lăng Thủy phía trên ánh mắt mọi người. Phúc. Chờ thuyền nhỏ rơi vào nước cạnh bờ, đạo nhân trên mặt mỉm cười đối với Trương Nghị đánh chắc tay, bần đạo minh xu gặp qua quý nhân. Trương Nghị nhấc chân đi xuống thuyền nhỏ, làm đế giày đạp không một phút này. Dưới đỏ dòng nước tự động dâng lên từng đạo cột nước tựa như bậc thang như thế nắm nâng ở hắn. Vấn Tiên Quan thật sự là thần thông quảng đại, ta còn chưa đến Giang Dương Sơn, quý quán trước hết biết được. Lời nói này nhìn như nói tùy ý, nhưng trên thực tế căn bản chính là đang chất vấn. Minh Xu đạo nhân nét miệng mỉm cười, cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là nói, quý nhân người mang thiên mệnh, tự nhiên không thể cùng người khác cùng nhau mà nói. Lời nói này nói nhìn như ông nói gà bà nói vịt, nhưng trên thực tế căn bản chính là Minh Xu đạo nhân hoặc là nói toàn bộ Vấn Tiên Quan đang cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn. Trương Nghị khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh, thiên mệnh không phải tại, thật muốn bàn luận ta cũng chỉ là vận khí tốt chiếm thiên mệnh quý khí. Quý nhân, mời. Minh Xu đạo nhân cũng không tiếp tục cùng Trương Nghị làm trò bí hiểm mà là dự định mời Trương Nghị lên núi. Thế này Trương Nghị không có dư thừa chần chờ, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Vương Tông Hổ theo sát phía sau. Thẩm Thanh Vân thì nhịn không được nhìn liếc xung quanh, tùy theo đối với đạo nhân vừa chắp tay cũng đi theo. Giang Dương Sơn không hổ là Vấn Tiên Quan cái loại này đỉnh tiêm thế lực nghỉ lại chi địa. Cùng Thiên Môn Sơn dốc đứng khác biệt. Giang Dương Sơn thế núi cũng không như thế nào hiểm trở kỳ tuyệt, lại tự có một cố công chính bình hòa bảng bạc khí tượng. Tự Lăng Thủy bên bờ mở đầu, một đầu bề rộng chừng 3 trượng, lấy từng khối thanh ngọc giống như ôn dương thạch lắt thành mà thành bậc thang uốn lượn mà lên, thẳng vào mây mù chỗ sâu. Thêm đá sáng loáng sạch sẽ, hai bên cổ tùng che trời, thường có linh hạt thanh lệ, dị thú ẩn hiện, làn khói loãng mờ mịt hô hấp ở giữa liền cảm giác tim phổi thư thái. Cùng bình thường giang hồ môn phái sơn môn trọng địa để phòng xâm nghiêm khác biệt, Giang Dương Sơn lộ ra có chút mở ra. Nấc thang đá lên núi bên trên, các loại người núi liền không dứt. Có cẩm y liễu hoa phục, tôi tớ như mây quan to hiền quý, có quần áo một mạc lại khí chất bất phàm văn nhân nha sĩ. Thậm chí còn có phong trần mệt mỏi, lưng đeo đao kiếm giang hồ hào khách. Nhưng lúc này bất luận là ai tới nơi đây đều thu liễm lệ khí, đi lại trầm ổn, mắt chứa kính sợ. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có chửa lấy đạo bảo màu xanh đầu sắn đạo kế Vấn Tiên Quan đệ tử đứng yên đạo bên cạnh. Bọn hắn cũng không phải là kiểm tra hỏi thăm, chỉ là mỉm cười mà đứng, hoặc là mệt mỏi khách hành hương chỉ điểm nghỉ ngơi đình nghỉ mát, hoặc yên lặng quét sạch ngẫu nhiên bay xuống lá tùng lá rụng, hành động ở giữa phiêu dật xuất trần, cùng cả tòa núi linh khí sức lực liền thành một khối, nhưng lại mơ hồ duy trì lấy một loại vô hình trật tự cùng thanh tịnh. Càng lên cao đi, cảnh trí càng phát ra thanh kỳ. Suối phun thác chảy tự vách đá rủ xuống, hơi nước tràn ngập chỗ, thường có cầu đồng ẩn hiện. Quái thạch lởm chởm, thiên nhiên hình thành các loại huyền diệu đồ án, dường như không bàn mà hợp thiên đạo. Ước chừng đi nửa canh giờ, xuyên qua một mảnh rừng trúc về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa to lớn mà cổ phát đạo quan cung điện xuất hiện tại đỉnh núi trên bình đài. Xem tường cũng không phải là màu son cao ngất, mà là lấy ngay tại chỗ lấy tài liệu màu xanh nhạt núi đá lũy thế, cùng sơn sắc cơ hồ hòa làm một thể, lộ ra tự nhiên hài hòa. Cửa quan phía trên treo lấy một phương ô một tấm biển, thượng thư ba cái đạo vận giặt rào chữ lớn Vấn Tiên Quan. Xem trước là một mảnh cực kỳ rộng lớn quảng trường, lấy hai màu trắng đen ngọc thạch trải thành to lớn thái cực đồ án, giờ phút này đang có không ít khách hành hương tín đồ ở đây thành kính lễ bái, hoặc tính tọa cảm ngộ. Minh Xu đạo nhân dẫn Trương Nghị ba người, cũng không đi cửa chính tràn vào dòng người, mà là dọc theo quảng trường một bên một đầu càng thêm thanh tĩnh đường lát đá, cuốn hướng đạo xem phía cạnh. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải mấy tên áo xanh đạo nhân nhìn thấy Minh Xu, đều dừng bước lại, cung kính chắp tay, miệng nói sư thúc hoặc sư huynh, ánh mắt lướt qua Trương Nghị lúc, tuy có tìm tòi nghiên cứu, lại không quá nhiều kinh ngạc, dường như sớm có đoán trước. Quý nhân thứ lỗi, cửa chính phần lớn là bình thường khách hành hương qua lại chi địa, ồn ào chút, quán chủ ngay tại thính đào các cùng nhau đợi, mời theo bần đạo bên này đi. Minh Xu đạo nhân giải thích nói. Trương Nghị khẽ bước cầm không có nói nhiều, bất quá khi đi ngang qua một chút ven đường chi địa lúc, ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được nhìn lướt qua, phát hiện những cái kia rừng trúc kỳ thạch nhìn như bình thường, kỳ thực xen vào nhau thích thú, đáng tiếc hắn không hiểu trận pháp, không phải thật là có khả năng nhìn ra một hai đến. Ngoại trừ chính là một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên có mặc cũng không phải là đạo bảo, nhưng hành động giả dặn, ánh mắt sắc bén thân ảnh chợt lóe lên, khí tức cùng triều đình bắt chấn phủ ti nha môn hoặc là bắt nha cấm vệ bồi dưỡng hảo thủ có chút tương tự. Cái này vẫn tiên quan, quả nhiên không đơn giản. Cùng là trên giang hồ đỉnh cấp thế lực một trong, nội tình so với Lưu Vân Tông chỉ sợ không thua bao nhiêu. Tại Lưu Vân Tông Trương Nghị là dựa vào nội bộ cấp cùng, dựa vào Vân Hoành làm nội ứng, dựa vào hoàng cung vị lao tổ kia xem như chuẩn bị ở sau mới khiến cho Lưu Vân Tông cam tâm túi đầu. Hiện tại vấn tiên quan nơi này, hắn rõ ràng không có tốt như vậy điều kiện, lại thêm người ta rõ ràng đối với hắn tới thăm có chuẩn bị, cho nên trong lòng của hắn là thật không chắc. Vương Tông Hổ vô ý thức tới gần Trương Nghị nửa bước, đầu nhi, nơi này thật không tầm thường, cảm giác so Lưu Vân Tông còn giảng cứu. Trương Nghị sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhìn hắn một cái không nói gì. Quý nhân, phía trước chính là lúc này Minh Xu quay đầu xem ra là Trương Nghị giới thiệu trước mắt đạo quán kiến trúc phân bố. Không phải chờ hắn nói cho hết lời, Trương Nghị bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, vang lên bên tai một hồi bù bù. Xưa kia tại Thủy Thanh Thiên bên trong Bích Lạc Không Ca, lớn phủ ở Lê Thổ, Triệu Nguyên Thủy độ người vô lượng thượng phẩm, Nguyên Thủy Tiên Tôn nên nói là trải qua vong 10 lần, lấy Triệu Thập Phương bắt đầu làm nghệ tòa chương 167, tông sư chi thế đối oanh chương 167, tông sư chi thế đối oanh. Minh Xu đạo nhân thanh âm tại Trương Nghị bên tai từ từ đi xa, mơ hồ. Thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chấn động cùng bù bù. Trương Nghị trước mắt thế giới dường như nước gợn dập dần mở, dãy núi, đạo quán, rừng trúc, tất cả thực cảnh đều giảm đi, chỉ có vô tận chỗ cao, hình như có rộng lớn mở mịt đạo âm vang vọng, chữ chữ như trùng, gõ vào tâm thần phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước vấn tiên quan chỗ sâu, ánh mắt khẽ biến. Bởi vì trong mắt hắn, đạo quan kia chỗ sâu có một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Thanh quang bên trong, một tôn đầu đội ngọc quan, người mặc đạo bào, khuôn mặt mơ hồ lại dáng vẻ trang nghiêm đạo quân hư ảnh hiện ra. Chỉ thấy cái này đạo quân hư ảnh cao chừng 10 trượng, tay bấm đạo quyết, huyền ảo vô cùng, dường như tự tuyên cổ liền ở đây giảng đạo thuyết pháp. Ngay sau đó Trương Nghị liền cảm thấy quanh thân không khí dường như ngưng kết, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần uy áp như là vô hình sơn nhạc trấn áp mà đến. Cỗ uy áp này cũng không phải là muốn phá hủy nhục thể của hắn, mà là muốn dung chuyển ý chí của hắn, tựa như dự định nhường hắn tại cái này đạo quân hư ảnh trước mặt quỳ gối cúi đầu. Cảm nhận được cỗ này không giống uy áp, Minh Xu đạo nhân sắc mặt đổi biến. Vương Tông Hổ cùng Thẩm Thanh Vân bởi vì tu vi liền trúc đạo cánh cửa đều không có sợ đến, lại thêm cỗ uy áp này cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Cho nên giờ phút này hai người chỉ là cảm giác chung quanh hơi khác thường, cụ thể lại căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Minh Xu giống nhau nhìn về phía trước đạo quán chỗ sâu. Quý nhân, việc này nhưng mà chẳng kịp chờ Minh Xu mở miệng giải thích. Trương Nghị hừ lạnh một tiếng. Đây chính là vấn tiên quan đạo đại khách. Lời còn chưa dứt, quanh thân phóng xuất ra độc thuộc với hắn tông sư chi thế. Minh Xu đạo nhân vội vàng lui lại mấy bước. Thẩm Thanh Vân cùng Vương Tông Hổ thì trực tiếp bị chấn một cái lảo đảo. Giống. Một hồi bá đạo long ngâm hổ khiếu thanh âm, tự Trương Nghị quanh thân ầm vang nổ vang. Ngay sau đó chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, đạp không mà đi tới trên trời. Giang Dương Sơn bên trên, vấn tiên quan trong ngoài, lúc này bất luận là hôm nay lên núi mà đến khách hành hương, tín đồ hay là những cái kia có khác sở cầu quan to hiệp ý, giang hồ khách, lúc này đều phát hiện trên bầu trời xuất hiện một mảnh hiểm trở kỳ tuyệt dãy núi hư ảnh, như là hải thị thận lâu đồng dạng. Mà tại dãy núi phía trên còn quay quanh lấy một đầu toàn thân ám kim, vậy và móng bay lên nắp dao, đầu thuần luồn cao, băng lãnh vô tình dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm đạo quán chỗ sâu kia đạo quân hư ảnh. Kia là tông sư. Có bên hông treo đao giang hồ khách ngẩng đầu nhìn trời, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, nội tâm tràn đầy chấn kinh, hơn nữa còn không chỉ một loại tông sư chi thế. Làm vòng quanh núi ác giao xuất hiện một mấy mắt, trên đỉnh núi lại xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ, quanh thân che kín phức tạp kim sắc đường vân điếu tình bạch ngạch các hổ. Trương Nghị đạp không mà đi, dường như liền đứng ở kia ác hổ đỉnh đầu vương chữ phía trên. Ác hổ ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, cùng kia vòng quanh núi ác giao hung uy đan vào một chỗ. Hai cỗ hung sát chi khí phóng lên tận trời. Đây là Trương Nghị chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất không hề cố kỵ toàn lực phóng thích chính mình võ đạo tông sư chi thế. Như thế nào tông sư? Khai tông lập phái, đặt giả vi sư, thuật cực hạn, một nhà bắt đầu. Đây cũng là tông sư. Tu vi tới hắn một bước này, thế gian võ học, phàm tục liệt kê, trong mắt hắn liền sẽ biến rất đơn giản, liền như là một cộng một bằng hai đồng dạng. Nhưng tương tự đã tốt muốn tốt hơn hướng lên một bước cũng biết biến càng khó. Liền cùng ngươi giữ tiền giả cơ học bản thảo như thế. Cho nên có nhiều thứ không phải Trương Nghị không cố gắng, thật sự là không cải thống quán đâu. Hắn xem không hiểu a tiếp theo như thế nào đại tông sư số 1 mới có thể xưng lớn. Tông sư như muốn vượt qua ngọn núi lớn này, trở thành đại tông sư, liền cần thấy rõ giữa thiên địa cơ bản nhất pháp tắc, có thể nói đến một bước này cơ bản xem như bước vào thông huyền cảnh giới. Xé xa, trở về chính đề. Ác giao vòng quân núi, hổ giữ ngôi đỉnh, Trương Nghị tông sư chi thế xuất hiện một cái mắt. Ầm ầm. Hai cỗ kinh khủng tông sư chi thế tại cách không đã xảy ra ầm vang đụng nhau. Chỉ một thoáng, sơn lâm dị rào, bệ đá rung động. Ngay cả Giang Dương Sơn dưới lăng thủy đều rất giống bởi vậy sôi trào. Lăng thủy phía trên đi thuyền đánh cá ngư dân, nhìn trước mắt mặt nước không ngừng gọt lên con cá, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm còn tưởng rằng yếu địa long xoay người, địa chấn, đồng dạng, phúc sinh vô lượng. Nhưng mà coi như lúc này, một đạo bình thản giản mua đạo nhân thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại khó nói lên lời bớt lên chi lực. Theo thanh âm này rơi xuống, kia thanh quang đạo quân hư ảnh khẽ bước cằm, lập tức như mây khói giống như chậm chậm tiêu tán. Cùng lúc đó, Trương Nghị dưới chân kia ác giao vòng quanh núi, hổ giữ ngôi đỉnh chi tượng, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó vô hình nước thuốc, chậm rãi thu liễm sao động khí cơ, quang ảnh dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất tại Trương Nghị quanh thân. Gió rừng, mây nghỉ, làm tất cả khôi phục bình thường, Trương Nghị một lần nữa trở về mặt đất. Vương Tông Hổ cùng Thẩm Thanh Vân mới vẻ mặt khẩn trương tiến lên. "Đầu nhi, Trương huynh, ngươi không sao chứ?" Trương Nghị khẽ lắc đầu biểu thị chính mình không ngại. Tùy theo hắn nhìn về phía Minh Xu đạo nhân. Lúc này Minh Xu đạo nhân cũng thở phào một hơi. Lần nữa chắp tay, thái độ của hắn so trước đó càng nhiều mấy phần trịnh trọng, quý nhân tu vi thông huyền, khiến người khâm phục bất nói nhảm, dẫn đường đi tìm các ngươi quán chủ, không phải ta chính là ở đây giết ngươi, lại đồ ngươi toàn bộ Giang Dương Sơn. Trương Nghị âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng biết tại sao, mỗi dùng một lần võ đạo chi thế, hắn trong lồng ngực liền sẽ nhiều một cố lệ khí, cho dù hắn tu có Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết loại này bình thản lại hải nạp bách xuyên công pháp, đều cần rất lâu khả năng tiêu tán. Nghe vậy Minh Xu cũng không giận, cũng không sợ, chỉ là nói, còn mời quý nhân đi theo ta. Một nén nhang sau, đám người cuối cùng thấy được cái gọi là Thính Đạo Các. Thính Đạo Các không tại đạo quán chủ điện quần lạc bên trong, mà là cô treo ở Giang Dương Sơn một chỗ hướng ra phía ngoài lồi ra hiểm trở trên đỉnh núi. Nói là các kỳ thực càng giống một tòa dựa vào tuyết bích, nửa treo ở trống không rộng lớn đỉnh đài. Trên đỉnh tre thật dày màu nâu xanh cỏ tranh, bốn vách tường không tường, vẹn vẹn lấy tế trúc bệnh thành sơ màn rủ xuống, gió núi xuyên phòng mà qua, cuốn lên màn sừng, phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng xào xạc. Còn mời hai vị chờ đợi ở đây. Cách Thính Đạo Các trăm trượng chỗ, Minh Xu đạo nhân bỗng nhiên dừng bước lại nhìn về phía Vương Tông Hổ cùng Thẩm Thanh Vân nói rằng. Nghe vậy hai người đồng thời nhìn về phía Trương Nghị. Trương Nghị đối với hai người khẽ bước cằm. "Trương huynh, cẩn thận một chút." Thẩm Thanh Vân chắp tay nói. Hắn là thật tâm lo lắng Trương Nghị. Mặc dù vấn tiên quan trên giang hồ thanh danh không tệ, tại hắn trong ấn tượng cũng là thực sự danh môn chính phái. Nhưng lần này cùng Trương Nghị lên núi chi hành, hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra, nơi đây xác thực không chào đón Trương Nghị, thậm chí có thể nói được là nguy hiểm trùng điệp. Trương Nghị đối với Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, sau đó theo Minh Xu đạo nhân đi hướng Thính Đạo Các. Thính Đạo Các bên trong bảy biển cực giản. Chính giữa bảy biển một trương rộng lượng bàn trà, trên đài vẹn vẹn đưa một mạc gốm lô, lửa than chính hồng, nướng lấy một thanh hắc thiết ấm, hồ nước hơi nước lượn lờ, mang theo mát lạnh hương trà. Mấy trương bồ đoàn tùy ý bày ra, nhìn như lộn xộn, nhìn kỹ lại dường như không bản mà hợp một loại nào đó phương vị. Ngoại trừ làm người khác chú ý nhất, là các bên ngoài kia không có chút nào ngăn cản rộng lớn tầm mắt. Thính Đạo Các hạ chính là vách đá và trượng, mây mù tại bên hông chảy xuôi tụ tán. Dõi mắt nhìn lại, ngoài mấy chục dặm lăng giang như một đầu gai lưng ngọc bày ra đại địa, mặt sông rộng lớn, hơi nước bốc hơi. Lúc này vừa có gió tự sông mà lên đến, lướt qua vách núi, đem nơi xa giang đảo vỗ bờ bảnh trướng thanh âm xa xa đưa lên. Cái này Thính Đạo Các quả nhiên không phụ nghe đạo chi danh. Tới Thính Đạo Các bên ngoài, Minh Xu đạo nhân lại lần nữa dừng bước lại. "Sư tôn." Minh Xu đạo nhân đối với bên trong có hơi hơi lễ. Lúc này trong các có hai người, chủ vị bồ đoàn bên trên, ngồi một vị người mặc tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh láo giả, râu tóc đều ngân, khuôn mặt gầy gò, giờ phút này đang tay cầm cán dài trúc tiêu, theo sắt trong bầu lấy nước bằng ngọn. Lão đạo này chính là Vấn Tiên Quan đương đại quán chủ, Thanh Hư chân nhân. Dưới tay bên cạnh thì ngồi quỳ chân lấy một vị người mặc xanh nhạt đạo bào, đầu đội thanh ngọc liên tán hoa tuổi trẻ đạo nhân. Lúc này tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt cùng Trương Nghị đối đầu. Trương Nghị lập tức liền minh bạch, vừa rồi phóng thích tôn này đạo quân hư ảnh võ đạo tông sư, chính là người này. Chương 168, trò chuyện chương 168, trò chuyện Trương Nghị bước vào Thính Đạo Các trong nháy mắt, các bên ngoài tiếng sóng dường như vì đó yên tĩnh. Quý khách đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ. Thanh Hư chân nhân cười nhạt một tiếng làm mời thủ thế. Trương Nghị cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên khoanh chân ngồi xuống cái bàn một bên khác trên bộ đoàn. Quán chủ tốt lịch sự tao nhã. Trương Nghị mở miệng, thanh âm nghe không ra cảm xúc, ở chỗ này nghe đảo thường trà, xem mây cuốn mây bay, cũng là khoái hoạt dường như thần tiên, chỉ là không biết cái này tiếng sóng lọt vào tai, nghe ra chính là thiên địa đạo của tự nhiên, vẫn là cái này giang nam chi địa phong vân biến ảo. Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Thanh Vi chân nhân, hoặc là có ít người ngồi cái này chỗ cao, lỗ tai kéo dài quá dài chút. Thanh Hư chân nhân biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũng là trên mặt mỉm cười, ta vẫn tiên quan mặc dù từ trước đến nay lo liệu thanh tịnh vô vi, không để ý tới tục sự chi chỉ, không sai cắm rễ cái này Giang Dương Sơn, quan sát lăng thủy, đến nay đã hơn ngàn năm, xem bên trong đám đệ tử người, lịch đại tích lũy, tản mát tứ phương người đến không hết. Nói đến chỗ này, Thanh Hư chân nhân cho Trương Nghị rót một chén trà, nói tiếp, có câu nói là, cây đại nạn miễn có cánh khô, nhiều người khó tránh khỏi. Tâm sẽ tạm, có chút bên ngoài hành tẩu đệ tử, có lẽ cùng Châu phủ nha môn bên trong một vị đại nhân nào đó có chút hương hỏa tình cảm, ngẫu nhiên thông chút tin tức không quan trọng, lại hoặc là, nghe nói triều đình có quý nhân xuôi nam, thiếu niên tâm tính, tò mò liền nhiều nghe ngóng mấy phần. Phần lần đó đủ loại đều thuộc người cử chỉ, vận đạo cái này làm quán chủ, mặc dù không muốn thấy, nhưng cũng khó mà mọi chuyện hiểu rõ, lúc nào cũng trách móc nặng nề, dù sao, tu đạo tập võ, cuối cùng tu chính là bản thân, cái này tâm như lệ, người ngoài lại như thế nào mạnh xoay qua được đến. Hắn lời nói này, nói đến cực kỳ khéo đưa đẩy, đã không có trực tiếp thừa nhận vấn tiên quan cố ý giám thị chứng nghị, cũng không có hoàn toàn không thừa nhận có môn hạ đệ tử khả năng tiết lộ hoặc thám thính tin tức. Đem tất cả khả năng đều giao cho cá biệt đệ tử người cử chỉ khó mà quản thúc ba cái này đốt, đem vấn tiên quan bản thân hái được sạch sẽ. Chứng nghị nâng chén trà lên, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi, hương trà thanh nhã, nhưng lại chưa uống. Khoe miệng của hắn câu lên kia xóa như có như không ý cười có chỗ chỉ đạo, quán chủ bên cạnh nhỏ sư phụ sợ sẽ là trên giang hồ những năm gần đây nổi danh đã lâu nhỏ đạo quân đi. Liệt đồ vô chi, tuy có chút thiên phú mang theo, nhưng còn tưởng là không dậy nổi đạo quân hai chữ, vậy cũng là trên giang hồ một số người trò đùa lời nói. Thanh hư chân nhân bình yên nên đón ánh mắt của hắn, chậm rãi lắc đầu, khe khẽ thở dài, dứt lời hắn không biết từ đó rút ra một cây thước trực tiếp quất vào một bên Minh Huyền đạo nhân trên lưng. Quý tốt. Minh Huyền đạo nhân thân thể trong nháy mắt thẳng tắp. Trương Nghị im lặng. Tình cảm không phải ngồi quỳ chân, mà là phạt quỷ. A Thanh hư chân nhân nói tiếp, Minh Huyền đứa nhỏ này, tâm tư thuần túy, duy nói là cầu, vừa rồi một chút mạo muội cử động, có lẽ chỉ là cảm giác quý nhân quanh thân khí vận khác lạ, lạ vận tiềm ẩn, nhất thời thấy cái mình thích là thèm, lấy đạo cùng nhau dẫn, muốn cùng cùng đạo ân chứng mà thôi. Về phần cái khác hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, quý nhân trong lòng đã có lo nghĩ, không ngại nói thẳng, ta xem mặc dù không gây tục trần, nhưng cũng không phải không biết biến báo, có lẽ quý nhân này đến muốn sự tình, cùng ta vấn tiên quan mục tiêu nhất trí đâu. Nghe vậy Trương Nghị có chút hăng hái xem ra, quan chủ cảm thấy bản công lần này đến đây muốn chuyện gì. Bản chính thanh nguyên, bình định lập lại trật tự. Thanh hư đạo nhân miệng phun tám chữ to. Nghe này Trương Nghị một chút cười. Một bên Minh Huyền đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía nhà mình sư tôn. Không phải. Sư tôn, chúng ta còn không có đánh làm sao lại đầu hàng. Quý tốt. Lúc này lại một thước quất vào Minh Huyền đạo nhân trên lưng. Minh Huyền đạo nhân nội tâm một hồi bị quất. Quan chủ thật đúng là có ý tứ. Trương Nghị đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, bản công tự 3 tháng trước xuôi nam, đi Bạch Lộc thư viện, đi Lưu Vân Tông. Cái này hai nơi mặc dù không chết nhiều ít người, nhưng bởi vì bọn hắn mà chết người lại có không ít. Hiện tại vấn tiên quan muốn nhẹ nhàng một câu đem việc này bỏ qua, quan chủ cảm thấy bản công hội đồng ý. Kim thượng sẽ đồng ý. Nghe vậy Thanh hư đạo nhân khe khẽ thở dài nói, "Bần đạo già, tinh lực không thắng lúc trước, đạo quán này truyền lại từ lịch đại tổ sư, cho nên cũng không thể theo bần đạo trong tay bị đứt đoạn truyền thừa, huống chi đại cản tự thái tổ thời điểm liền bắt đầu xung đạo. Thái Tông Văn Hoàng Đế năm đó phái Khâm Sai 3 lần giang nam, 3 lần tại vấn tiên quan nghỉ chân, về sau càng là phong ta xem rượu Tịnh tổ sư là Thanh Vi rượu sạch chân nhân tới Thế Tông Hoàng Đế nhiều lần triệu ta xem. Huyền Thanh tổ sư vào cung luyện đan, lại tại này tăng thêm phụ quốc hai chữ. Đức Tông Hoàng Đế thêm phu phù hộ hai chữ. Duệ Tông Hoàng Đế thêm hoàng nói hai chữ tới bần đạo thế hệ này, cái này chân nhân phong hào dù chưa thêm chữ, nhưng đến nay cũng đã hoàng nói phu phù hộ phụ quốc 6 chữ chân nhân phong hào. Nghe trước mắt lao đạo đem vấn tiên quan cùng đại cản triều đình nguồn gốc êm hai nói. Chư nghị từ đầu tới đuôi cũng không chen vào nói. Bởi vì lao đạo ý tứ đã rất rõ ràng, vấn tiên quan không muốn cùng triều đình đối nghịch. Đồng thời triều đình một mực chờ vấn tiên quan không tệ, không có đạo lý chúng ta sẽ cùng triều đình đối nghịch. Nhưng mà những lời này Trương Nghị nghe một chút còn chưa tính, nếu là hắn coi là thật hắn chính là ngu xuẩn. Những này lỗ mũi trâu cùng con lửa chọc rào hợp nhất. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Ngoài miệng nói cung cung kính kính so cái gì đều tốt nghe, nhưng hắn đến Giang Châu trước đó, hắn đã sớm nhường Tào Hùng điều tra qua. Vấn tiên quan ngày bình thường hương hỏa không nói, những cái kia quan lại quyền quý bí mật bố thí bất luận. Vẹn vẹn nói cái này điển sản ruộng đất 20 vạn mẫu, một cái Giang Châu mẹ nó mới nhiều ít mẫu ruộng tốt, một cái vấn tiên quan đều chiếm nhanh 1/4, lại thêm tô ngụy hai nhà một phần. Nói thật những năm này Giang Châu một mực mưa thuận gió hòa, không có gặp hỏa hoàng, không có huyên náo người chết đói khắp nơi, thật là ông trời phù hộ. Quan chủ nói nhiều như vậy, bản công nếu là còn không cho vấn tiên quan một đầu sinh lộ, cũng là lộ ra bản công bất cận nhân tình. Trương Nghị cười nhạt nói. Thanh hư đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Nghị dùng ngón tay nhìn mặt bản nói, vấn tiên quan những năm này mặc dù tàn mạn chút, nhưng xác thực không làm cái gì quá giới hạn sự tình, bản công có thể đem việc này bỏ qua, nhưng có một cái điều kiện quý nhân mời nói. Vấn tiên quan danh nghĩa 20 vạn mẫu ruộng tốt, bản công có thể cho các ngươi giữ lại 1 vạn mẫu, còn lại 19 vạn mẫu triều đình muốn thu về, tiếp theo kim thượng lập tức liền muốn lên ngôi, vấn tiên quan xem như Giang Nam đạo tông khôi thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho quân phụ trò chuyện tỏ tâm ý. Trương Nghị trầm trầm nói rằng, Giang Nam ruộng tốt 1 mẫu đất 8 lượng tới 20 lượng không chừng, bản công không cần 8 lượng cũng không cần 20 lượng, vấn tiên quan 1 mẫu đất ra 10 lượng liền có thể. 20 vạn mẫu chính là 200 vạn lượng nhân ngân, đến lúc đó kim thượng đăng cơ, bản công cũng tốt hướng kim thượng mời chỉ là vấn tiên quan tiến hành dâng lên, đến lúc đó cái này 6 chữ chân nhân chưa hẳn không thể biến bát tự chân nhân. Theo Trương Nghị vừa dứt tiếng toàn bộ thính đạo các bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thanh hư chân nhân cái này hai sư đồ trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ hai mắt trợn tròn xem ra. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới, trước mắt Trương Nghị thế mà ác như vậy. Liên ăn mang cầm A chương 169, Giang Châu cầm y liễu vệ có biến. Chương 169, Giang Châu cầm y liễu vệ có biến. Trương Nghị sau khi đi, Minh Huyền đạo nhân rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Sư tôn, ngài sao có thể bằng lòng hắn đâu?" Thanh hư chân nhân lúc này cũng là vẻ mặt không cao hứng nhìn về phía hắn, không đáp ứng hắn làm sao bây giờ? "Chúng ta hà tất sợ hắn, chỉ cần sư tôn mở miệng." Đệ tử Minh Huyền vẻ mặt không phục nói. Không phải chờ hắn nói xong, Thanh hư chân nhân liền ngắt lời nói, "Chỉ cần ta mở miệng, ngươi muốn thế nào? Giết hắn? Ngươi muốn tạo phản?" Ngươi biết hắn là ai? Chẳng phải một khi đỉnh điên quyền? Minh Huyền khó hiểu nói. Thanh Hư chân nhân hừ lạnh nói, hắn là đương triều quốc công. Ngươi cái này du một đầu không nghe thấy hắn vừa rồi tự xưng cái gì? Hơn nữa coi như ta để ngươi động thủ, ngươi đánh thắng được. Coi như nhất thời khó mà bắt lấy hắn. Không phải còn có ngài. Minh Huyền vẻ mặt biệt khuất nhỏ giọng nói. Thanh Hư chân nhân than nhỏ lắc đầu nói, bắt lấy hắn lại như thế nào? Chúng ta có thể giết hắn. Vẫn là nói ngươi cảm thấy triều đình lại bởi vậy người bị chúng ta chụp xuống mà sợ ném chuột vỡ bình. Vũ phu siêu phàm thoát tục mặc dù không thể theo lẽ thường đại chi, nhưng ngươi cũng phải nhìn nhìn đối phương ra sao thân phận, triều đình binh mã vừa đến ngươi có thể giết bao nhiêu người? Một bạn, hai bạn, vẫn là mười bạn. Cái này Giang Dương Sơn có thể đỡ nổi nhiều ít đại quân. Chớ nói chi là, hoàng cung nơi đó còn có một cái bị treo một mạch lao ra hỏa, hắn như bước ra hoàng cung thế tất không còn sống lâu nữa, nhưng cùng lúc cũng biết không hề cố kỵ. Ngươi triều đình đối nghịch, ngươi mưu đồ gì? Hoặc là ta mưu đồ gì? Vẫn là toàn bộ vấn tiên quan, toàn bộ Giang Nam đạo tông mưu đồ gì? Ngươi phải có khả năng này, ngươi đi tạo phản làm hoàng đế, đến lúc đó sau khi ta chết ngươi cũng phong ta thiên tôn đương đương. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Hư chân nhân đều điều khẩn lên. Minh Huyền sắc mặt một hồi đỏ bừng. Vậy chúng ta cũng không thể thật như vậy ngồi chờ chết ta. Ai nói cho ngươi nói chúng ta ngồi chờ chết? Thanh Hư chân nhân nói rằng. Nghe vậy Minh Huyền không hiểu xem ra. Thanh Hư chân nhân thản nhiên nói, cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa ngạnh chiếm chiếp. Những năm này vấn tiên quan thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo tông đều quen sống trong nhung lụa rồi, môn nhân đệ tử lộn xộn, cái gì cũng có. Cái này vấn tiên quan cứ theo đà này, ngày nào thế tất yếu hủy diệt. Cho nên cùng nó nhìn xem nó hủy diệt, chẳng bằng chủ động một chút, tu bổ dư thừa lệch ra nhánh lá rách, mới có thể để cho cây này dáng dấp càng thêm rậm rạp che trời. Chẳng lẽ ngài là muốn Minh Huyền trợn mắt hốc mồm nói? Thanh Hư chân nhân lườm hắn một cái, thản nhiên nói, ta cái gì ta, chuyện này có quan hệ gì với ta, không đều là triều đình làm. Những năm này nguyên một đám tu tâm tu đạo đều là tu cái gì tâm, tu cái gì nói. Lớn như vậy Giang Dương Sơn chướng khí mù mịt, đã sớm nên thanh lọc một chút. Vi sư không có cách nào độc thủ, đó là bởi vì vi sư là Giang Nam nói thủ, vẫn tiên quan chi chủ, lòng người tản liền không tốt lại tụ họp. Hiện tại có người giúp chúng ta, cớ sao mà không làm? Về phần tiền tài, điền sản ruộng đất, người xuất gia chỉ cần không nói chết là được, cả ngày nhớ thương những cái kia vàng bạc chi vật, nếu để cho tổ sư biết cái thứ nhất hút chết chính là bọn hắn. Đệ tử minh bạch. Minh Huyền túi lầu nói, nhà mình lao đầu tử này chân âm, thế mà dự định mượn đao giết người, thanh danh tốt đều để ngươi kiếm lời, triều đình lần này thua thiệt ê. Đầu nhi, lão đạo kia không có làm khó dễ ngươi. Vương Tông Hổ nhìn thấy Trương Nghị theo Thính Đào Các đi ra vội vàng nên đón tiếp lấy. Thẩm Thanh Vân lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng xem ra. Trương Nghị khẽ lắc đầu, vị này lão đạo gia không hổ là tu đạo, sống càng lâu càng âm. Hai người có chút không hiểu rõ nổi. Trương Nghị cũng không làm nhiều giải thích chỉ là nói, "Hổ tử, một hồi hạ sơn ngươi đi tìm Tưởng Hoài Trung nhường hắn đem hắn đưa đến Lăng Thủy phụ cận, cùng lần trước như thế không có ta mệnh lệnh quyết không hứa động." Nặng. Vương Tông Hổ chắp tay nói. Trương Nghị lại nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Thẩm huynh, lần này đoán chừng làm phiền ngươi một lần." Trương Vinh cứ nói đừng ngại. Từ lúc lần trước trên thuyền bị Trương Nghị xuất thủ cứu giúp về sau, hắn vẫn luôn muốn trả nhân tình này. Giang Dương Sơn bên trên không chỉ có vấn tiên quan cái này một cái đạo quán, cái khác giã miếu tử tôn miếu nhiều vô số kể, còn cần Thẩm huynh giúp ta điều tra một chút những năm này nhưng có người đánh lấy đạo gia cờ hiệu hoặc là vấn tiên quan cờ hiệu làm sằng làm bậy thai họa bất tính. Trương Nghị nói rằng, nghe vậy Thẩm Thanh Vân sững sờ, nhưng rất nhanh liền muốn thông Trương Nghị muốn làm gì, thế là chắp tay nói, Thanh Vân định không sai không phụ nhờ bà. Không quan hệ Trương Nghị là thân phận gì, Thẩm Thanh Vân trong lòng có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc. Chỉ cần là đối bách tính tốt, chỉ cần không trái với đạo nghĩa, phù hợp hiệp nghĩa cử động, hắn thấy đều có thể vì đó. Không phải hắn liền không xứng với cái này đại hiệp hai chữ. Ban đêm, Thanh Hư chân nhân đem vấn tiên quan một đám trưởng lão gọi vào tổ sư điện họp. Ý nghĩa chính liền một cái. Triều đình người đến, đoàn người gần nhất ánh mắt đều sáng lên một chút, đừng cho trong quán gây phiền toái. Đám người đối với cái này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao những năm này nữ đế cầm quyền, đối giang hồ ước thúc xác thực ít một chút. Đột nhiên đến như vậy vừa ra, tám thành là có người gặp rắc rối. Triều đình phái người tới, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ngay sau đó lại nghe Thanh Hư đạo nhân nói dưới mắt tân đế sắp đăng cơ, hắn dự định đem vấn tiên quan 19 vạn mẫu điển sản ruộng đất cống hiến cho triều đình, lấy thêm 200 vạn lượng bạch ngân làm tân đế đăng cơ hạ lễ. Lần này tất cả mọi người lập tức vỡ tổ. Sư Minh Minh dám, chúng ta vấn tiên quan lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? 200 vạn lượng. Vậy liền coi là đem chúng ta vấn tiên quan, không, coi như đem toàn bộ Giang Dương Sơn phá ba thước cũng góp không ra nhiều như vậy. Đúng vậy à, ngày bình thường khách hành hương cũng phụng, quanh năm suốt tháng có thể dư ngàn lượng đã là tổ sư chiếu cố. Càng đừng đề cập trên núi còn có nhiều đệ tử như vậy phải nuôi sống, hàng năm còn có nhiều như vậy đại điện muốn giữ gìn tu sửa chúng ta người xuất gia, bần cư đạo quán, cũng không phải những cái kia thế gia môn thiện, từ chỗ nào làm nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy một đám trưởng lão đều nhanh tranh cãi ngất trời. Thanh Hư đạo nhân trực tiếp hừ lạnh nói, không có tiền kia vấn tiên quan liền đợi đến bị gì ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Sư Minh ý gì? Một gã trưởng lão phát giác được có chút không đúng, thế là mở miệng hỏi. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân. Thanh Hư đạo nhân nói rằng, tới vị này là quốc công, hơn nữa trên thân còn mang theo một tia đại càn quốc vận, các ngươi nói hắn phân lượng tại đại càn triều đình bao nhiêu? Đám người nghe nói đều là ngũ quan cứng ngắc, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đại càn quốc vận, thứ này ngoại trừ hoàng đế, chỉ có một người có thể điều động. Người này chính là hoàng cung vị kia võ thánh lao tổ, Lý đạo tiên. Mọi người ở đây theo tuổi tác mà tính cái nào không phải 7-80 tuổi, thậm chí vượt qua 100 tuổi lão đầu. Cho nên đối Lý Đạo Tiên tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó Duệ Tông hoàng đế băng hà không bao lâu, trong hoàng cung bên trên đời thứ nhất võ thánh cũng đi theo trước sau chân đi. Lúc đầu tất cả mọi người coi là có thể tạm thời buông lòng một hơi, không có lão võ thánh tọa trấn, đại càn triều đình thế tất thế nhỏ. Ai biết Lý Đạo Tiên lão gia hỏa này mai danh nhận tích 2 năm, trực tiếp đột phá võ thánh. Anh Tông hoàng đế vào chỗ ngày đó, Lý Đạo Tiên đi ra hoàng cung đem những cái kia âm thầm người theo dõi giết không còn một mống không nói, còn trực tiếp nhập giang hồ đem toàn bộ giang hồ các đại môn phái bái phỏng một lần. Trở lại đến Thần Tông hoàng đế, trên giang hồ hai đạo chính tà liền không ai dám lên tiếng. Mãi cho đến Nhân Tông hoàng đế, có lẽ là không có trải qua cái kia giang hồ thế lớn uy hiếp miếu đường nhân đại, cho nên đối giang hồ uy hiếp cũng không thèm để ý khai thác lôi kéo chính sách đến nay, cuối cùng nhường giang hồ thở tới khí. Cho nên giang hồ những người này cùng nó nói là sợ hoàng đế, chẳng bằng nói thuộc hạ sợ hoàng đế trong tay binh mã, phía trên những này đại tông sư cùng võ thánh sợ hoàng cung vị lao tổ tông kia. Ngày kế tiếp, Giang Dương Sơn dưới chân Lăng Thủy bên cạnh, Đông Dương trấn. Tưởng Hoài Trung chân trước vừa tới, Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm liền chân sau tới. Ti chức tham kiến đại nhân. Trương Nghị khoát tay nói, đi, không cần đa lễ, ta để các ngươi điều tra liên quan tới Giang Châu bản địa cẩm y hiểu về chuyện như thế nào. Hai người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Trương Nghị cảm thấy được có chút không đúng, nghiêm nghị nói, nói. Chương 170, các nơi truyền tin chương 170, các nơi truyền tin trưởng Tín Tô ra. Nửa tháng trước, cũng chính là Trương Nghị vừa tới Giang Châu lúc, Tô Thế Minh đến trưởng Tín phủ đem chính mình tại Ngự Giang phủ kiến thức cáo chi hắn tộc thúc, cũng chính là đương đại trưởng Tín Tô gia gia chủ Tô Phản, chữ Đức Khanh, về sau. Tô Phản cùng hắn phản ứng đầu tiên cũng giống vậy, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tộc thúc, chất nhi nhớ kỹ tam thúc nhất mạch kia mình chi, bây giờ không phải là ở kinh thành mặc cho ngự sử. Không bằng tìm hắn hỏi một chút như thế nào. Tô Thế Minh đề nghị. Nghe vậy Tô Phản do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao việc này nếu là hiểu lầm đối bọn hắn mà nói cũng không tổn thất gì, nhưng nếu là thật, có một cái quốc công đích thân thích, vậy đối với hắn Tô gia mà nói còn không phải như hổ thêm cánh. Sau đó Tô Phàn liền quả quyết viết một phong thư trên lệnh người hầu mang đến kinh đô Trường An. Mà chờ nửa tháng sau, Tô Hành Chi nhận được phong thư này cũng là nhìn đầu đầy dấu chấm hỏi. Bất quá ngay sau đó hắn lại giật mình. Khó trách mấy tháng này không có gặp Trương Nghị, hắn còn tưởng rằng cái này Vũ Phu học xong điệu thấp ẩn giật. Tình cảm là không nói một tiếng đi Giang Nam. Chỉ là hắn đi Giang Nam làm gì? Thái tử điện hạ muốn nhằm vào Giang Nam thế gia. Không đúng. Tô Hành Chi lúc này phủ định suy đoán này. Giang Nam thế gia mặc dù thế nhỏ, tam cánh đại tộc cùng quan trung thế gia cũng nhiều xem thường, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ đồng khí liên tri. Như thái tử Trinh thật đối Giang Nam thế gia có ý tưởng, thế tất sẽ khiến tam cánh đại tộc cùng quan trung thế gia cảnh giác. Cho nên xác suất rất lớn, xác nhận có cái khác mục đích. Tô Lang, thật là trong nhà có việc. Tô Hành Chi phu nhân phát hiện trượng phu ánh mắt quái dị liền hỏi. Tô Hành Chi nhịn không được cười lên, vô sự, chỉ là một phong bình thường thư nhà. Dứt lời hắn đứng dậy đi vào thư phòng nâng bút viết, dự quốc công Trương Nghị. Xuất thân Tây Bắc Thương Châu Vân Sơn phủ cẩm y địa vệ, năm ngoái bởi vì Vân Sơn phủ thuốc nổ một án bị Chí Thánh Thiên Tử triệu tại trong kinh, kim thượng gọi là huynh. Viết xong sau, hắn đem phong thư này giao cho nô bộc bàn giao nói, lập tức tìm người đưa tin khẩn cấp đưa về Giang Châu trưởng tín phủ. Nặng. Nô bộc chắp tay trước ngực nói. Cùng lúc đó, Tây Bắc Thương Châu Vân Sơn phủ, Đới An bên này cũng nhận được Trương Nghị gửi thư. Tao thị thấy thế không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu nghị trong thư đều nói cái gì? Không có gì, đứa nhỏ này nói hắn gần nhất đi Giang Nam, khả năng không có cách nào về ăn Tết. Đới An nói rằng, không có cách nào trở về liền không trở lại thôi, nam nhi tốt chi ở bốn phương, chỉ cần hắn thật tốt so với làm cái gì đều tốt. Tào thị cũng không chú ý nói rằng. Nghe vậy Đới An nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì, sau đó hắn đi tới hậu viện ngày bình thường chất đống tạp vật, gù, phòng, cổ nhân phòng tạp hóa, bên trong, một trận tìm kiếm sau từ bên trong tìm tới bốn cái bài vị. Lộ ra khảo thí, Trương Công, Huy Đình Võ chi thần vị lộ ra tỷ, Trương Mẫu, Tô thị chi thần vị Vong Phu, Trương Công, Huy Đình chi thần vị cho nên muội, Trương Thê, Lưu thị chi thần vị. Cái này bốn cái linh vị, trước hai cái là Trương Nghị phụ thân Trương Đỉnh cho phụ mẫu lập bài vị, Trương Đình Võ chính là Trương Nghị gia gia tục danh, mà Trương Đỉnh linh vị là Trương Nghị thân sinh mẫu thân tự tay lập. Cái cuối cùng cho nên muội linh vị tự nhiên là Đới An lập. Trương Nghị mẫu thân Trương Lưu thị phụ mẫu chết sớm, cho nên cùng Trương Đỉnh thành thân sau thường lấy huynh trưởng xưng hô Đới An. Trước kia Trương Nghị không có lớn lên không hiểu chuyện lúc ngày lễ ngày Tết Đới An sẽ còn đem cái này bốn cái bài vị mời đi ra bên trên vừa lên hương. Có thể về sau theo Trương Nghị tuổi tác chậm rãi lớn lên, hắn sợ Trương Nghị suy nghĩ nhiều hoặc là thương cảm, cho nên liền đem cái này bốn cái bài vị giấu đi. Hiện nay bỗng nhiên thu được Trương Nghị truyền tin, hỏi thăm ông nội hắn cùng phụ thân tục danh. Đới An mới một lần nữa đem cái này bốn cái bài vị lật ra đi ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nhà mình huynh đệ bài vị lúc, hắn lại nhịn không được một hồi thương tâm rơi lệ. Huynh đệ, con của ngươi trưởng thành, bây giờ tại trong kinh đặc biệt chịu kim thượng coi trọng, ngươi yên tâm vụ án của ngươi chẳng mấy chốc sẽ điều tra rõ, tin tưởng tiểu nghị, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đới An lệ nóng doanh trọng, một bên dùng giấy lụa lau cái này bốn cái bài vị bên trên cho bụi, vừa hút cái mũi nói rằng, cho đến trạng vào tối, hắn mới ra phòng, sau đó dùng bút trên giấy viết: qua đời ngươi tổ phụ, Trương Đinh Võ Công, xuất thân không rõ, tại gia bình 6 năm mang theo ngươi tổ mẫu Tô thị định cư Thương Châu, ta nghe âm dường như ngô nông mềm giọng. Ngươi cha Chí Thánh Nguyên Niên phụng mệnh tiến về Khang Thủy, Giang Châu cẩm ý liễu vệ thiên hộ, Tiêu Tắc Chu. Nghe Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm đem Tiêu Tắc Chu tình huống từng cái nói tới, Trương Nghị trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt một cái Tiêu Tắc Chu, thật sự là cho Cẩm Y Liễu vệ tăng thể diện ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, bức lương làm kỹ nữ, cùng Giang Nam Tô, Ngụy hai nhà tằng tiểu với nhau, thế mà cam tâm xung làm người ta môn hạ chó săn. Gia hỏa này quả thực đem Cẩm Y Liễu vệ kiêng kỵ từ đầu tới đuôi đều phạm vào một lần. Khó trách hắn đến một lần Giang Châu, không thấy Giang Châu Cẩm Y Liễu vệ lộ diện, còn nghe Thẩm Thanh Vân nói không ít liên quan tới Cẩm Y Liễu vệ tiếng xấu. Mới đầu hắn còn không có để ý dù sao Cẩm Y Liễu vệ trấn thủ địa phương, nếu là không có điểm tiếng xấu mang theo mới là quái sự. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này tiếng xấu lại là như thế tới. Tào Hùng, Dương Sư Khiêm, Trương Nghị đứng lên nói: "Ti trước tại." Hai người lập tức cung kính nói: "Hai người các ngươi đi tìm Tưởng Hoài Trung các lính 200 tinh binh đem Giang Châu các phủ bách hộ sở khống chế lại, nhất là Tiêu Tác Chu mấy cái kia tâm phúc." Trương Nghị dặn dò nói. Nghe vậy trong hai người tâm run lên. Không cần cầm ý thì vệ. Quốc công đây là dự định hạ tử thủ. Vương Tông Hổ. Trương Nghị lại đối Vương Tông Hổ nói: "Ti trước tại." Vương Tông Hổ đội vàng nhúng tay nói. Trương Nghị đem như chấm đích thân tới kim bài ngự lệnh giao cho hắn nói: "Nắm lệnh này đi phủ đài nha môn tìm Giang Đông tuần phủ Lâm Thành." Nhường hắn bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Lan Sơn phủ, nói cho hắn biết nếu như không đến, cũng không cần phải tới. Nghe vậy Vương Tông Hổ đội vàng nói, nặng. Ba người sau khi rời đi, tới trạng vạng tối có Giang Dương Sơn vấn tiên quan đạo sĩ tới. Người đến không phải người khác, chính là vị kia vấn tiên quan nhỏ đạo quân Minh Huyền đạo nhân. Gặp qua quý nhân. Minh Huyền hành lễ nói. Trương Nghị hơi kinh ngạc, bởi vì hắn còn tưởng rằng chính mình ít nhất phải ở chỗ này dừng lại 2-3 ngày vấn tiên quan mới có thể tìm người đáp lời, không nghĩ một ngày liền ra kết quả. Đạo trưởng tới chuyện gì? Trương Nghị hỏi. Minh Huyền thẳng thắn nói, quý nhân hôm qua yêu cầu ta vấn tiên quan đáp ứng, điền sản ruộng đất, bạch ngân lúc nào cũng có thể vận chuyển về dưới núi mời quý nhân kiểm tra và nhận. Trương Nghị khẽ bước cằm, còn mời đạo trưởng trở về nói cho lệnh sư, liền nói vấn tiên quan quá khứ, triều đình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này vấn tiên quan cũng tốt nhất đóng cửa không ra. Giang Dương Sơn có dương quang chiếu không tới địa phương dễ dàng tàng ô nạp cấu rất bình thường, nhưng nếu là bị người nhiễm phải, đến lúc đó liền sợ chỉ bằng vào dùng thanh thủy là rửa không sạch. Nghe vậy Minh Huyền nội tâm run lên, mặc dù không biết rõ Trương Nghị lời nói cụ thể là có ý gì, nhưng nội tâm lại mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Vân đạo ghi nhớ. Minh Huyền sau khi rời đi, tới trạm vào tối, Trương Nghị đi gặp Tưởng Hoài Trung. Đại nhân. Tưởng Hoài Trung chắp tay trước ngực nói. Trương Nghị dặn dò nói, đi Lan Sơn phủ. Nặng. Tưởng Hoài Trung không chần chờ chút nào nói. Chương 171, rút đao người, một tên cũng không để lại. Chương 171, rút đao người, một tên cũng không để lại. Đường là đêm tối đuổi, người là sáng sớm ngày thứ hai đến. Tới Lan Sơn phủ phụ cận, lần này Trương Nghị không để cho Tưởng Hoài Trung ở ngoài thành hạ trại, mà là mang theo còn lại hơn 1400 người cùng hắn cùng một chỗ chạy tới Lan Sơn phủ thành. Vừa tới Lan Sơn phủ ngoài thành, liền thấy một đám quan viên chờ đợi ở đây đã lâu. Trong đó người cầm đầu chính là Giang Đông tuần phủ Lâm Thành, mà hắn tay trái bên cạnh mấy người chính là Lan Sơn phủ chi phủ, đồng chi, thông phán, cùng Lan Sơn phủ phụ trách tuần phòng triều tin giáo úy bọn người. Võ quan thiết lập là các triều đại võ tạm, quyển sách lấy quyển sách thế giới quan làm chủ, các nơi võ bị tuần phòng nha môn, châu cấp thiết thành phòng chỉ huy tư, chỉ huy sứ chính là đứng đắn đang ngũ phẩm thượng võ quan. Phủ huyện cấp thiết tuần kiểm nha môn, phủ cấp lấy triều tin giáo úy làm chủ, chính lục phẩm võ quan, huyện cấp thiết tuần kiểm, tổng thất phẩm tới chính cựu phẩm ngậm. Lâm Thành bọn người xa xa nhìn thấy Trương Nghị bên người thế mà còn đi theo một đám giáp sĩ. Có người biến sắc, có người nghi hoặc, có người thì vẻ mặt thẳng thắn dường như không quan trọng. Hạ quan Giang Đông tuần phủ Lâm Thành tham kiến dự quốc công. Không chờ Trương Nghị tới trước mặt, Lâm Thành nhanh hai bước tiến lên hành lễ nói. Nhìn thấy Lâm Thành bộ dáng như vậy, Trương Nghị không khỏi yên lặng, khó trách người ta thường nói có dạng gì thuộc hạ liền có dạng gì đứng quan. Ngự Giang phủ chi phủ chính là điển hình không dính nổi. Lâm Thành ngay trước đông đảo thuộc hạ mặt, không để ý chút nào cùng tuần phủ uy nghiêm tiến lên chủ động đón lấy. Ngẫm lại dường như cũng hợp tình lý. Dương phủ đài cũng là tới sớm. Trương Nghị không có xuống ngựa, mà là ngồi trên lưng ngựa trêu chọc nói. Nghe vậy Lâm Thành một hồi xấu hổ. Nếu không phải ngươi hôm qua để cho người ta cầm trong tay kim bài ngự lệnh nói câu nói như thế kia, quỷ tài bằng lòng tới sớm như vậy. Hôm qua hạ quan nghe Vương Tiểu Kỳ nói tình huống về sau, liền ngay cả đêm chạy tới Lan Sơn phủ, chỉ sợ chậm trễ quốc công đại nhân. Lan Sơn phủ giáo úy ở đâu? Trương Nghị cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Thành sau lưng chúng nhân nói. Hạ quan Tống Thất tham kiến đại nhân. Người mặc chính lục phẩm võ quan phục Tống Thất liền đội vàng tiến lên hành lễ nói. Trương Nghị nhìn hắn một cái, sau đó nói, Tưởng Hoài Trung. Ti trước tại. Tưởng Hoài Trung chắp tay nói. Dẫn ngươi người thay quân. Trương Nghị nói rằng. Nghe xong lời này, không chỉ là Tống Thất ngây ngẩn cả người, ngay cả Lâm Thành còn có Lan Sơn phủ một đám quan viên đều ngây ngẩn cả người. Đại nhân, cái này dường như không hợp Tống Thất nhỏ giọng nói. Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía hắn, không đợi hắn nói xong, Lâm Thành vội vàng nói, hợp quy củ, quá hợp quy củ. Dự quốc công phụng chỉ thế thiên tuần sát địa phương, vốn là có quyền thay đổi địa phương phòng vệ. Dứt lời Lâm Thành nhìn về phía Tống Thất đòi hỏi binh phủ. Tống Thất trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng trở ngại phủ đài đại nhân uy nghiêm cũng chỉ có thể binh tướng phủ giao ra. Cầm tới binh phủ sau, Lâm Thành lập tức hai tay dâng lên. Trương Nghị tiếp nhận binh phủ ném cho Tưởng Hoài Trung, sau đó nhìn về phía Lâm Thành nói, "Dương phủ đại yên tâm, bản công hôm nay tới cũng không phải là nhằm vào chức vị, mà là có một ít gia sự phải xử lý." Nghe vậy Lâm Thành trong lòng run lên. Gia sự? Chẳng lẽ lại Lan Sơn phủ có dự quốc công cái gì thân thích? Hay là cầm ý kỳ vệ? Đối với vị này tuổi trẻ quốc công xuất thân, tại quan văn vòng tròn đã sớm không phải thần bí. Dù sao coi như ban đầu Trương Nghị giúp nữ đế làm những sự tình kia, muốn không khiến người ta nhớ kỹ hắn đều không được. Bởi vậy Giang Nam quan văn bên này, coi như bọn hắn không có tận lực nghe ngóng, bí mật nói chuyện trời đất cũng hầu như sẽ hàn huyên tới, lại càn ra một vị xuất thân cẩm y liễu vệ tuổi trẻ quốc công, lại cùng Kim Thượng quan hệ thân mật cái đề tài này bên trên. Trương Nghị vào thành về sau cũng không thẳng đến cẩm y liễu vệ thiên hộ sở, mà là đi trước tri phủ nha môn. Lâm Thành đám người cùng hắn tiếp khách. Qua nửa canh giờ, Tưởng Hoài Trung đem tất cả an bài tốt đến đây bẩm báo. Đại nhân. Trương Nghị đứng dậy đối với Lâm Thành nói, đợi lát nữa Lan Sơn phủ có thể có chút loạn, bản công ở chỗ này trước hướng phủ đại đại nhân thông báo một tiếng, mong rằng dừng phủ đại cùng chư vị đại nhân thứ lỗi. Nghe vậy Lâm Thành bọn người vội vàng miệng nói lý giải. Chờ Trương Nghị sau khi rời đi, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lan Sơn phủ chi phủ không kịp chờ đợi hỏi, đại nhân, vị này dự quốc công đội cái gì? Lâm Thành quét đám người một cái sau khi ngồi xuống nói rằng, vị này cầm trong tay kim thượng ngự lệnh, mang trọng binh tới đây rõ ràng không phải nhằm vào chúng ta, chư vị an tâm chờ lấy chính là. Nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, vậy bọn ta ở chỗ này ngồi. Lâm Thành thản nhiên nói, đương nhiên ngại chỗ này buồn bực cũng có thể rời đi, đến lúc đó muốn bởi vậy đã xảy ra chuyện gì, chư vị có thể không được cảm thấy ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe xong lời này, đám người không còn có muốn rời khỏi tâm tư, vội vàng tìm cái ghế ngồi xuống. Giang Châu cầm ý liễu vệ thiên hộ sở. Tập nhạp tiếng vó ngựa xa xa mà đến, cửa nha môn đang trực cầm ý liễu vệ liếc mắt nhìn nhau đều có chút không biết làm sao. Không bao lâu bọn người nhóm tới gần. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, người đến nhân mã cô giáp rõ ràng chính là một đám tinh binh hán tướng. Hai người vừa định mở miệng hỏi thăm, lại nghe thấy một tiếng quát chói tai, đem hai người họ bắt giữ lấy một bên. Nghe vậy không chờ hai người phản ứng, hai đạo dây sắt bay tới. Hai người lập tức không có khí lực. Khổng Tiêu Tác, nhà mình đồ vật, bọn hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì này, hai người bọn họ mới không dám có nửa điểm tâm tư phản kháng. Hổ Tử, đạp cửa. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Vương Tông Hổ không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến lên một cước đem một trượng tam cao thiên hộ sở đại môn đá văng. Trong nha môn đông đảo cẩm y liễu vệ một chút liền kinh ngạc. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào vệ sở nha môn trọng điện? Mở miệng quát hỏi chính là một vị cẩm y liễu vệ bách hộ. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn rút đao, chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai nhóm giáp sĩ, thuần một sắc thân mang màu đen tinh giáp nhất nhìn cũng không phải là bình thường không chính hiệu binh. Giang Châu cẩm y liễu vệ thiên hộ Tiêu Tác Chu ở đâu? Trương Nghị cưỡi ngựa cao to tự nha môn bên ngoài tiến đến mở miệng hỏi. Trong nha môn đám người lặng ngắt như tờ. Qua trọn vẹn nửa ngày, lúc này mới có người toàn thân mùi rượu sau nha chạy đến. Ngươi là người phương nào? Có biết nơi đây chính là Chí Thánh 3 năm 2 tháng, Lan Sơn phủ Ngụy gia Ngụy Bình cấu kết yêu nhân Vương Tông Hổ lấy ra lúc trước Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm điều tra tới chứng cứ phạm tội, vừa niệm được câu, trực tiếp liền Trương Nghị một thanh đoạt lấy. Trương Nghị giơ tay ném tới, những vật này rơi lả tả trên đất. Tiêu Tác Chu nhìn xem trên đất những này chứng cứ phạm tội, trong nháy mắt liền tỉnh hơn phân nửa. Ta chính là cẩm y liễu vệ thân quân không phải chờ hắn nói cho hết lời. Trương Nghị trực tiếp xuất ra kim bài ngự lệnh, hôm nay bản công liền để ngươi cái chết rõ ràng. Bản công chính là Kim Thượng Kim Khẩu Sắc Phong Dự Quốc Công, xuất thân Trường An Bắc Trấn Phụ Thi, lần này xuôi Nam Giang Nam chính là vì thanh lý ngươi cái loại này sâu mọt. Thức thời liền thúc thủ chịu trói nền cổ đợi giết, không phải đừng trách bản công đao hạ không nể mặt mũi. Nghe vậy Tiêu Tác Chu sắc mặt trắng bệnh, hắn liếc qua chung quanh hai bên. Biết được hôm nay đối phương đến có chuẩn bị, cho nên hắn lập tức tâm hung ác rút ra một bên bách hộ bên hồng tu xuân đao nói thẳng. Người này dám can đảm giả mạo đương triều quốc công, phòng chế ngự bật, chư vị không muốn chết liền theo bản thiên hộ bắt lấy hắn. Nghe này có người lạnh mình dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ thờ ơ, cũng có mặt người sắc phức tạp có người do dự dự, đương nhiên cũng có người giống như hắn giống nhau rút đao khiêu chiến. Thế này Trương Nghị cười lạnh, chờ chính là các ngươi cái này ra. Chúng tướng nghe lệnh, rút đao người một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái Vương Tông Hổ trong ngực một mực ôm cái kia thanh linh tức trong nháy mắt ra khỏi vỏ bay đến trong tay hắn. Tùy theo một đạo tiếng vượng hót trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Lan Sơn phủ. Chương 172, Đao Trảm Tông Sư chương 172, Đao Trảm Tông Sư giống. Một hồi long ngâm hổ khiếu tiếng gào thét đan vào một chỗ. Ác giao vòng quanh núi, ác hổ cư bên trên, võ đạo chi thế toàn bộ triển khai. Tiêu Tác Chu đông nhiên biến sắc. Tông sư, còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, có thể? Thì tính sao? Trương Nghị là võ đạo tông sư, hắn liền yếu. Hắn cũng là võ đạo tông sư, hắn cũng không tin hắn cái này mấy chục năm tu hành thật là tu đến chó trong bụng. Chạm, gầm lên giận dữ. Tiêu Tác Chu cầm đao tương hướng, trong chốc lát từng đóa màu đỏ hỏa liên từ hắn dưới chân từ hắn quanh thân nở rộ, không khí bị thiêu đốt đến bận bẹo chấn động, phát ra đôm đốt nổ đùng. Thiên hộ sở nha môn trong nháy mắt khô nóng lên, dường như mắt thường không thể gặp biển lửa đem nơi đây bao phủ đồng dạng. Mọi người ở đây nhao nhao vận chuyển chân khí trong cơ thể ngăn cản cỗ này nóng rực chi thế. Phanh, song đao chạm nhau, vừa đối mặt Tiêu Tác Chu liền rơi vào hạ phong. Ác giao ác hổ dường như không chút nào chịu cái kia hỏa liên ảnh hưởng, quanh thân võ đạo chi thế trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Tiêu Tác Chu mặt lộ vẻ cấp sắc, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này quốc công võ đạo thế mà như vậy vững chắc, còn trẻ như vậy đến cùng là thế nào tu luyện. Liều võ đạo chi thế hắn thế mà nửa điểm không phải là đối thủ. Trái lại Trương Nghị, lúc này cười lạnh. Khô nóng sóng gió nhường hắn một thân quần áo kêu phân phật. Dung hợp kia tia quốc vận trước đó, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, cùng giai bên trong hắn xác thực chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, dù sao tư chất ở nơi đó bày biện, cho dù lợi dụng hệ thống đem tự thân võ học kéo đến đại viên mãn, nhưng tu vi phương diện cùng võ đạo căn cơ phương diện nội tình cuối cùng quá nhỏ bé. Có thể dung hợp kia tia quốc vận bước vào tông sư về sau, hắn đã thay ra đổi thịt. Người tu hành mạnh hơn, như thế nào cùng một nước so sánh. Người tích lũy lại nhiều, có thể so sánh được 600 năm vương triều 4 vạn trăm họ dân tâm nắm nâng. Cho nên tại hắn bước vào tông sư về sau, một câu hình dung, cùng giai bên trong ta vô địch, cùng giai phía trên một đội một. Phanh, một tiếng vang dọn, Tiêu Tác Chu trong tay Tú Xuân đao thân đao phần đuôi bắt đầu băng liệt. Hắn nhìn về phía Trương Nghị trong tay linh tức bỗng nhiên biến sắc. Thanh này Tú Xuân đao có gì đó quái lạ, không tầm thường bảo đao. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Tác Chu quanh thân chân khí quần quần hóa thành một đóa hỏa liên trong nháy mắt đem hai người bao khỏa. Phanh, một giây sau hỏa liên ầm vang nổ tung, một cỗ càng khủng bố hơn khô nóng cảm giác bao phủ lại toàn bộ Thiên Hộ Sở Nha Môn. Mọi người ở đây nao nao vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều tu vi hơi thấp cẩm y liễu vệ lực sĩ cùng tiểu kỳ đều bị tại chỗ đánh chết. Tùy theo không chờ tất cả mọi người chậm qua thần, chỉ thấy Tiêu Tác Chu chân đạp màu đỏ hỏa liên từng bước một, thế mà chạy trốn. Trương Nghị thấy thế thả người vọt lên chân đạp ác hổ thân theo ác giao chăm chú đuổi theo. Một đám cẩm y liễu vệ đều là ngu ngơ tại chỗ. Đúng lúc này Tưởng Hoài Trung lại đột nhiên hạ lệnh, kết trận. Đông đảo cẩm y liễu vệ cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hộ Sở Nha Môn trong ngoài gần 300 giáp sĩ giận dữ hét lên. Gió, gió, gió lớn. Một hồi hét to trực trùng vân tiêu, mấy trăm cỗ kỳ lạ chân khí xen lẫn tương dung, tựa như cuồng phong lôi cuốn lấy sát ý phất qua trong lòng mọi người. Tán. Lúc này Tưởng Hoài Trung hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương hướng mặt đất một lập, đôi thương chấn vỡ gạch xanh thẳng tắp đâm vào mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ khí lãng tách ra kia cỗ tông sư chi thế mang tới khô nóng. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía những giáp sĩ này cùng Tưởng Hoài Trung ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Bởi vì có như vậy một nháy mắt bọn hắn dường như thấy được núi thây biển máu đồng dạng. Tiên Tiên, bọn hắn rõ ràng đều là Tiên Tiên. Một cái cẩm ý liễu vệ run giọng nói, ngậm miệng. Bên cạnh Bách Hộ trầm giọng nói, cái này không nói nhảm. Những người này từng cái người mặc tinh giáp, trên thân vũ khí, trường kích, đồng truy, trường cung, yêu đao một cái đều không ít. Đồ đần đều có thể nhìn ra những người này tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà một đội quân như thế, đổi lại bình thường ít ra cần nửa châu chi địa quân lương chi phí khả năng nuôi nổi, nếu là đặt vào trên chiến trường cũng có thể lấy một địch 10 mang đến thế tồi khô là hủ. Đương nhiên đây không phải nói, chỉ dựa vào cái này 300 người liền có thể ngăn cản đường đường võ đạo tông sư. Dù sao 300 người lại mãnh, tu vi cao nhất người cũng cho ăn bể bụng chỉ là tiên tiên, tông sư muốn giết bọn hắn vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, trừ phi đem thành phòng kia hơn 1000 người đều kéo tới kết thành chiến trận mới có chống đỡ hy vọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn lấy tiên tiên chạm tông sư, ở giữa còn cách trúc đạo cảnh trọn vẹn một cái đại cảnh giới, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên nơi này 300 người tạo thành chiến trận chỉ là có thể xua tan võ đạo tông sư chi thế toàn bộ triển khai hạ mang tới dư ba mà thôi. Bởi vậy trọng điểm vẫn là tại Tưởng Hoài Trung trên thân. Lúc này Thiên Hộ Sở tất cả cẩm y liễu vệ nhìn về phía cái này 300 giáp sĩ, nhất là Tưởng Hoài Trung, ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ. Hiện tại Tưởng Hoài Trung giống như một cây định hải thần châm đồng dạng đứng ở nơi này, một thân trúc đạo cảnh tu vi cùng rất nhiều bách hộ thậm chí phó thiên hộ đều tương xứng. Lại thêm 300 giáp sĩ tạo thành chiến trận gia trì. Trong lòng bọn họ thậm chí có một loại dự cảm. Tông sư phía dưới, hắn vô địch. Trúc đạo phía trên, chưa hẳn không thể một đối một. Đương nhiên Trương Nghị loại này tồn tại đặc thù ngoại lệ, trừ phi hắn có thể lại tìm 2-3 ngàn loại này giống nhau tinh nhuệ trình độ giáp sĩ có lẽ mới có chống đỡ 1-2 khả năng. Quốc công có lệnh, cầm đao người, một tên cũng không để lại. Theo Tưởng Hoài Trung ra lệnh một tiếng, 300 giáp sĩ nhao nhao mắt lộ ra sát ý cầm trong tay trường kích đánh tới. Tha mạng lúc này mới có người kịp phản ứng, mắt lộ ra sợ hãi ném trong tay Tú Xuân đao. Có thể làm sao gắn liền với thời gian đã chậm. Bây giờ mới biết ném đao, Tưởng Hoài Trung không phải nhận. Đương nhiên ở đây tự nhiên cũng có mong muốn phản kháng người, nhưng có Tưởng Hoài Trung ở chỗ này đồng thời có chiến trận gia trì. Trừ phi lại xuất hiện một cái tông sư, không phải cho dù kia hai tên phó thiên hộ cùng kia mấy tên bách hộ liên thủ cũng lật không nổi sóng gió gì. Một bên khác, hai người theo thành nội đánh tới ngoài thành. Một ngày này Lan Sơn phủ bách tính đều thấy được ánh lửa đầy trời, ác hổ đạp không ác giao tùy hành kỳ cảnh. Người trốn được. Trương Nghị đưa tay chém tới một đao. Mấy chục trượng đao quang giống như kinh chập. Tiêu Tác Chu không tránh kịp, chỉ có thể lấy tay bên trong Tú Xuân đao ngăn cản. Nhưng làm hắn kinh dị một màn xuất hiện. Đao quang kia trực tiếp lướt qua trong tay hắn Tú Xuân đao, thậm chí cũng không thương tới hắn mảy may, lại là trực tiếp chém vỡ quanh người hắn võ đạo chi thế. Hỏa liên vỡ nát, hóa thành châm chút lửa quang tiêu tán. Chân khí trong cơ thể ngược dòng, Tiêu Tác Chu hai mắt phím hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó chỉ thấy hắn thẳng tắp từ trên trời rơi xuống đập vào ở ngoài ô một hộ bách tính đồng ruộng bên trong. Trung quanh thôn dân thấy thế quan sát từ đằng xa. Trương Nghị nhìn thấy còn có một số to gan thôn dân mong muốn tới gần, thế là nghiêm nghị quát lớn, cẩm y liễu vệ phá án, người không có phận sự toàn bộ tránh ra. Thanh âm hắn không lớn, lại xen lẫn chất khí, phương viên trăm trượng bên trong thôn dân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trương Nghị chậm rãi tiến lên, cầm trong tay Tú Xuân đao linh tức chỉ vào Tiêu Tác Chu. Tiêu Tác Chu mặt lộ vẻ sợ hãi nói, ngươi vừa rồi một đao kia là công pháp gì? Vô tướng đao, dĩ vô tướng chạm hữu tướng, có thể giết người có thể phá võ phu căn cơ. Trương Nghị thản nhiên nói, ngươi muốn học, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân có thể tha ti trước một mạng. Ti trước nguyện Tiêu Tác Chu nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ trong miệng cầu xin tha thứ, nhưng nói được nửa câu, một cái khác chống tại trên đất tay lại đột nhiên nắm lên một thanh đất bằng. Nhưng mà ai ngờ không đợi hắn nói cho hết lời, Trương Nghị một đao trực tiếp rơi xuống cắt lấy hắn thủ cấp, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi làm ta là 3 tuổi hài đồng, loại này bị ổi chiêu thức sớm là ta chơi còn lại. Chương 173, Nam Chấn Phủ Ti cũng nát. Chương 173, Nam Chấn Phủ Ti cũng nát. Giết Tiêu Tác Chu, Trương Nghị xách theo này liêu đầu lâu về tới Thiên Hộ Sở. Khi thấy đầy đất thi hải, chỉ còn vụn vặt lẻ tẻ mấy người còn sống. Trương Nghị liền biết Giang Châu Thiên Hộ Sở tạm thời xem như phế đi. Trừ phi theo Nam Chấn Phủ Ti điều người tới bổ sung, không phải không có 3-5 năm đoán chừng chậm không đến. Đại nhân, Đầu Nhi. Nhìn thấy Trương Nghị trở về, Vương Tông Hổ cùng Tưởng Hoài Trung lập tức tiến lên. Mà kia mấy tên may mắn còn sống sót cẩm y rìa vệ nhìn thấy Trương Nghị trong tay Tiêu Tác Chu đầu lâu, lập tức dọa đến trong lòng run lên. Đường đường tông sư thế mà chết, vị này quốc công khủng bố như vậy, chẳng lẽ lại không phải Vân Quý Tử đệ kế thừa tước vị, mà là lấy quân công phong tước? Có thể nghĩ muốn cũng không đúng à? Những năm này đại cản cũng không có phát sinh qua cái gì đủ để phong tước chiến sự. Năm ngoái Tây Bắc bên kia giống như xảy ra một trận đại chiến, có thể vậy cũng không đủ để phong tước à? Bọn hắn không nghĩ ra. Đương nhiên, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra. Trương Nghị mánh mặc dù mánh, có thể hắn phong quốc công chuyện này thật là đi cửa sau cá nhân liên quan được đến. Không có Lý Trinh gọi hắn một tiếng này ca, cho dù hắn tham dự cùng biến, kia cho ăn bể bụng cũng liền phong hầu thậm chí khả năng huyện tử, tử tước, hoặc là huyện nam, nam tước. Về phần Công Tôn Trị bọn hắn, người ta cùng hắn nhưng khác biệt. Công Tôn Trị, Vương Hữu Đức vậy cũng là 10 năm như một ngày một mực đi theo Lý Trinh bên người bảy mưu tinh kế. Phong công phong hầu vậy cũng là trải qua lâu dài tích lũy. Mấy người các ngươi tên gọi là gì, chức vị gì? Trương Nghị mở miệng hỏi. Vương Tông Hổ lúc này không biết từ chỗ nào rời một chiếc ghế dựa mềm tới, Đầu Nhi, ngài ngồi nói. Một bên Tưởng Hoài Trung thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút ảo não. Chết đầu óc, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Về một gã cẩm y liễu vệ vừa định đứng lên nói chuyện, lúc này Tưởng Hoài Trung lại dùng trong tay trường thương chỉ vào đối phương quát lạnh nói, quốc công ở trước mặt, quỳ đáp lời. Nghe vậy cái kia cẩm y liễu vệ lại vẻ mặt biệt khuất quỳ xuống. Nghi ngờ chung, tất cả mọi người là quân nhân, đối đồng liêu khách khí một chút. Trương Nghị thản nhiên nói, ti chức biết sai. Tưởng Hoài Trung vội vàng chắp tay trước được nói, đại càn phương diện này lễ nghi tương đối loạn, đọc qua sách văn nhân hoặc là có gia truyền quân nhân, cơ bản đều là đi chắp tay trước được lễ, bởi vì đây mới là đường đường chính 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 thức trường hợp dùng lễ nghi. Nhưng một chút không biết chữ đòn gánh đổ cũng không biết là một chữ quân nhân còn có gần như 9 thành 9 giang hồ vũ phu, phổ thông bách tính cơ bản đồ thuận tiện đều là làm được chắp tay lễ. Mà chắp tay lễ cũng chia trái văn phải võ, tay trái để lên là văn, tay phải để lên là võ, cái này không phải soạn bậy, đại gia có thể lục soát một chút. Trương Nghị nhìn về phía cái kia cầm ý liễu vệ ra hiệu đối phương tiếp tục. Ti chức Lý Trấn Giang, Giang Châu Thiên Hộ Sở Phó Thiên Hộ Lý Trấn Giang nội tâm thấp thỏm nói. Phó Thiên Hộ. Trương Nghị nhìn về phía Vương Tông Hổ. Vương Tông Hổ lúc này hiểu ý tới hắn bên tai nhỏ giọng nói cái gì. Trương Nghị nhiều hứng thú nhìn về phía đối phương, ngươi người này cũng có chút ý tứ, Tiêu Tác Chu trấn thủ Giang Châu những năm này, ngươi thế mà không cùng hắn thông đồng làm bậy, bản công cũng là hiếu kỳ, ngươi là thế nào một mực sống đến bây giờ. Lời này vừa nói ra, Tưởng Hoài Trung vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Lý Trấn Giang. Lý Trấn Giang vội vàng nói, bẩm đại nhân lời nói, bởi vì ti chức là Nam Chấn Phủ Ti phái tới Nam Chấn Phủ Ti. Trương Nghị vừa đưa ra tinh thần, cụ thể nói một chút. Lý Trấn Giang nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ti chức là chí thánh 2 năm. Phụ chấn phủ sứ đại nhân mệnh lệnh điều đi Giang Châu, âm thầm bí mật giám thị Tiêu Tác Chu người một nhà chằm chằm người một nhà, đã sớm là cẩm y liễu vệ truyền thống cũ. Cho nên đối với điểm này Trương Nghị ngược không có gì kỳ quái, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Nam Chấn Phủ Ti rõ ràng Tiêu Tác Chu tình huống, thế mà còn chẳng quan tâm. Như thế nhường hắn có chút kỳ quái. Dù sao theo Lý mà nói không nên a cũng không thể là Tiêu Tác Chu cho Nam Chấn Phủ Ti bên kia cũng có hiếu kính. Đại nhân minh giám, Tiêu Tác Chu cùng Nam Chấn Phủ Ti bên kia bí mật xác thực có qua lại, việc này Ti trước đã từng cho chấn phủ sứ đại nhân âm thầm bẩm báo qua. Có thể tự chí thánh 3 năm về sau, cẩm y liễu vệ chỉnh thể nhiều lần chịu chèn ép, Nam Chấn Phủ Ti quyền lợi một gọn lại gọn, lại thêm Tiêu Tác Chu vừa mới bắt đầu chỗ phạm sự tình cũng xác thực không tính trọng tội, cho nên chấn phủ sứ đại nhân chỉ là nhường ti trước âm thầm ghi chép cũng không có thiện động, thẳng đến mấy năm này Tiêu Tác Chu dần dần làm cản, thậm chí mơ hồ hơi không khống chế được, có thể làm sao Nam Chấn Phủ Ti bên kia cũng đã là nước sôi lửa bỏng, lại thêm Tiêu Tác Chu tự mình tại Nam Chấn Phủ Ti lại có khơi thông con đường, bởi vậy chấn phủ sứ đại nhân vì ổn định lòng người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nghe Lý Trấn Giang em hai nói, Trương Nghị giật mình. Đậu thị nữ đế A Lão Thái bà này thật sự là cho đại càn kéo một đồng lớn. Tại vì trong lúc đó, mất đi quốc thổ, triều đình hỗn loạn, đảng tranh không ngừng, chèn ép tôn thất, cắt giảm cẩm y liễu vệ quyền hành, địa phương giám sát cường độ càng ngày càng yếu, khiến thế gia làm lớn thậm chí có lại lần nữa hưng thịnh hiện ra. Hiện tại nàng không quản sự, cũng là nhẹ nhõm. Có thể lưu lại cái này cục diện rối rắm, thật là khiến người ta khắp nơi đau đầu. Nói như vậy Tiêu Tác Chu những năm này chỗ phạm tội trạng ngươi cũng tin tưởng. Trương Nghị hỏi. Lý Trấn Giang gật đầu nói, cơ bản đều bị ti chức âm thầm còn có ghi chép. Nghe vậy Trương Nghị hít sâu một cái đứng lên nói, "Tốt, nếu như thế quyển kia công không ngại cho ngươi một cái cơ hội. Chuyện lần này như làm được tốt, bản công không ngại tự mình thay ngươi tới kim thượng trước mặt thỉnh công. Đến lúc đó không chỉ riêng lấy kho vũ khí nội tình giúp ngươi bước vào tông sư, thậm chí còn có thể đưa ngươi trên đầu cái này bộ chữ bỏ đi, cũng thân mang một lần phi ngư phục làm một châu chi địa đại tướng nơi biên cương." Nghe xong lời này Lý Trấn Giang trong nháy mắt kích động. Nhân họa đắc phúc, ca thỏa thỏa nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới hắn Lý Trấn Giang thế mà cũng có một ngày như vậy. Về phần Trương Nghị lời nói thật giả, tại Lý Trấn Giang xem ra thật khả năng rất lớn. Dù sao có thể thay thiên tuần sát địa phương, cầm trong tay kim bài ngự lệnh, cũng đủ để chứng minh trước mắt vị này tuổi trẻ quốc công tuyệt không phải cái gì bình thường thiên tử cẩn thận. Chi phủ nha môn. Lúc này Lan Sơn phủ một đám quan viên ngồi nằm khó có thể bình an. Nếu như nói lúc trước Lâm Thành trấn an bọn hắn còn có thể điểm xuất phát tác dụng, nhưng mới rồi bên ngoài đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn muốn an ủi chính mình xem như không biết rõ đều không được. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền làm nhìn xem? Lan Sơn phủ chi phủ lo lắng hỏi. Lâm Thành tựa như một tôn lão Phật, nhắm mắt tĩnh tư bất động như núi. Không làm nhìn xem còn có thể như thế nào? Chư vị cũng đều là sửa qua hạo nhiên khí người đọc sách, thử hỏi các ngươi hiện tại trong lồng ngực còn có bao nhiêu hạo nhiên khí, các ngươi ra ngoài lại có thể thế nào? Có thể ngăn được, vị địa quốc công. Lời này vừa nói ra, đám người biểu lộ đều là ngưng kết. Cuối cùng Lan Sơn phủ chi phủ chỉ có thể cắn răng một cái cất bước từ hướng mặt ngoài đi. Nhưng mà ai biết chờ hắn vừa tới cửa nha môn, lại bị hai tên giáp sĩ ngăn lại. Không có dự quốc công gật đầu, nơi đây bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi, còn mời đại nhân thứ lỗi. Làm càn. Lan Sơn phủ chi phủ quát lạnh một tiếng, như sấm mùa xuân nổ vang. Hai tên giáp sĩ vừa mới bắt đầu giật nảy mình, nhưng tùy theo phát hiện đối phương chỉ là cố làm ra vẻ. Thế là lập tức hai người cũng không khách khí, cầm trong tay trường kích nằm ngang ở trước cửa. Mời đại nhân trở về, không được để cho ta chờ khó xử. Nghe vậy Lan Sơn phủ chi phủ sắc mặt đỏ lên có chút tức hồn hển. Nhưng nội tâm càng nhiều thì là thất lạc. Tựa như tại thương cảm chính mình tình cảnh trước mắt, đường đường chi phủ lại ngay cả chính mình chi phủ nha môn miệng đều ra không được. Cũng giống như thương cảm quả thật như Lâm Thành nói như vậy. Cường hắn đọc cả đời sách, 40 mấy. Trong lồng ngực chiếc kia hạo nhiên khí tản. Ngay tại lúc hắn xoay người một cái mắt, có người rụt ngựa từ đằng xa chạy đến, tới chi phủ nha môn miệng không chờ ngựa dừng lại. Đối phương trực tiếp nhảy xuống tới ngã một cái chó gặm bùn miệng đầy máu. Chi phủ đại nhân quay đầu nhìn lại, đã thấy người này quen thuộc. Ngươi là đại nhân, tiểu nhân là Ngụy Ba, Đông Ngai Ngụy gia người nói đến một nửa Ngụy Ba liền quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Cầu xin đại nhân mau cứu ta Ngụy gia, mau cứu gia chủ, cẩm y liền vệ đi Ngụy gia, gặp người liền giết, đã chết thật nhiều người. Nghe vậy chi phủ đại nhân vẻ mặt kinh hãi. Chương 174, bản công xưa nay nhân thiện chương 174, bản công xưa nay nhân thiện một nén nhang trước. Lan Sơn phủ Ngụy gia trạch đệ. Ngụy Nguyên cắt ngay tại trong phòng cùng tiểu thiếp vui sướng. Nhất thời dâm mỹ âm thanh không ngừng. Nhất là tiểu thiếp kia đối mỹ nhãn phá lệ câu người. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng tiếng ồn ào cách cửa truyền đến. Ngụy Nguyên cắt đột nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài phòng, lông mày cau lại. Quan nhân tiểu thiếp tay nhỏ sờ về phía Ngụy Nguyên cắt gương mặt. Ngụy Nguyên cắt một phát bắt được tiểu thiếp trước ngực mềm mại chỗ, cười dâm nói, "Mỹ nhân, ngươi trước tiên ở chỗ này đợi lát nữa, ta đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra." "Ai nha, giữa ban ngày có thể có chuyện gì không?" Đường đường Ngụy gia chẳng lẽ lại còn có tặc nhân dám xông vào không thành? Tiểu thiếp nũng nịu không tình mà nói, "Mỹ nhân, lần này không giống, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." Ngụy Nguyên cắt bị giày vò một phen, dỗ hơn nửa ngày mới mặc quần áo tử tế xuống giường. Nhưng mà ai biết chờ hắn vừa mới mở cửa, lại bị cổng hai cây trường kích chống chọi. Các ngươi Ngụy Nguyên cắt sắc mặt giật mình, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng. Một cỗ yêu phong đống nhiên theo sau lưng của hắn bay ra. Yêu phong vừa tới trong viện chỉ nghe thấy quát to một tiếng, "Lớn mật yêu thúy, ta thiên hướng nội địa há lại cho các ngươi dương ai?" Lời còn chưa dứt, trên trời bay tới mấy chục đạo mang theo huyết quang dây sắt, một cái hô hấp ngay tại trên bầu trời xen lẫn thành một cái lưới lớn. Những này dây sắt cùng cẩm y liễu vệ cổ yêu tắc khác biệt, mà là đường đường chính chính trong quân sử dụng huyền thiết ngân câu. Thứ này đơn thuần uy lực, tự nhiên không bằng cổ yêu tắc, nhưng cũng may đối xử như nhau, có thể đối phó yêu vật cũng có thể đối phó vũ phu. Lại thêm mỗi lần ra tay số lượng khổng lồ, cho dù là trúc đạo cảnh vũ phu một khi bị phá vỡ chân lý võ đạo bị cái đồ chơi này móc ra, 10 con ngựa qua lại lôi kéo, không chết cũng muốn bẻ nửa cái mạng. Cho nên khi yêu phong chạm tới thiên vong trong nháy mắt, giống như điện giật đồng dạng trực tiếp trùng điệp ngã tại mặt đất. Cái này yêu phong tình lình chính là cái kia hồ yêu biến thành. Ngụy Nguyên cắt nhìn lại lòng nóng như lửa đốt, "Mỹ nhân." Một giây sau một bóng người từ trên trời rơi xuống, trường kích trực chỉ kia hồ yêu. Người tới chính là Tưởng Hoài Trung. Chỉ là hóa hình cảnh yêu tuy cũng dám đến ta thiên hướng nội địa. "Tả hữu, đi trước tại, mang lên cái này một người một yêu đi gặp quốc công đại nhân." "Nặc, quốc công?" Ngụy Nguyên cắt chấn động trong lòng, Giang Châu lúc nào thời điểm tới một vị quốc công? Lan Sơn phủ những cái kia làm quan đều là ăn cơm khô. Ngụy gia trạch đệ, trung viện. Trương Nghị đang ngồi ở trên một cái ghế, thành thơi khẽ hát. Mà trước người hắn thì quỳ một đám Ngụy gia nam nữ già trẻ. Nguyên một đám vẻ mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy. Không bao lâu Ngụy Nguyên cắt cùng kia hồ yêu liền bị áp giải tới. Một người một yêu quỳ gối Trương Nghị cách đó không xa, lúc này liền đầu cũng không dám ngẩng lên. "Đại nhân, hậu viện đã thanh kết thúc, có mấy cái tố nguyên cảnh tiểu yêu muốn chạy trốn đã bị ti chức tru sát, còn lại chính là đầu này hóa hình cảnh hồ yêu." Tưởng Hoài Trung cung kính nói. Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía kia hồ yêu, "Mang tới." Tưởng Hoài Trung lúc này liền sai người đem kia hồ yêu áp tới. Hồ yêu quỳ gối trước người, một đôi mị nhãn làm người chịu mến. "Đại nhân giống." Không phải đợi nàng nói xong, bên hai dường như có một đạo hổ khiếu nổ vang. Hồ yêu trực tiếp bị dọa đến hoa dung thất sắc. "Ác hồ ăn hồ, không sợ nhất dĩ nhiên chính là những này hồ ly mị tử. Và ngươi điểm này đạo hạnh cũng dám bản công trước mặt múa dịu qua mắt thợ." Trương Nghị cười lạnh, sau đó hỏi, "Ai là tình lang của nàng?" Tưởng Hoài Trung để cho người ta đem Ngụy Nguyên cắt lại áp tới. "Nàng tên gọi là gì?" Trương Nghị hỏi. Nghe vậy Ngụy Nguyên cắt vốn đang không muốn nói, nhưng người nào biết Trương Nghị nói thẳng, "Hồ tử, đem cái này hồ yêu ra mặt lột bỏ đến." Nghe thân này bên cạnh nâng đao Vương Tông Hổ cười hắc hắc, không có nửa điểm do dự trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. Thấy thế Ngụy Nguyên cắt một chút liền kinh ngạc. "Hồ Tam Nương, nàng vô danh tự, thảo dân một mực xưng hô nàng là Tam Nương." Trương Nghị nhìn về phía hồ yêu, "Hồ Tam Nương." Hồ yêu nhìn hắn một cái, hừ lạnh không nói. Trương Nghị trong lòng cười lạnh, công nhận cái tên này, cái này đủ. Tùy theo chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra ba trụ mùi thơm ngát, đối với hồ yêu hỏi, "Bản công cho ngươi một cơ hội, nói ra phía sau ngươi bộ tộc nơi ở, bản công có thể cho ngươi còn có ngươi chuyện này làm một cái thông khoái. Đại nhân nói đùa, ta yêu tộc thế nhỏ sao dám tùy ý xâm nhập các ngươi nhân tộc nội địa, lần này đến đây chỉ là nô gia người chủ trương. Biết được dưới mắt thủ đoạn mình đối trước mắt người không dùng được, cho nên hồ yêu dứt khoát tới chết không thừa nhận. Nghe này Trương Nghị vỗ tay cười nói, tốt tốt tốt, bản công thích nhất chính là tính tình cương liệt nữ tử, đương nhiên cũng bao quát nữ yêu. Tưởng Hoài Trung, ti trước tại. Bản công từng nói qua một câu, ta người này xưa nay giảng cứu có phúc cùng hưởng, làm ta chó cũng sẽ không thua lô nó. Tìm 100 luyện tới Dương Chí Liệt nội công huynh đệ xếp hàng hầu hạ vị này hồ phu nhân, lại dắt 10 đầu chó uy bôi thuốc, các huynh đệ xếp hàng thời điểm, trước hết để cho những cái kia ác quyển trước tích lũy kình. Nghe vậy Tưởng Hoài Trung cười lạnh, nặc. Đại càn quân nhân xưa nay đều không phải là cái gì người lương thiện. Mặc dù không gọi được ngũ độc đều đủ, nhưng thực tế cũng kém không nhiều. Chỉ có điều như Tưởng Hoài Trung người kiểu này hiểu được khắc chế, cho nên ngày bình thường cũng không hiện sơn lộ thủy, để cho người ta nghĩ lầm hắn là tính tình trung thực không nói nhiều người. Đại nhân, ta biết, ta biết. Không phải chờ Tưởng Hoài Trung rời đi, một bên Ngụy Nguyên cắt dẫn đầu không kèm được. Như thế nhường Trương Nghị có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này yêu ở giữa thế mà còn có một kia chân tình chỗ. Ở nơi nào? Trương Nghị hỏi. Ngụy Nguyên cắt nhìn thoáng qua hồ yêu, phát hiện đối phương đang tràn ngập phẫn hận nhìn về phía hắn. Ngụy Nguyên cắt chỉ có thể cắn răng nói, tại Lan Sơn phủ bên ngoài 50 dặm Trương Thủy Sơn, nơi đó có một cái hồ tiên động, đại nhân như muốn tìm các nàng chỉ cần lên núi theo giữa sườn núi mê vụ đi tìm liền có thể. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu Tưởng Hoài Trung không cần đi. Ngụy Nguyên cắt ngươi cái này thứ hèn nhát hồ yêu lúc này tức miệng mắng to. Không phải hồ yêu mắng xong, Trương Nghị trực tiếp đưa tay một đạo chân khí phong bế miệng của nàng. Sau đó khẽ khẽ thở dài đứng lên nói, ngươi cũng là người đáng thương. Sắp phải chết, vẫn không quên nhớ tình lang Ngụy Nguyên cắt. Trương Nghị nói tiếp, bản công người này xưa nay nhận không ra người lẻ loi hữu quạng, tới xuống mặt liền chỗ nương thân đều không có thương tiên ở trên. Hôm nay ta Trương Nghị cùng Hồ Tam Nương kết nghĩa Kim Lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Hồ Tam Nương, thân thuộc, huynh muội, vừa dứt tiếng, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Bao quát Tưởng Hoài Trung cùng Ngụy Nguyên Cắt đều là như thế. Duy chỉ có Vương Tông Hổ mặt không biến sắc tim không đập, dường như sớm đã thành thói quen. Nói xong không chờ tất cả mọi người phản ứng, Trương Nghị đưa tay một bàn tay trực tiếp đập nát hồ yêu đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 5 năm nội công tu vi. Sách, quá ít. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Tố nguyên cảnh hồ yêu mà thôi, so sánh vũ phu cho ăn bể bụng cũng liền tại trúc đạo cảnh. Chuyển hóa tới có thể có trong vòng 5 năm công đã coi như là không tệ. Cho nên Trương Nghị chỉ là đang đáng tiếc tiêu tắc chu. Sớm biết lúc ấy trước chặt tên kia tứ chi, lại đi cái bái. Lần sau phải chú ý chương 175, nơi đây yêu túy một tên cũng không để lại. Chương 175, nơi đây yêu túy một tên cũng không để lại. Hồ tử, ngụy gia chi này tại Lan Sơn phủ gia phả có hay không tại? Trương Nghị bỗng nhiên hỏi. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Vương Tông Hổ tiến lên đem gia phả đưa cho Trương Nghị, cuốn vợ rất toàn thật mới, cái này một chi tới Lan Sơn phủ hẳn là không bao lâu. Nghe vậy Trương Nghị lật ra nhìn một chút. Vạn, làm, nguyên, thử, lợi, trinh, khắc, nhận, chức, nghiệp. Ngụy Nguyên Cắt chính là ngụy gia tại Lan Sơn phủ cái này một chi đời thứ ba, nguyên chữ lót. Những lời này cũng là viết tốt, nhưng cũng tiếc người không được. Sau đó hắn đem gia phả ném cho Tưởng Hoài Trung. Nghi ngờ chung, xử lý cẩn thận một chút có khác bỏ sót. Nghe này Tưởng Hoài Trung cẩn thận hỏi, đại nhân, kia ngụy gia những này không ký sự đứa bé Trương Nghị rút ra một bên giáp sĩ yêu đao đứng ở trên mặt đất. Một giây sau lại ở bình lấy ngã trên mặt đất. Bản công nhân tử, xưa nay thấy không quen cô nhi lẻ loi lưu quạng, thấp nơi này đao người liền có thể buông tha. Dứt lời hắn quay người rời đi, dường như thật thấy không quen loại này huyết tinh cảnh tượng. Mà Tưởng Hoài Trung thì sững sờ tại nguyên chỗ có chút do dự, thế là nhìn thấy Vương Tông Hổ muốn đi lúc, hắn vội vàng kéo lại Vương Tông Hổ hỏi. Vương huynh đệ, quốc công ý này Vương Tông Hổ ý vị sâu xa cười nói, đại nhân không phải nói thấp nơi này đao người. Tưởng tướng quân cảm thấy ngụy gia hiện tại có người so với kia thanh đao nằm trên mặt đất càng thấp. Nghe vậy Tưởng Hoài Trung bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó hắn quay người quét ngụy gia đám người một cái, sau đó đối với bên cạnh giáp sĩ dặn dò nói: "Thượng vị có lệnh, ngụy gia một tên cũng không để lại." Ngụy gia đám người trợn mắt hốc mồm xem ra, thậm chí bị dọa đến tại chỗ bất tỉnh đi. Cũng có tâm thần người sụp đổ trực tiếp chửi ầm lên. Không phải chờ những cái kia thô tục xuất khẩu. Một bên giáp sĩ trong tay trường kích đã xuyên qua người này lồng ngực. Trong lúc nhất thời ngụy gia trạch viện tiếng kêu thảm thiết tiếng la khóc liên tục không ngừng. Tả Hưu cách một lối đi vây xem bách tính mặc dù không biết ngụy gia đến cùng xảy ra chuyện gì, lại thêm ngụy gia phụ cận đều bị Tưởng Hoài Trung dẫn người phong tỏa, trên đường bách tính căn bản không có cách nào tới gần. Nhưng bọn hắn biết, ngụy gia kết thúc, tám thành là bị diệt môn. Lan Sơn chi phủ nha môn những người kia, khi biết toàn bộ chi phủ nha môn đều bị vị này giữ quốc công bao bọc vây quanh sau, nguyên một đám nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này bọn hắn liền cửa nha môn đều ra không được, thì có biện pháp gì? Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chỉ có thể làm như vậy chờ lấy? Lan Sơn chi phủ hỏi. 3. Lâm Thành vô bàn một cái trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Lan Sơn chi phủ mắng to. Triệu Quảng Huyền, ngươi một lần lại một lần hỏi, còn có hết hay không? Đại nhân Lan Sơn chi phủ đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, vừa định mở miệng giải thích. Nhưng không đợi hắn lại nói xuất khẩu, chỉ nghe thấy Lâm Thành lên án mạnh mẽ nói. Bản quan những năm này cho ngươi trong bóng tối nói bao nhiêu lần. Cùng những cái kia thế gia có khác liên lụy, có khác liên lụy, có thể ngươi hết lần này tới lần khác chính là không nghe. Ngươi nói ngươi một cái Đông Nam tới Hàn Môn, chín khoa tiến sĩ xuất thân, cùng những người này quấn quýt lấy nhau làm gì? Người Đông Nam Triệu gia, tổ tiên đã từng đi ra quý nhân, cho đến ngày nay mặc dù xuống dốc, có thể chẳng lẽ nửa điểm gia phong đều không có còn xuất lại. Triều ta theo Văn Tông Hoàng đế bắt đầu đối thế gia chèn ép liền không ngừng qua, sau lại trải qua Võ Tông, Đức Tông, Túc Tông, Thuật Tông, Duệ Tông, Anh Tông, Thần Tông, Thiên Đế Nhân Tông, tám hướng 302 năm, chí thánh nữ hoàng đến nay lại 13 trở, tổng cộng hơn 300 năm, làm sao lại để ngươi cái này đầu góc heo đầu góc chậm chạp đâu. Ngươi cho rằng đến thánh hoàng đế tại vị trong lúc đó, tả hữu nhị tướng phân quyền đảng tranh không ngừng, thế gia lại có hưng thịnh manh mối, bọn hắn liền thật có thể tái khởi đến. Lịch sử trào lưu là lúc trước, đại càn như thật làm cho những thế gia này đồng sơn tái khởi, trừ phi vong quốc. Có thể vong quốc thời điểm, tổ chim bị phá chứng coi an toàn, liền cái này dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, những năm này ngươi đọc sách đều đọc được chó trong bụng. Bị Lâm Thành đổ ập xuống dừng lại thống mạng, Lan Sơn chi phụ Triệu Quảng Huyền sắc mặt đỏ lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận, ủy khúc cầu toàn nói: "Đại nhân minh giám, không phải hạ quan nhất định phải cùng bọn hắn có chỗ liên lụy, mà là giang nam nội địa thế gia đông đảo, nhất là cái này Lan Sơn phụ tô, ngụy hai nhà cầm giữ quá lâu, hạ quan nếu không cúi đầu, chỉ sợ tiền nhiệm không bao lâu, lần này năm Lan Sơn phủ thuế má đều thu không được." Lời nói tới cuối cùng, Triệu Quảng Huyền dứt khoát khóc lên. Mà hắn cái này vừa khóc, Lan Sơn phủ những người khác cũng nhao nhao tố khổ rơi lệ. Lâm Thành nhìn một hồi tâm phiền. Hắn đạo làm quan xưa nay đều là bo bo giữ mình, nói cách khác loại này hỏng bét lạn sự có thể tránh thì tránh. Bao quát hắn là chính một phương, quan bái tam phẩm tuần phủ, đối diện với mấy cái này thế gia cũng đều là trên mặt lửa gạn, phía trên không tìm cớ hắn liền phải qua lại qua. Phía trên nếu không thông khoái, hắn liền nghĩ biện pháp tìm một số người hiến tế cho phía trên một cái công đạo. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như thế, hắn bình yên vô sự. Bởi vì hắn dùng hành động thực tế nói cho Giang Đông những thế gia này, có hắn tại, còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn nếu không tại, biến thành người khác thật đúng là khó mà nói. Mà trong triều bởi vì hắn bao năm qua thuế má đều không có trì hoãn, cho nên đối với hắn hành vi cũng liền ngầm thừa nhận. Có thể hiện nay việc này đụng vào hắn trước mặt. Triệu Quảng Huyền vì hắn thuộc hạ nhiều năm, về công về tư hắn đều tránh không xong. "Đều đứng lên đi, an tâm ngồi chỗ này, việc này bản quan tự sẽ nghĩ biện pháp." Lâm Thành hít sâu một hơi nói. Nhưng bây giờ đám người nhưng như cũng không người không người đứng dậy. Thế này Lâm Thành bất đắc dĩ chỉ có thể nói, ít ra bảo trụ các ngươi tính mệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra về tới trên chỗ ngồi. Theo Lan Sơn phủ ngụy ra sau khi rời đi, Trương Nghị nhường Tưởng Hoài Trung không nhiều dẫn người, liền mang theo 500 kỵ chạy tới Trương Thủy Sơn phụ cận. Chờ đến địa phương sau, chỉ thấy toàn bộ dãy núi đều bị bao phủ tại một mảnh kỳ dị sương mù bên trong, sơn không cao lại linh tú dị thường, cây rừng thanh thúy tươi tốt, sơn tuyền dốc rách, nếu không phải biết được nơi đây chiếm cứ một tôn đại yêu, cũng coi là bên trên động thiên phúc địa. Lưu lại 100 người giữ vững núi này yếu đạo cùng hai nơi bờ sông bến đỏ. Trương Nghị dặn dò nói. Nặng. Tưởng Hoài Trung vừa chắp tay lúc này liền sai người đi làm. Mà hắn thì mang theo còn lại 400 kỵ đi theo Trương Nghị chạy tới trên núi. Tiếng võ ngựa cùng 400 người sát khí tràn ngập, hòa tan trong núi linh khí, cả kinh chim thú im mắng. Không bao lâu đám người liền đến sườn núi chỗ, chỉ thấy nơi đây đẳng la thấp thoáng hạ, mơ hồ có thể thấy được một cái đen xì cửa hàng, thượng thư ba cái cổ phát chữ truyện hồ tiên động chữ viết xinh đẹp lại lộ ra một cô yêu dị. Mà tại hồ tiên động miệng còn có một chỗ ao nước. Trong ao đang có mấy tên nửa hồ nửa người bộ dáng tiểu yêu ở trong đó lẫn nhau chơi đùa giỡn. Các ngươi là người phương nào, an dám xông vào ta tiên gia trọng địa? Theo Trương Nghị bọn người tiếp cận, trong nước hồ một đám hồ yêu bị cả kinh kêu sợ hãi liên tục. Tiên gia trọng địa, một đám yêu thú cũng dám láo xưng là tiên. Trương Nghị khinh thường cười lạnh. Theo Trương Nghị vung tay lên, Tưởng Hoài Trung không chần chờ chút nào, lúc này liền sai người đáp cung bắn tên. Trong lúc nhất thời mấy trăm cây mưa tên đánh tới, những này tiểu yêu còn vọng tưởng vận chuyển yêu lực chống cự. Có thể những này mũi tên đều là trong quân chuyên dụng phá yêu tiễn, cho dù hóa hình cảnh yêu thú cũng không dám nói chính diện chống cự. Như thế vương chi các nàng bọn này liền biến hóa đều không có hóa hình tiểu yêu. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta hồ tiên động phủ? Ngay tại nguy cấp này thời điểm, một đạo kiều mị thanh âm theo trong động phủ truyền đến. Một cô bảng bạc yêu lực trực tiếp đem cái này mấy tên tiểu yêu hộ hạ. Thanh âm tại giữa sơn cốc quen quẩn, hù dọa mấy cái hàn nha. Một lát thiên lặng sau, cửa hàng sương ngủ quần quận, một hồi làn gió thơm đập vào mặt, cũng không phải là son phấn hương khí, mà là hỗn hợp sơn giã hương hoa cùng một loại nào đó mát lạnh linh khí kỳ dị hương vị. Ngay sau đó, một cái lười biếng mềm mại đáng yêu, nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh uy nghiêm nữ tử theo trong động đi ra. Ai u, ta tưởng là ai tình cảnh lớn như vậy, đạp phá nô gia sơn môn này thanh tĩnh, hóa ra là dưới núi tới quý nhân, không biết chư vị dòng chống thua chiêng, đến ta cái này Trương Thủy Sơn là có chuyện gì? Chỉ thấy này yêu bề ngoài là một vị thân mang xanh nhạt cung trang váy dài nữ tử, tóc mây cao quán, vẹn vẹn cắm một chi bích ngọc trâm, khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi hồ ly mắt nhìn quanh sinh huy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa giường như có thể hồn siêu phách lạc, hết lần này tới lần khác khí chất lại dẫn mấy phần xuất trần tiên khí cùng ở lâu thượng vị ung dung. Phía sau nàng cũng không tùy tùng, chỉ đi theo mấy cái da lông bóng loáng không dính nước, ánh mắt linh động bạch hồ, tại nàng bên chân thân mật cọ động. Này yêu chính là Ngụy Nguyên cắt trong miệng vị kia Trương Thủy Sơn hồ tiên động chi chủ. Nhìn thấy chính chủ hiện thân, Trương Nghị cũng không làm phiền, đưa tay một chảo. Vương Tông Hổ ôm ấp ở trước ngực linh tức trực tiếp ra khỏi vỏ bay đến trong tay hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, nơi đây yêu túy một tên cũng không để lại. Chương 176, Đao Trảm Yêu Vương chương 176, Đao Trảm Yêu Vương một hồi tựa như phượng gáy tiếng đao ngâm vang vọng tại toàn bộ Trương Thủy Sơn ở giữa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đao quang, Hồ Vương không dám kinh thường, sau lưng sáu đầu đuôi cáo đột nhiên tăng vọt, tựa như sáu đầu cự long đồng dạng tại sau lưng múa, yêu khí phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành nhàn nhạt phấn tử sắc. Ngươi là ai? Có biết đây là địa phương nào? Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi chỉ là tông sư tu vi, liền có thể ở đây dương ai? Cẩn thận, cái này Trương Thủy Sơn chính là ngươi mai cốt chi địa. Hồ Vương hai mắt nhắm lại, thanh âm mềm mại đáng yêu mà nảy sinh ác độc nói. Có phải hay không mai cốt chi địa, đánh qua mới biết được. Trương Nghị không có cho người chết làm giải thích quen thuộc, chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, tông sư chi thế che đậy toàn bộ Trương Thủy Sơn. Hồ Vương nhìn thoáng qua Trương Nghị sau lưng kia mấy trăm kỵ, lúc này thân hóa một cô yêu phòng, có gan đi với ta nơi khác đánh. Nghe vậy Trương Nghị cũng là không sợ, thư lệnh một tiếng trực tiếp thả người nhảy lên chăm chú đuổi theo. Mắt thấy Trương Nghị cùng Hồ Vương từ từ đi xa, Tưởng Hoài Trung cũng không do dự, cầm trong tay trường kích trợn quát lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, kết trận, phong tỏa tứ phương, chớ thả đi bất kỳ yêu tà. Nặng. Mấy trăm thiết kỵ giận dữ hét lên, âm thanh chấn sơn lâm, sát khí trong nháy mắt ngừng kết thành trận. Muốn chết. Hồ Tiên động miệng cái khác mấy cái biến hóa đại yêu thấy thế lập tức cũng nhao nhao ra tay. Trương Nghị tông sư chi thế toàn bộ triển khai, chân đạp bạch hổ ác giao đi theo, đuổi theo kia cố yêu phòng, trong chớp mắt liền đến Trương Thủy Sơn chủ phong phụ cận, xâm nhập tới một mảnh càng thêm tĩnh mịch hiểm trở trong hắc gốc. Nơi đây quái thạch lởm chởm, cổ mục che trời, trong không khí hỗn tạp càng thêm nồng đậm yêu dị chi khí, hiện nhiên là Hồ Vương tỉ mỉ chọn lựa sân nhà. Yêu phong đột nhiên đình chỉ, Hồ Vương thân ảnh tại một chỗ rộng lớn bên hàn đàm lương thực. Đầm nước tĩnh mịch như mực, lạnh thấu xương, bờ đầm nở đầy màu sắc yêu diễm mặt quỷ u lan. Nàng xoay người, trên mặt lại không nửa phần mềm mại đáng yêu, chỉ có sát ý lạnh như băng. Sáu đầu đôi cáo ở sau lưng nàng chậm rãi chậm chợn. Dám truy ta đến cái này đoạn hồn cốc cái này không biết nên nói ngươi gan lớn vẫn là xuẩn. Hồ Tam Nương thanh âm băng lãnh, ngọc thủ nhẹ giơ lên, hàn đàm chi thủy ẩm vang nổ vang, vô số đạo đen như mực, chí âm chí hàn thủy tiện bắn ra, phô thiên cái địa đánh út về phía Trương Nghị. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Trương Nghị hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, đưa tay chém ra một đao. Giống. Cùng lúc đó dưới chân hắn ác hổ gào thét, ác dao gào thét. Vô số thủy tiễn chưa tới gần hắn, liền bị trong nháy mắt vỡ nát. Trường đao linh tức xuyên qua tầng tầng màn nước trực tiếp chém về phía Hồ Vương. Một đao kia, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại khóa chặt phương viên 10 trượng không gian, làm cho đối phương không thể không đón đỡ. Bởi vì Hồ Vương cảm giác, bất luận nàng hướng chỗ nào né tránh, một đao kia đều sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Dĩ vô tướng chạm hữu tướng, nói chính là cái này. Hồ Vương sắc mặt quyết tâm không dám thất lễ, sau lưng sáu đầu đôi cáo như là sáu đầu kình tiền lớn roi, mang theo gào thét yêu phong cùng với ảnh, hoặc rút, hoặc quyển, hoặc đâm, theo bốn phương tám hướng công hướng Trương Nghị. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là xem thường Trương Nghị ngưng tụ cái này hai cô võ đạo chi thế. Ác giao cùng ác hổ, cái trước bởi vì đại càn quốc vận mà sinh, cái sau bởi vì kia ác hổ yêu quân mà ngưng. Cả hai đều là chí dương chí cương, căn bản không cho Hồ Vương sau lưng sáu đôi đột phá mảy may. Lại thêm Trương Nghị trong tay vô tướng đao ý đã khóa chặt khí cơ, đao cương như bóng với hình. Hồ Vương bị buộc bất đắc dĩ lui không thể lui, chỉ có thể há miệng bên trong phun ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ánh sáng long lanh lại nội bộ thiêu đốt lên màu hồng hỏa diễm hạt châu. Chính là khổ tu mấy trăm năm mà ngưng tụ thành thiên hồ yêu đan. Yêu đan vừa ra, màu hồng hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một cái vô cánh muốn bay lục vi yêu hồ hư ảnh, mang theo đốt kim dung sắc nhiệt độ cao cùng mê hoặc tâm thần tà dị lực lượng, ngang nhiên bọn tới màu trắng đao cương. Ầm ầm. Đao cương cùng yêu đan hư ảnh mãnh liệt va chạm, kinh khủng phong ba trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đoạn hồn gốc. Màu trắng cùng phấn tử sắc quang mang dây dưa bạo tạc, đâm vào người mở mắt không ra. Vô số quái thạch bị chấn thành một mịt, cổ thụ chọc trời chặn ngang bẻ gãy, liền kia hàn đạm chi thủy đều bị kích thích cao mấy chục trượng sóng lớn. Trương Nghị đứng ở nguyên địa chân đạp ác hổ, ác giao đi theo, một tay cầm đao, trên thân áo bào liền nửa điểm cho bụi đều không có nhiễm. Trái lại kia Hồ Vương thì kêu lên một tiếng đau đớn, yêu đang quay tròn bay ngược mà quay về, quang mang hơi có vẻ ảm đạm, nàng tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vẻ tái nhợt. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Chỉ là yêu vương cũng dám vọng tưởng dung chuyển một nước khí vận. Trương Nghị ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nói: quả nhiên có chút bản sự, trách không được dám đến ta Trương Thủy Sơn dương ai. Hồ Vương giận dữ, quanh thân màu hồng yêu quang đại thịnh, tựa như dự định trực tiếp vận dụng cuối cùng át chủ bài. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm không còn là mềm mại đáng yêu giọng nữ, mà là hỗn hợp hồ gáy bén nhọn cùng cổ lão. Quanh thân yêu khí sôi trào, thân hình tại phấn tử sắc quang mang bên trong đột nhiên cất cao bành trướng. Trong chớp mắt một tôn cao đến 10 trượng, toàn thân trắng như tuyết, sinh ra 6 đầu cái đuôi lớn khổng lồ thiên hồ pháp thân xuất hiện tại hàn đàm phía trên. Pháp tướng hai con ngươi như máu nguyện, miệng nói tiếng người, có thể chết ở ta phương pháp dưới thân, cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa. Pháp tướng 6 đuôi cùng dùng, quấy phong vân, pháp tướng một cái cự trảo xé rách không khí, mang theo băng sơn liệt địa chi uy, vào đầu vô xuống. Trảo phong chưa đến, phía dưới mặt đất đã sụp đổ. Cái này rõ ràng là Hồ Vương áp đáy hòm thần thông. Yêu tuy tại biến hóa bước vào yêu vương cảnh giới về sau đều sẽ tỉnh lại một đạo thiên phú thần thông. Có yêu là lệnh phụ trợ loại, nhưng tuyệt đại bộ phận yêu vẫn là lệnh công kích loại. Mà này thiên phú thần thông so với bình thường võ đạo tông sư thế càng mạnh một chút. Cho nên bình thường tông sư gặp phải loại này yêu vương, trừ phi đối với mình phá lệ tự tin, không phải cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Nghị không dạng này. Không có bước vào tông sư trước đó, dung hợp quốc vận trước đó, hắn sợ cũng nên nhận. Dù sao thiên phú ở nơi đó bày biện, có thể bước vào tông sư về sau, còn có quốc vận gia thân, cùng long hổ cùng múa. Hắn lại sợ, ngay cả chính hắn đều xem thường chính mình. Vô tướng, Trương Nghị quát khẽ một tiếng, bên cạnh long hổ cũng giống. Trong tay đao quang bành trướng trăm trượng, vô tướng chi ý tại lúc này có thể nói là phát huy tới cực hạn. Đao quang xuyên qua cự trảo, thẳng đến thiên hồ đầu lâu. Rầm rầm rầm, trận trận tiếng vang bên tai không dứt, tựa như núi lở. Chỉ thấy nâng chảo rơi xuống trong nháy mắt, một dao một hổ mạnh mẽ gánh vác lần này. Đao quang lướt qua, không có kinh thiên động địa bạo tạc, lại có một loại vạn vật quy tịch, vạn pháp giai không quỷ dị ngưng trệ. Dài trăm trượng tái nhật đao mang, cũng không phải là đơn giản chém qua thiên hồ phát thân, mà là như là tinh mật nhất đao khắc, im hơi lặng tiếng ở giữa phân giải thân thể cao lớn. Cấu thành pháp tướng bàng bạc yêu khí cùng cô đọng yêu hồn, thậm chí kia hồ vương vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông là ấn, tại chạm đến vô tướng đao mang trong nháy mắt, đều bị cấp tốc vỡ vụn, tiêu tán. Thiên hồ pháp tướng kia như là huyết nguyệt trong hai con người, đầu tiên là ngưng kết lấy vô song hung lệ cùng tự tin, lập tức hóa thành khó có thể tin kinh ngạc, cuối cùng bị vô biên sợ hãi cùng mở mịt bao phủ. Nó phát ra y mắng kêu rên, đầu lâu to lớn dường như đúng như vật thật đồng dạng theo to lớn thiên hồ trên thân thể chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ đoạn hồn cốc đều đang rung động kịch liệt. Trương Nghị chân đạp ác hổ hư ảnh, cầm trong tay khôi phục trạng thái bình thường linh tước, trôi nổi tại hố to biên giới trên không. Quanh người hắn long hổ cùng múa dị tượng chậm rãi thu liễm. Phía dưới, hồ vương thân ảnh đã hiện lộ, nàng mặt như giấy vàng, khí tức vẻ vải tới cực điểm, quanh thân yêu quang ảm đạm, sáu đầu đôi cáo vô lực kéo trên mặt đất. Chương 177, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Chương 177, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Đây là cái gì đâu? Ngay cả ta yêu tộc pháp tướng thế mà đều ngăn không được hồ vương mặt lộ vẻ bán độc, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Trương Nghị chậm rãi tiến lên, vô tướng đao, dĩ vô tướng chạm hữu tướng. Dứt lời hắn cũng không do dự, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Xoạt 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 xoạt. Bốn đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hồ vương tứ chi trong nháy mắt bị cắt xuống. A. Hồ vương toàn thân nhuốm máu nằm trên mặt đất thống khoái kêu rên. Nhưng cũng tiếc nàng pháp thân bị phá, yêu đan có hại. Cho dù kêu rên cũng không nhiều ít khí lực, trong cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết càng giống là tại nghẹn nào. Ngươi, ngươi chết không yên lành, nhà ta quốc chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ vương ánh mắt toán độc xem ra. Trương Nghị ánh mắt chớp động, quốc chủ. Hồ vương hừ lạnh không nói. Trương Nghị tức hận, nhìn điệu bộ này là hỏi không ra. Hơn nữa đối phương tình huống này, nếu quả thật con bị chết mạnh miệng còn không biết có thể hay không gánh vác hình phạt. Cho nên hắn chỉ có thể lấy ra ba trụ mùi thơm ngát, ra vẻ thần sắc ngạo nghễ là nhìn về phía hồ vương nói. Ngươi không nói cũng chẳng sao, ngược lại việc này ta sẽ điều tra. Nhưng xem như đối cường giả tôn trọng, ta người này đao hạ xưa nay không chạm hạng người vô danh, nói cho ta tên của ngươi, năm sau ngày dỗ bản công chắc chắn vì ngươi dâng lên ba trụ mùi thơm ngát. Hồ mi, tựa như cái này hạng người vô danh kích thích, hồ vương nói thẳng. Trương Nghị khẽ bước cằm, quay người đối với chân trời ba bái. Thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng hồ mi kết nghĩa kim lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Hồ mi, thân thuộc, tỷ đệ, hồ vương thật giống như bị một cử động kia bị hôn mê rồi. Ngay sau đó không chờ nàng phản ứng, Trương Nghị trong tay linh tức vung lên, đường đường yêu vương cứ như vậy chết bởi dưới đao của hắn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 22 năm nội công tu vi. Đạt được hệ thống phản hồi, Trương Nghị có chút ngoài ý muốn. Ai u, không tệ lắm. Yêu vương tỷ lệ rơi đồ thế mà cao như vậy. Ai nha, đáng tiếc. Lúc ấy chiếu ngục những cái kia yêu vương cùng yêu quân đã là nỏ mạnh hết à, không biết rõ bị nghiền ép bao nhiêu năm. Không phải nếu là trạng thái toàn thịnh, vậy hắn còn không phải cất cánh. Bất quá ngẫm lại hắn lại thoải mái. Dù sao hắn lúc đó cũng không phải quốc công, lại còn không có đao chạm yêu vương cùng yêu quân năng lực, không tìm những cái kia gần như sắp chết hoặc là sắp bị xử tử yêu vương, kết bái sau làm chờ, đoán chừng lúc này liền cọp lông đều thu không trở lại. Xem ra trở về được hỏi một chút, những cái kia yêu vương cùng yêu quân công dụng, nhìn có thể hay không chọn mấy cái toàn thân trạng thái yêu vương hoặc là yêu quân giết một giết. Theo Trương Nghị bên kia kết thúc chiến đấu, Tưởng Hoài Trung bên này cũng đã tiếp cận cuối cùng. Tại chiến trận ra trì hạ, hắn như là thiên thần hàng thế, trong tay một cây đại kích múa 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 sinh phong. Cái này mấy tên vừa mới biến hóa hồ yêu căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần cái khác tiểu yêu, tại cái này mấy trăm kỵ vây giết hạ căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Hơn nữa cho dù may mắn chạy trốn, núi này bên trong ngoài núi đều có tinh binh trấn giữ, căn bản là không thể rời bỏ cái này Trương Thủy Sơn phạm vi. Chờ đem nơi đây yêu túy giết tuyệt về sau. Trương Nghị tới chỗ này, nhìn thấy đầy đất thi thể, hắn vẻ mặt đáng tiếc nhìn về phía Tưởng Hoài Trung. Giết thế nào kết thúc? Tưởng Hoài Trung còn tưởng rằng chính mình hỏng đại sự, lúc này quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói, ti chức đáng chết, không biết đại nhân muốn để lại người sống. Đứng lên mà nói. Trương Nghị biểu thị chính mình không có trách cứ hắn, mà chỉ nói, về sau như loại này có chút tu vi, lưu lại một mạch, vạn nhất có thẩm vấn giá trị đâu. Làm việc chớ lỗ mãng. Ti chức ghi nhớ, không phụ đại nhân dạy bảo. Tưởng Hoài Trung chắp tay nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, một bộ cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Sau đó hắn lại nhìn về phía một bên cười trộm Vương Tông Hổ, ngươi cũng là đi theo bên cạnh ta lão nhân, thế nào liền điểm này quy củ đều quên, cũng không biết dạy một chút hắn. Vương Tông Hổ sững sờ, sau đó vẻ mặt ủy khuất. Biểu tình kia tựa như đang nói, ta nào biết được ngươi cái này dở hơi hiện tại liên lụy phạm vi càng ngày càng động. Đại nhân, cái này yêu động xử trí như thế nào? Tưởng Hoài Trung lúc này hỏi. Trương Nghị nhìn về phía kia u ám tựa như sâu không thấy đáy hồ tiên động thản nhiên nói, một mùi lửa đốt đi à. Nơi đây yêu vương đều bị hắn giết, lưu lại động phủ này với hắn để làm gì? Cũng không thể bên trong tại đụng tới yêu vương a, về phần bạn nhất có dấu kín vàng bạc hoặc là có quan hệ thế gia cùng quan viên sổ sách. Ha ha, vật kia đối với hắn càng không dùng. Hắn người này xưa nay thờ phụng chính là tiền, không phải càng nhiều càng tốt, đủ là được. Sổ sách cái kia chính là cái lý do. Thật tới Lý Trinh đối thế gia động giao ngày đó, không có sổ sách, hắn cũng có 100 loại lý do đem những này thế gia lần lượt cày một lần. Về phần hiện tại, giết yêu trấn nhiếp, thu làm Giang Châu cẩm y liề vệ, nhường vấn tiên quan túi đầu, biến thành dị giới bản thiên sư phủ cùng Phật sống mới là chuyện thần yếu. Tiến hành nội bộ phân hóa, kéo một nhóm đánh một nhóm, giết một nhóm, không chiếu không được truyền thừa. Đều lấy triều đình, lấy thiên tử ý chỉ làm chủ mới là mục đích cuối cùng nhất. Trương Thủy Sơn khói đặc cuồn cuộn, trận này đại hỏa trọn vẹn đốt tới trạm vạng tối mới ngừng lại được. Trở lại Lan Sơn phủ nhà sau, Lâm Thành bọn người nhìn thấy Tưởng Hoài Trung, liền vội vàng đứng lên đi hướng ngoài cửa. Tưởng tướng quân, quốc công hắn Lâm Thành nhìn chung quanh phát hiện không có Trương Nghị thân ảnh thế là hiếu kỳ nói. Tưởng Hoài Trung nói, đại nhân hôm nay mệt mỏi, đi nghỉ trước. Đám người mặt ngoài gật đầu, kỳ thực trong lòng không chắc. Tưởng Hoài Trung nói tiếp, mặt khác đại nhân nói, lần này hắn hạ Giang Nam không phải là nhằm vào ai, nhưng nếu có một số việc một khi xảy ra mục đích chủ yếu vẫn là ở chỗ răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người cho nên sáng sớm ngày mai mời Dương phủ đại đi tìm hắn. Nghe vậy Lâm Thành nhịn không được âm thầm cân nhắc lên câu nói này. Răn trước ngựa sau, trị bệnh cứu người. Trọng điểm rõ ràng là ở phía sau bốn chữ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thành chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, chắp tay trước được nói, đa tạ tướng quân đề điểm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Thành liền đón xe chạy tới Lan Sơn phủ công quán. Tại đại càn đồng dạng khâm sai năm tuần, cơ bản đều là ở tại dịch trạm, chùa miếu hoặc một ít quan lớn tư nhân dinh thự. Mà như Trương Nghị như vậy, nếu là bỗng nhiên tập kích tới thăm, không có nói trước chào hỏi. Chùa miếu hắn trước mắt, dịch trạm không đủ tư cách tiếp đại hắn, quan lớn tư nhân dinh thự. Hắn muốn ở, đoán chừng những người kia cũng không dám nhường hắn ở cho nên chỉ có thể đặt chân tại công quán. Mà Lâm Thành gặp Trương Nghị. Trương Nghị cũng không nói nhảm, liền ba chuyện. Thứ nhất, Giang Dương Sơn phía trên tất cả đạo quán bao quát vấn tiền quan ở bên trong, có dính dấp quan viên hắn muốn một phần danh sách. Thứ hai, Chu thủ đi đôi, giết một nhóm không quan trọng, hắn muốn giao nộp, Lan Sơn phủ chi phủ Lâm Thành muốn bảo vệ lời nói, hắn có thể cho chút thể diện, quay đầu Lâm Thành còn có thể trong triều tìm người thêm chút vận hành điều Lan Sơn phủ chi phủ Triệu Quảng Huyền đi đông nam làm cái huyện lệnh, nhưng tuyệt không cho phép tiếp tục chờ tại Giang Nam tiếp tục chờ tại vị trí này bên trên. Thứ ba, do xét Lan Sơn phủ nguy ra, đến hiện ngân 100 vạn lượng, đồ cổ tranh chữ ngọc khí đại khái 200 vạn lượng, hắn cần góp số nguyên, những quan viên này nhất định phải cho hắn lại phun ra 200 vạn lượng, không phải chuyện thứ hai liền không bàn nữa. Đối với cái này Lâm Thành biết rất khó xử lý, nhưng vẫn là đáp ứng. Đến một lần cũng không phải hắn bỏ tiền, hắn tự nhiên không đau lòng. Thứ hai, chuyện này làm xong, Triệu Quảng Huyền cùng Lan Sơn phủ một đám quan viên không những sẽ không hận hắn, tương phản còn muốn cảm tạ hắn. Bởi vì nếu không có hắn ở trong đó hòa giải vị này quốc công tám thành muốn đại khai sát giới. Đương nhiên hắn cũng không sợ không ai tin lời nói này, dù sao những người này hiện tại như chim sợ cành cong, Giang Châu thậm chí Giang Đông tứ châu quan trưởng về sau tuyệt đối sẽ thần hồn nát thần tính một đoạn thời gian, không có khả năng thực sự có người dám cầm đầu mình làm tiền đặt cược đi tìm dự quốc công chứng thực. Cho nên hắn về chi phủ nha môn sau, cũng trực tiếp đem lựa chọn đặt tới trước mặt những người này. Đòi tiền vẫn là phải đầu. Chương 178, Phụng đại nhân chi lệnh, bài trừ sơn dã dâm tự chương 178, Phụng đại nhân chi lệnh, bài trừ sơn dã dâm tự hoàn toàn bất đắc dĩ, Lan Sơn phủ một đám quan viên chỉ có thể túi lầu nhận. Dù sao quan không có, còn có thể lại tìm phương pháp Đông Sơn tái khởi. Có thể mệnh nếu là không có, vậy thì thật mọi thứ đều kết thúc. Một bên khác, Tô gia thu được Tô Hành Chi hồi âm về sau, Tô Thế Minh tự nhiên khó nén trong lòng thất vọng. Lúc gần đi Tô gia gia chủ Tô Phản còn trấn an hắn, nhường hắn trở về tĩnh tâm chờ, nói Tô Nghiên bên kia hắn sẽ đích thân viết thư, Tô thừa tự tại trong đại lao tuyệt đối sẽ không chịu bị quất. Chờ Tô thừa tự đi ra, nhất định phải thật tốt quản giáo, không được lại gây chuyện thị phi. Đa tạ đại minh. Tô Thế Minh chắp tay trước được nói. Tô Phản khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Tô Thế Minh rời đi. Tô Lang. Lúc này quản gia đi tới. Đường Tống xưng hô quen thuộc, quản gia phục thị Tô gia gia chủ cha cùng Tô gia gia chủ cùng nhi tử đời thứ ba người, cho nên xưng hô Tô Phản cha là Lang Quân, xưng hô Tô Phản là Tô Lang, xưng hô Tô Phản tử bối là Thiếu Lang Quân. Tô Phản hỏi, chuyện gì? Lão thái gia đã tại từ đường bên trong ngồi một ngày liền cơm cũng chưa ăn, nếu không ngài đi quên đủ. Quản gia vẻ mặt khổ sở nói, cha ta đâu? Tô Phản nghi ngờ nói. Quản gia nói rằng, Lang Quân không có quên đủ, đang bị lão thái gia tại từ đường phạt quỷ. Nghe vậy Tô Phản có chút bất đắc dĩ, việc này ta đã biết, đi chuẩn bị điểm cháo thịt, ta cho lão thái gia đưa qua. Nặng. Trở lại Lan Sơn phủ về sau, Tô Thế Minh tâm lo nhi tử tình cảnh, cho nên dự định bốn phía bái phòng ngày xưa người quen, nhưng lại phát hiện nguyên một đám đông cửa từ chối tiếp khách. Hắn lập tức liền đã nhận ra tình huống không đúng lắm. Thế là nhiều phiên nghe ngóng hạ, thế mới biết hắn đi trưởng tín phủ mấy ngày nay, Lan Sơn phủ thế mà đã xảy ra dạng này sự tình. Xem ra đám người này là muốn không may rồi. Bất quá đồng thời hắn cũng một hồi cười trên nỗi đau của người khác cùng thọ tử hồ bi. Cười trên nỗi đau của người khác là bởi vì Ngụy gia cùng Tô gia cùng là Giang Châu nổi danh thế gia, tại Lan Sơn phủ Ngụy gia cái này một chi ngày bình thường cùng hắn liền không ít minh tranh ám đấu, bây giờ đối phương bị chém đầu cả nhà, hắn tự nhiên vui vô cùng. Thọ tử hồ bi cũng là bởi vì hai nhà cùng là Giang Châu thế gia, mặc dù những năm này quan hệ dần dần không tốt, có thể đi lên số mấy đời cũng không thiếu thông gia qua, mà hôm nay đỉnh đối Ngụy gia nói chặt liền chặt, vậy hắn Tô gia lại có thể sống chết mặc bay bao lâu? Vừa nghĩ đến đây Tô Thế Minh lại nhịn không được thầm thở dài nói, vị này quốc công muốn thật sự là ta Tô gia nhiều người tốt. 268.4321 Trương Nghị nâng bút hoạch rơi mất 200 phía sau số lượng, đem sổ sách trực tiếp ném cho Giang Châu Thiên Hộ Sở Phó Thiên Hộ Lý Trấn Giang. Kim Thượng ưa thích số nguyên, bản công cũng ưa thích số nguyên, đi theo bản công sẽ không để cho người bị đói. Đa tạ đại nhân. Lý Trấn Giang xem xét sổ sách, vội vàng kích động nói. 84.000321 lượng bạch ngân A, đi theo đại ca như vậy làm, ai không nguyện ý xem ra cái này chia hoa hồng lệ cũ hắn cũng phải sửa đổi một chút. Bởi vì cái gọi là, bên trên có chỗ tốt, hạ tất nhiên rất chỗ này. Kim thượng cùng quốc công đều ưa thích số nguyên, vậy hắn không có đạo lý không thích số nguyên. 8 vạn liền 8 vạn, thuộc hạ làm việc cũng không thể để huynh đệ uổng công khổ cực, không phải?
Đại nhân, kia.
Những cái kia ngọc khí tranh chữ Lý Chấn Giang lòng tin hỏi. Quay đầu theo ngọc khí bên trong vạch ra một chút tiểu vật kiện thường xuống dưới, mang khắc chữ Minh Văn không nên động, không được vượt qua tổng số 2 thành, tranh chữ đồ cổ cũng không cần động, đều là đại lao thô cho các ngươi cũng thưởng thức không đến, không bằng trực tiếp đưa đến Trường An. Kim thượng liền ưa thích những cái kia, về phần bản công, coi như xong, bản công không thích những cái kia. Trương Nghị thản nhiên nói, nếu là hắn mong muốn trực tiếp tìm Lý Trinh chính là, những người này trong tay đồ vật cho dù tốt, có thể tốt đi đến nơi nào? Cho ăn bể bụng cũng chính là tiền triều ngự dụng mà thôi. Tiền triều cho dù tốt, có thể có hôm nay tốt. Ti chức minh bạch. Dương Chấn lòng sông bên trong âm thầm ghi lại chuyện này. Ngay sau đó Trương Nghị lại nói, lại có không đến nửa tháng liền qua Tết, ngày mai bản công còn muốn đi Giang Dương Sơn bên trên một chuyến, đến lúc đó ngươi tìm một chút người tin cậy đi theo, nơi đó còn có một nhóm hiện ngân. Năm sau, bản công liền phải hồi kinh, nơi này cùng Giang Dương Sơn ngân lượng ngươi tìm một chút thuyền tự mình nhìn chằm chằm, cần phải đuổi năm trước xuất phát cho bản công đưa đến kinh thành. Làm tốt, bản công tự mình thay ngươi thành công, lấy xuống trên đầu ngươi bộ này chữ, giúp ngươi bước vào đệ ngũ cảnh, tông sư cảnh. Nghe vậy Lý Chấn Giang ánh mắt lửa nóng nói, thi trước tuyệt không nhường đại nhân thất vọng. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Giang Tây bên kia, Đam Châu, Tây Hà chép đi ra bạc đã tại nửa tháng trước đi đường thủy mang đến Trường An. Giang Đông bên này, mấy ngày nữa hẳn là cũng có thể xuất phát. Còn có vấn tiên quan 200 vạn lượng, chỉ là không biết rõ Giang Dương Sơn bên trên ngoại trừ vấn tiên quan, cái khác đạo quan sẽ hay không cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Ngày kế tiếp Giang Dương Sơn bên trên, Tưởng Hoài Trung mang theo 2000 tinh binh, Tào Hùng, Dương Sư Khiêm các lĩnh 2 cái bách hộ sở nhân mã. Lý Chấn Giang thì tự mình mang theo 3 cái bách hộ sở. Về phần cái khác bách hộ sở đâu? Không ai. Không sai, chính là mặt chữ ý tứ. Trên một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ, dưới đây thế tất cũng muốn chết không ít người. Chỉ có điều Trương Nghị không nghĩ tới Lý Chấn Giang tiểu tử này ra tay thế mà đen như vậy. Giang Châu 13 phủ, 13 bách hộ sở, thế mà bị gia hỏa này mấy ngày nay giết gần nửa. Nhất là bách hộ phương diện, trừ của mình Tâm Phúc, còn có nguyên bản trung lập chưa quyết định một phương, hắn không núp nhích bên ngoài. Trước kia đối Tiêu Tác Chu Quy Hàng những người kia, hắn căn bản cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp liền giết. Cho nên hiện tại Giang Châu cẩm y liễu vệ là thật thiếu người. Thậm chí một chút bách hộ sở gần trăm người, cộng lại đều góp không ra một cái bách hộ, cuối cùng chỉ có thể lui ra ngoài một cái tổng kỳ cứng rắn được để bạn thành thí bách hộ, người quản lý bách hộ sở. Chân quân quan bên trong, nhỏ sư phụ ăn cái này thật liền có thể mang thai. Phu nhân, người xuất gia không nói dối. Cái này tựa như là hòa thượng giới luật. Vân đạo cũng là người xuất gia, tự nhiên cũng phải tuân thủ trong đạo quan. Một cái đạo sĩ đang lôi kéo một phú thương nữ quyến tay nhỏ, một bên chào hàng chính mình linh đan rượu dược, một bên chiếm tiện nghi chấm mút. Nhưng người nào biết lúc này một tiểu đạo đồng lại thần sắc hốt hoảng chạy vào. Sư minh, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Phú thương nữ quyến đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối vội vàng rút về tay của mình. Chuyện gì như thế bối rối? Chuyện tốt bị quấy rầy, đạo sĩ trong nháy mắt không vui. Xem bên ngoài, xem ngoại lai thật nhiều quan binh tiểu đạo đồng chỉ vào phía ngoài nói. Nghe vậy đạo nhân sững sờ. Chân quân quan bên ngoài. Đại nhân có lệnh, nơi đây đạo quán là sơn dã dâm tự, hai họa hưng dân, xem nửa đường người toàn bộ đuổi bắt, nếu có chống lại giải quyết tại chỗ. Theo Tào Hùng ra lệnh một tiếng, sau lưng mười mấy tên cẩm y liễu vệ toàn bộ bảo vào. Gặp người liền đánh, toàn bộ truy nã. Nếu có chống lại, cái kia chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Mà đạo quán quán chủ thấy thế còn muốn phản kháng. Ai biết Tào Hùng cầm trong tay tú xuân đao trực tiếp đánh tới. Thông sư chi thế toàn bộ triển khai, theo hắn một đao rơi xuống. Vô số đao quang theo bốn phương tám hướng chém về phía đạo nhân kia. Đạo nhân kinh hãi. Thông sư, lúc nào thời điểm Giang Châu cẩm y liễu vệ mạnh như vậy? Tùy tiện một người dẫn đội người chính là thông sư. Chương 179, thiên sư tính là gì? Muốn phong liền phong đạo quân. Chương 179, thiên sư tính là gì? Muốn phong liền phong đạo quân, ngươi không thể giết ta. Ta sư minh là không chờ đạo nhân nói xong, Tào Hùng trực tiếp một đao đem nó đeo đầu. Hắn nhìn xem bên chân thi thể cười lạnh nói, sư minh của ngươi liền xem như thiên vương láo tử cũng không dùng được. Dứt lời hắn lại đối bên người cẩm y liễu vệ nói, bắt đầu lưỡi hỏi bọn họ một chút đạo quán ngân lượng đồng ruộng khế đất giấu ở chỗ nào. Nặng. Bên cạnh cẩm y liễu vệ cung kính nói. Cùng lúc đó, vấn tiên quan bên trong, vấn tiên quan quán chủ Minh Đỉnh đạo nhân đang cùng Dương Sư Khiêm giao tiếp lấy ngân lượng cùng ruộng đất khế đất. Bên người mấy cái đạo nhân trơ mắt nhìn xem thành dương trắng bóng bạc bị khiêng đi. Bọn hắn gọi là một cái đau lòng. Vừa y đau lại quản cái gì dùng. Vấn tiên quan võ thánh lao tổ đều dẫn đầu hàng. Bọn hắn phản kháng cái kia chính là tự tìm đường chết. Cùng triều đình đối nghịch, trừ phi ngươi đã làm tốt lưu lạc chân trời dự định. Không phải tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nhận sợ. Chỉ cần còn có một mạch tại, chỉ cần vấn tiên quan còn tại. Những vật này một ngày nào đó sẽ còn trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Phía sau núi Thính Đảo các bên trong, vẫn như cũng là lần đầu gặp mặt địa phương, vẫn như cũng là lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Người hay là người kia, nhưng tâm lại không phải ngay lúc đó tâm. Ngay lúc đó Thanh Hư đạo nhân đoán không được Trương Nghị đến đây mục đích, trong lòng tự nhiên nửa đời. Bây giờ mắt thấy hết thảy đều kết thúc, hắn vấn tiên quan có thể trốn một kiếp. Hắn tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Cho nên hôm nay bọn hắn lời đàm luận để cùng Trương Nghị chuyện tự nhiên không phải cái này. Đạo trưởng cả ngày ở đây uống trà ngắm cảnh cũng là nhàn nhã, lần sau bản công nếu có duyên lại xuống Giang Nam, đến lúc đó cũng là có thể ở đây nghỉ chân một chút bồi đạo trưởng uống chút trà. Trương Nghị phẩm một ngụm Giang Dương Sơn đặc hữu hoàng trà có chút cảm thán nói, Thanh hư đạo nhân nghe này, nhịn không được mí mắt có chút co rúm. Còn tới, thật có lỗi, không chào đón. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là cười ha hả nói, chỉ cần quý nhân bằng lòng, bần đạo cái này vẫn tiên quan tùy thời hoan nghênh quý nhân. Nghe vậy Trương Nghị cười cười, tự nhiên không có đem lời nói này coi là thật. Tùy theo hắn hỏi, không biết đạo trưởng về sau làm gì dự định. Hiện tại vấn tiên quan muốn liếng bị móc rông chính thành, trong đạo quan người tự nhiên muốn bị ưu hóa không ít. Về phần bị ưu hóa những người kia Trương Nghị cũng là có một cái nơi đến tốt đẹp. Quý nhân không ngại nói thẳng. Thanh hư đạo nhân đều sống đã bao nhiêu năm, tự nhiên có thể nghe ra Trương Nghị trong lời nói có hàm ý hiện tại Giang Châu các lớn bách hộ sở trống rỗng, chính là cần nhân thủ, như đạo trưởng đồ tử đồ tôn không có chỗ đi, có thể đi cầm y để vệ chỗ nha môn thử một chút. Dù sao thành thiên tử thân quân ăn một phần công lương có thể thay đạo trưởng giảm bớt kinh tế gánh vác không nói, còn có quan chức bản thân, cũng coi là một loại khác quang tông diệu tổ. Trương Nghị mỉm cười nói. Nghe vậy Thanh hư đạo nhân khỏe miệng giật giật. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Liền ăn mang cầm. Muốn bạc cùng ruộng đất không nói, liền người đều ghi nhớ. Không cẩn thận nghĩ lại đến, hắn lại cảm thấy đề nghị này dường như không tệ. Đa tạ quý nhân ý tốt, chỉ là bần đạo những này hậu bối môn nhân tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy đã quen cẩm y liễu vệ nha môn là rèn luyện người địa phương, kim thượng đăng cơ sắp đến, về sau thế tất sẽ trọng dụng cẩm y liễu vệ, đạo trưởng không ngại trước thả một số người đi trong đó thử một chút, đến lúc đó như cảm thấy không hài lòng, đại khái có thể lại triệu hồi, bản công tuyệt không ngăn đón. Không chờ đối phương nói cho hết lời, Trương Nghị nói thẳng. Nghe này Thanh hư đạo nhân khẽ bước cằm, đã quý nhân đều nói như vậy, kia bần đạo quay đầu tìm xem bên trong các trưởng lao thương lượng một chút. Nghe vậy Trương Nghị mỉm cười gật đầu sau đó nói, yên tâm bản công sẽ không để cho đạo trưởng bạch xuất lực. Năm đó Thái Tông Hoàng đế ban thưởng hoàng nói hai chữ, Thế Tông Hoàng đế ban thưởng phu phù hộ hai chữ, Đức Tông Hoàng đế ban thưởng phụ quốc hai chữ, Kim Thượng đăng cơ sau chưa hẳn không thể lại ban thưởng hai chữ. Hơn nữa đối với đạo gia, bản công kỳ thật thật thích, thanh tính vô vi, không tranh quyền thế. Vấn Tiên Quan tuy bị tôn làm Giang Nam chư đạo đứng đầu, nhưng Giang Nam so sánh toàn bộ đại càn vẫn là quá nhỏ. Đông Nam chư đạo mặc dù xuống dốc, nhưng ngày xưa Đại Ngụy sắc phong tiên sư đạo thống vẫn có truyền thừa, Tây Bắc tiểu Trang Sơn tiền hạ tiên sư cũng không đứt gãy. Bây giờ Vấn Tiên Quan so sánh lên cái này mấy nhà tự nhiên xem như nhân tài mới nổi. Có thể nói không phân tuần tự hôm nay Vấn Tiên Quan kẻ đến sau cư bên trên, Kim Thượng cũng là sùng đạo người, cho nên bản công chưa hẳn không thể thay đạo trưởng tranh một chuyên cái này đạo ra đứng đầu. Vừa dứt tiếng, Thanh hư đạo nhân không bình tĩnh. Không có cách nào, người sống một thế, không tranh danh không tranh lợi, cái kia còn cầu đồ bỏ nói. Cần biết cầu đạo vốn là tranh lợi, lấy thiên địa trả lại bản thân, thành đạo cũng là tư lợi. Không phải Phật đạo hai nhà, từng cái ăn chay tu hành, rõ ràng có thể làm được không có can thiệp lẫn nhau, có thể hết lần này tới lần khác đạo thống chi tranh theo thời cổ liền bắt đầu, đến nay vẫn chưa bỏ qua. Ta Vấn Tiên Quan tu hành xưa nay không là tỷ thế, năm đó tổ sư càng là có lời, như nghĩ ra thế cần trước nhập thế, quý nhân yêu cầu bần đạo đáp ứng. Thanh hư đạo nhân thản nhiên nói. Trương Nghị mỉm cười, đạo trưởng thông thấu. Cái này thiên sư chính thống xin hỏi quốc công năm chắc được bao nhiêu phần. Thanh hư đạo nhân đỏ mặt không chân thật đáng tin nói. Trương Nghị nhịn không được cười lên, thiên sư quá mức hẹp hỏi, không cần cũng được. Thanh hư đạo nhân có chút nhíu mày. Trương Nghị nói tiếp, đạo trưởng cảm thấy, hoàng nói phu phù hộ phụ quốc hiện thánh đạo quân như thế nào. Nghe vậy Thanh hư đạo nhân trong tay bưng trà động tác không khỏi trì trệ. Trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một cỗ chấn kinh cùng kích động. Triều đình, đây là trực tiếp dự định phong thần. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu nghi hoặc, vị này quốc công có thể làm được. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cho dù Giang Nam bốn mùa như mùa xuân nhưng dưới mắt thời tiết nên xuyên áo dày vẫn là đến xuyên áo dày. Trương Nghị tại Giang Dương Sơn chờ đợi trạm vạng tối mới xuống núi. Tới ngày kế tiếp, Tào Hùng cùng Lý Trấn Giang, Dương Sư Khiêm bên kia cũng có kết quả. Một cái Giang Dương Sơn ngoại trừ Vấn Tiên Quan, quang những cái kia dã miếu dâm tự liền có hơn 20, lại thêm những cái kia phạm ác đạo quán, 49 nhà trực tiếp bị rút ra 38 nhà. Cái này 38 nhà lâm lâm tổng tổng, từ bên trong vơ vét đi ra điện sản ruộng đất chừng gần vạn mẫu, không phải mỗi một nhà đều như Vấn Tiên Quan như thế chuyển thừa đã lâu, giàu có lại nội tình thâm hậu. Hiện ngân thì nhiều một ít, vơ vét đi ra gần trăm vạn lượng. Nhìn xem ba người đưa tới sổ sách, Trương Nghị không khỏi chật chật lắc đầu nói, Giang Nam thật đúng là giàu có. Nếu đem những thế gia này lần lượt phạt một lần, hắn thật không biết có thể móc ra bao nhiêu bạc. Phải biết thanh triều thứ nhất lớn tham, cùng phòng chính quang tham mặc hiện ngân liền đạt tới 1 tỷ lượng bạc ngân. Thế giới này bạch ngân số lượng dự trữ so sánh với đời rõ ràng nhiều quá nhiều. Còn chưa trải qua đại hàng hải thời đại cũng đã là ngân bản bị thời đại. Mà thế gia động một tí chính là tích lũy mấy trăm năm hơn ngàn năm. Tục ngữ nói một kình rơi mà bạn bất sinh. Thế gia đủ, cái này cần tái khởi đến nhiều ít đẳng học. Minh Mạc chính là ví dụ rất tốt. Nhưng loại tình huống này lại không thể tránh cho. Dù sao lịch sử xưa nay như thế, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng. Ở thời đại nào cũng không thể tránh cho. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không phải hắn nên quan tâm. Đầu năm mùng 1, Trương Nghị đứng tại phía trước cửa sổ nghe bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ, nhìn xem phồn náo cảnh đường phố, trong lòng không khỏi cảm khái. Thế gian như thế phồn hoa, làm sao không để cho người ta lưu luyến? Đầu nhi, Vấn Tiên Quan người tiểu đạo sĩ kia tới. Lúc này Vương Tông Hổ từ bên ngoài đi vào. Nghe vậy Trương Nghị có chút hiếu kỳ, hắn đến làm gì? Nói, tựa như là đưa thứ gì. Vương Tông Hổ nói rằng. Nghe này Trương Nghị hơi sững sờ, sau đó nhường Vương Tông Hổ đem người mang tới. Gặp qua quý nhân. Minh Huyền đạo nhân đánh một cái chắp tay nói. Trương Nghị mỉm cười nói, năm hết Tết đến rồi, đạo trưởng không hảo hảo tại xem bên trong bồi trưởng bồi đến ta chỗ này làm gì. Minh Huyền đạo nhân theo trên thân xuất ra một bản kinh quyển nói, đây là quý nhân mong muốn đồ vật, sư tôn mệnh ta đưa tới. Trương Nghị tiếp nhận xem xét. Hôn Nguyên đạo kinh,